Chương 343, lên trời đài, 3, hắn tâm thần chấn động, thân thể khẽ run, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Chậm rãi, hắn biểu hiện trên mặt cũng thay đổi, đột nhiên dữ tợn, đột nhiên yêu thương, đột nhiên không cam lòng, đột nhiên nổi bại. Dường như trong nháy mắt, hắn kinh lịch vô số trăm năm ngàn năm. Làm sao bây giờ? Mơ hồ một tiếng gầm nhẹ, Lâm Trường Sinh đúng là nhắm mắt lại, tiện tay khẽ múa, một hạt quân cờ ba rơi vào trên bàn cờ. Tại phía sau hắn, rất nhiều người đều mơ hồ phát ra tiếng cười, cái này tính là gì? Lung tung hạ một từ sao? Cái này cùng phá giải chân lung hư trúc có cái gì khác biệt? Thở ra một hơi, Lâm Trường Sinh bình phục tâm tình của mình, chậm rãi mở mắt. Lần nữa phóng nhãn bàn cờ, chính hắn cũng sửng sốt một chút, hắn kia một tử, lại là hạ tại đen trắng bên ngoài. Cười khổ một tiếng, Lâm Trường Sinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua một bên Tuyệt Kiếm đệ tử, gặp hắn mặt không biểu tình, cũng không có động tác gì, có chút nhẹ nhàng thở ra. Nếu là bởi vì cái này một tử bị loại, hắn coi như quá ngu ngốc. Thôi, đã tùy ý hạ, như vậy tùy ý đi thôi. Cầm lấy hai viên bạch tử, Lâm Trường Sinh theo mình hạ bạch tử, trên bàn cờ bảy cái thẳng tắp, vừa vặn sắt đen trắng thế cục, chọn lập tam tử. Hạ xong, hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía một bên giám sát người, gặp hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình, cảm thấy kinh ngạc, cũng rất là tâm hỉ. Bất quá, cái này tùy ý hạ cũng có thể quá con sao. Lại nhìn về phía bàn cờ, đen trắng thế cục bên ngoài, hắn ba hạt bạch tử lại là dị thường dễ thấy. Cái này ba hạt bạch tử căn bản cũng không thành cục, cùng đen trắng như ngăn cách ra. Đột nhiên, hắn có chút hiểu được, lẩm bẩm, thật sự là vật khí. Đứng người lên, hắn đối người kia liền ổn quyền, bước nhanh đi ra. Người phía sau kinh ngạc đi đến, nhìn một chút trên bàn cờ quân cờ, lại nhìn về phía một bên người kia, nói, huynh đài. Hắn cái này tính là gì? Người kia cười cười, nói, đen trắng tung hành, dây dưa không nớt, vì sao không thể mở ra lối riêng đâu? Hắn quay đầu nhìn xem Lâm Trường Sinh bóng lưng, thản nhiên nói, giống như chính hắn nói, hắn vận khí không tệ. Người kia có chút mắt trợn tròn, quay đầu nhìn chằm chằm bàn cờ, cũng dần dần hiểu rõ ra. Cười khổ một tiếng, hắn ngồi xuống, cầm bút lên một hạt quân cờ, chỉ nhìn trong chốc lát, liền tiếp hạ tam tử. Nhìn kỹ, hắn cái này tam tử vừa bạn cùng Lâm Trường Sinh tam tử tương liên, khác biệt chính là lại liên tiếp đến đen trắng giao thoa thế cục bên trên, khiến cho thành một đầu cái đuôi nhỏ, ẩn ẩn vượt trên hắc tử. Người kia gật gật đầu, nói, các hạ thật thông minh vô cùng. Hắn mỉm cười đứng dậy, nói, quá khen. Nhanh chân mà đi. Mà tới sau một người, lại mắt trợn tròn, vốn là không thành cục đen trắng càng thêm loạn, hoàn toàn không có trương pháp à, trong lúc nhất thời. Hắn lớn cau mày, hoàn toàn không biết nên hạ như thế nào tử. Đi 400-500 mét. Lâm Trường Sinh cũng không có thấy cái gì cửa ải, hắn có chút kỳ quái, ngẩng đầu nhìn lại, trực tiếp trên không có máy động ra bình đài, thả người nhảy lên, đến phía trên. Chỉ cảm thấy tầm mắt lớn thanh. Hắn kinh ngạc một tiếng, nói, tới rồi sao? Tại hắn một bên lập nên khoảng 3 trượng cao bia đá, thượng thư lên trời đài 3 chữ to. Bia đá về sau, chính là bằng phẳng đất trống, một mực kéo dài đến vách núi. Thô thô nhìn lại, sợ không thể so một sân bóng nhỏ. Ở trên đây, lúc này ngồi rất nhiều người. Hắn phóng qua bia đá, chậm rãi hướng phía trước, tới gần ngồi xếp bằng đám người. Bọn hắn liền khoanh chân ngồi dưới đất, từng cái nhắm mắt lại, thần du bật ngoại. Nhìn xem những người này, Lâm Trường Sinh âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ, không phải có 7 con sao? Chẳng lẽ đây chính là cửa thứ 7? Hắn nhất thời có chút không rõ, đành phải dùng ánh mắt không ngừng liếc nhìn. Rất nhanh, hắn tâm thần khẽ động, có chút minh ngộ. Nhìn nhất người phía trước, bọn hắn từng cái như toàn không hơi thở, ngồi ở chỗ đó, tựa như một khối nham thạch, không nhìn, như không cảm giác được. Tại phía sau bọn họ người, khí thế mạnh một chút, nhưng cũng như có như không, như ẩn như hiện. Thẳng đến bên cạnh hắn cái này một nhóm người, Lâm Trường Sinh nhưng ẩn ẩn cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Hắn cười cười, hướng phía trước đi 2 bước, tại hàng thứ 3 không còn chỗ ngồi. Một đám người ở đây lặng lặng chờ đợi, lại qua một ngày càng nhiều người bên trên lên trời đài, riêng phần mình tuyển một vị trí, ngồi xuống. Xem bọn hắn làm vị trí, rất có khảo cứu. Tự kiềm chế lợi hại, sẽ làm đến phía trước, trên lệch thì làm được đằng sau. Đương nhiên, cũng không phải nói tất cả mọi người như vậy, cũng có lợi hại người gặp mặt tiền nhân nhiều, cố ý ngồi tại đằng sau. Lâm Trường Sinh không biết cửa này khảo nghiệm như thế nào quá quan, hắn cảm thấy mình đã đến, vậy sẽ phải tuân thủ quy củ của nơi này. Nhìn phía trước những người kia ngồi pháp, rõ ràng chính là nói rõ vị trí của mình. Yếu, không thể ngồi phía trước, về phần mạnh có phải hay không nhưng ngồi đằng sau, hắn cũng không biết. Các vị bằng hữu, còn xin dùng cơm, cơm trưa về sau, gia sư liền tới. Tuyệt Kiếm Thất đại đệ tử xuất hiện, bọn người hầu bưng đồ ăn, từng cái cho bọn hắn mang lên. Những người này cũng đều không khách khí, vội vàng ăn, từng cái trợn tròn mắt, nhìn qua phía trước bình đài. Đông. Một tiếng chuông vang, một bóng người đột ngột xuất hiện tại trên bình đài, khiến cho người phía dưới đều mở to hai mắt nhìn. Không nói những cái kia đã tới qua mấy lần người, không có người tới, đều một mặt khiếp sợ nhìn xem trên đài người kia. Hắn một thân đơn giản vải thô quần áo, con mắt tựa mở được khép, khí tức phiêu miểu, tựa như một đám mây khí, gọi người hoài nghi gió thổi qua, có phải là liền sẽ bay đi. Nhìn hắn khuôn mặt lúc, tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ mơ hồ, tựa hồ nhìn thấy, lại tựa hồ không nhìn thấy, túi đầu tưởng tượng, ẩn ẩn có cái bóng, nhưng lại nhìn không rõ ràng. Lâm Trường Sinh thở sâu một hơi, chậm rãi rủ xuống ánh mắt, bình phục tâm tình của mình. Hắn gặp qua Đỏ Tông, đối Tuyệt Kiếm khí tức tự nhiên rất quen thuộc. Cả hai có chỗ tương tự, nhưng chỗ rất nhỏ nhưng cũng rất là khác biệt. Chỉ là bực này huyền diệu, Lâm Trường Sinh lại có chút nói không ra. Đột phải, Lâm Trường Sinh chỉ cảm thấy giật mình trong lòng, tựa như hai đạo ánh mắt ánh vào trong mắt của hắn. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy quanh thân thấu lạnh, thật giống như bị người xem thấu. Trong lòng hắn kinh hãi, ngẩng đầu, ánh mắt kia lại không. Nơi khỏe mắt quét qua, người xung quanh đều như hắn, ngẩng đầu đỡ ngực, mặt lộ kinh hãi. Tuyệt kiếm liếc nhìn một vòng, phất tay hất lên, mấy đạo lưu quang kích xạ, nháy mắt dừng lại tại một số người trước người. Nhìn kỹ, lại chính là thu đi lên tiên sơn lệnh. Hắn chậm rãi nói, các ngươi, rời đi đi. Cái này, những cái kia cầm tới tiên sơn lệnh người không bất đại kinh, từng cái sắc mặt tái nhợt, không rõ ràng cho lắm mở to hai mắt nhìn. Đi. Tuyệt kiếm đại đệ tử quát to một tiếng, thanh âm như sấm như giống, tại những người kia bên tai nổ vang. Bọn hắn không không một cái giật mình, lại nhìn lúc, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người bọn hắn, lộ ra mơ hồ bất thiện. Những người này cũng không phải đồ ngốc, dù cực kỳ không cam lòng, nhưng ngay lúc đó từng cái đứng dậy, hạ lên trời đài. Lâm Trường Sinh cười thầm một tiếng, nhìn kỹ những người này, nhưng đều là làm sai vị trí, có mạnh có yếu. Như làm phía trước một bên, mạnh ngồi tại phía sau, xáo trộn nơi này trật tự. Võ giả trên trời chính là phá hư trật tự, nhưng điều kiện tiên quyết là người có tự mình hiểu lấy, muốn xáo trộn trật tự, ngươi liền muốn có cái năng lực kia. Đây là tuyệt kiếm địa phương, là hắn lập hạ trật tự, ngươi không có hắn mạnh, dựa vào cái gì xáo trộn trật tự? Lúc đó, đây là rất đơn giản một quan, nhưng cũng có chút thi nghiên cứu người, nhất là đối với võ giả đến nói, người võ giả nào không cao ngạo, nhưng ngươi cao ngạo là muốn nhìn địa phương. Cao trên đá, tuyệt kiếm chậm rãi mở miệng, nói, tuyệt kiếm cả đời chỉ hiểu kiếm, chỉ cầu kiếm. Các ngươi những người này không khỏi là thực lực cao cường hạng người, khi danh ngôn ngữ không thể giải võ đạo chi diệu, các ngươi nhìn. Tay hắn một chỉ, liếu liếu chậm rãi mà ra, tại trước mặt mọi người, cầm kiếm mà đứng. Tuyệt kiếm đơn trường bổ, mơ hồ khí tức bám vào ở trên người nàng, gọi nàng theo gió mà động. Đơn giản mà rõ ràng kiếm pháp, chỉ bảy chiêu, nháy mắt mà xong. Tuyệt kiếm hỏi, kiếm này như thế nào? Cái này, mới tới người nhất thời đều có chút mắt trợn tròn, cái này thứ gì a? Như vậy kiếm pháp, ai nhờ ngươi dạy a tưởng đúng, các lao già kia lại từng cái trầm tư không nói, có càng là nhắm mắt lại, như có điều ngộ ra. Lâm Trường Sinh ám cau mày, cẩn thận hồi tưởng vừa rồi Liễu Liêu đánh ra kiếm pháp. Kiếm pháp chính là rất bình thường kiếm pháp, không có gì huyền diệu chỗ. Nhưng tuyệt kiếm sẽ làm như vậy chuyện vô dụng sao? Hắn lắc đầu, trong đầu lần lượt hồi tưởng kiếm pháp đó. Những người khác vậy không bằng là, tuyệt kiếm cũng nhắm mắt lại, Liễu Liêu trở lại đội ngũ, trong lúc nhất thời toàn bộ trèo lên trên sân thượng, tiên tình im mắng. Chưa xong còn tiếp. Chương 344, lên trời đài, 4, đồng dạng kiếm pháp sẽ có cái gì khác biệt sao? Trong đầu nghĩ đến cái kia đơn giản kiếm pháp, Lâm Trường Sinh lông mày chậm rãi nhíu lại. Hắn không hiểu. Nhìn người xung quanh, trừ những cái kia tới qua lão nhân, những người khác đều như hắn, từng cái nhíu mày. Bọn hắn cũng không hiểu, cái này đơn giản kiếm pháp đến cùng có cái gì ảo diệu? Lại hoặc là nói, nó cây vốn là không có gì ảo diệu. Mở mắt ra, Lâm Trường Sinh liếc nhìn một vòng, ánh mắt lại đặt ở cao thạch phía trên, nơi đó tuyệt kiếm cùng hắn đệ tử khác đều nhắm mắt lại. Lắc đầu, hắn âm thầm chửi mắng một tiếng. Ước chừng có nửa khắc đồng hồ, tuyệt kiếm mở mắt, nhẹ tay nhẹ một chỉ. Ban Siêu lập tức đi ra, ôm ấp trường kiếm, một tiếng kiếm ngân vang, tất cả mọi người mở mắt, cùng nhau nhìn về phía hắn. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Ban Siêu cầm kiếm mà múa. Đồng dạng kiếm pháp, gần như giống nhau biến hóa, không giống người. Cái này cái gì cùng cái gì a, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, tràn ngập kinh ngạc. Lâm Trường Sinh bình tĩnh tâm tư, ánh mắt hướng phía trước quét qua. Mặc dù hắn không nhìn thấy người trước mặt biểu lộ, nhưng từ động tác của bọn hắn đến xem, những người này căn bản không có quay đầu động tác, chẳng lẽ? Hắn nghĩ tới Ban Siêu nói qua một câu, kiếm si. Hắn đây là đang chuyên kiếm. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn giật mình, lộ ra một vòng cười khổ, trực tiếp nhắm mắt lại, không còn đi nhìn. Một bộ đồng dạng kiếm pháp, tuyệt kiếm dưới trướng thất đại đệ tử vương lịch 7 lần, mỗi lần xem ra đều giống nhau, nhưng ở trong mắt một số người, loại này kiếm pháp nhưng lại có khác biệt ý vị, gọi bọn hắn có chút hiểu được. Đồng dạng, đối mặt khác một số người đến nói, trong lòng đã sớm mắng mở. Như Lâm Trường Sinh đồng dạng, cũng có. Rốt cục, 7 người kiếm pháp từng cái làm xong, mà sát trời cũng đen. Tuyệt kiếm đứng dậy, trực tiếp rời đi, thất đại đệ tử đối mọi người một liền ôm quyền hành lễ, đại đệ tử nói, "Chư vị, còn xin nghỉ ngơi một đêm, gia sư ngày mai sẽ lại đến." Thoại âm rơi xuống, 7 người cũng lui ra. Không có bọn hắn, người phía dưới cũng nghị luận mở, từng tiếng phàn nàn, gọi người cảm thấy buồn cười. Lâm Trường Sinh tả hữu đánh giá, nhìn xem bên phải lại nhìn xem bên trái, bên phải là một người nam tử, cùng phần lớn người không có gì khác biệt, bên trái lại là một nữ tử, gọi hắn rất là hiếu kỳ. Nàng mang theo hắc sa, gọi người không nhìn thấy dung mạo. Trên thân cũng mặc tương đối rộng lớn quần áo, không biết dáng người như thế nào, nhưng nghĩ đến sẽ là cái mỹ nữ đi. Lâm Trường Sinh nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần, nữ tử kia cực kỳ nhạy cảm, hắc sa hạ, ánh mắt như điện, đâm thẳng Lâm Trường Sinh song đồng, gọi hắn có chút kinh hãi. Hắn lập tức rời ánh mắt, nhưng trong lòng càng thêm hiếu kỳ, có thấy nó dung nhan. A. Sau nhìn lên, Lâm Trường Sinh nhìn thấy Luyện U, nàng cũng ngồi ở phía sau, cùng là U Minh đệ tử một đám người ngồi cùng một chỗ. Tại các nàng một bên, còn ngồi những người khác, những này đều không phải tiên tiên hạng người. Từ những người này phục sức đến xem, hiển nhiên là đại môn phái đại gia tộc đệ tử. Phía sau có người chính là tốt. Tiên tiên cao thủ mới có thể đến địa phương, bọn hắn sớm liền đến. Hắn không hiểu cười một tiếng, thu hồi ánh mắt, lặng lặng ở một bên ngồi điều tức. Người ở đây rất nhiều, nhưng tiếng nói rất nhỏ. Trừ một chút quen biết người, phần lớn đều là không mở miệng. Lâm Trường Sinh hữu tâm cùng người xung quanh tìm hiểu một chút, nhưng gặp bọn họ từng cái nhắm mắt điều tức, cũng liền tắt tâm tư, ngồi ngay ngắn khác biệt. Một đêm rất nhanh liền qua khứ, trời vừa sáng, tuyệt kiếm đệ tử đưa tới một chút hoa quả, mọi người ăn, tuyệt kiếm cũng tới. Hắn ngồi tại cao trên đá, chậm rãi nói, ta có một kiếm pháp, chính là lúc tuổi còn trẻ sở tác, mới được 3 chiêu, sau dần dần hoàn thiện. Này 3 chiêu kiếm pháp dung luyện ta một thân áo nghĩa, có vô cùng chi lực, vô tận chi chiêu. Nói đến đây, hắn đối đại đệ tử nhẹ gật đầu. Đại đệ tử cầm kiếm mà ra, thân kiếm khẽ nhúc nhích, một kiếm đâm thẳng. Thật thà đơn giản kiếm pháp, tựa như phổ thông bình thường, nhưng sau một khắc mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Chỉ thấy quanh người hắn tựa như xuất hiện vô tận huyết ảnh, ẩn ẩn có một người khác tại sau lưng của hắn múa ra huyền diệu kiếm pháp, không đợi mọi người nhìn kỹ, lại biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, đâm thẳng trường kiếm hơi rung động, vọt ngang mà ra. Đồng dạng, mơ hồ bóng người lần nữa ra hiện tại hắn sau lưng, đùa nghịch ra một chiêu kiếm pháp tinh diệu, khi hắn kiếm thứ ba cũng đánh xong về sau, hết thảy đều tĩnh lặng lại. Tất cả mọi người gần như đồng thời nhắm mắt lại, Lâm Trường Sinh cũng không ngoại lệ. Trong đầu hắn cẩn thận tự hỏi cái kia đơn giản bà kiếm, cùng kia biến hóa mà đến tinh diệu kiếm chiêu, âm thầm sợ hãi thán phục. Rất nhanh, mọi người lại mở mắt, bởi vì tuyệt kiếm nhị đệ tử đi ra, cầm kiếm mà động. Đồng dạng ba chiêu kiếm pháp, nhưng nó phía sau chỗ ẩn dụ kiếm chiêu lại hoàn toàn khác biệt. So sánh đại đệ tử tinh diệu linh kỳ, nhị đệ tử phía sau hiện kiếm chiêu lại giản dị tự nhiên, nhất động nhất tinh ở giữa, gọi người thấy rất rõ ràng, nhưng lại cho người ta cực kỳ chấn động mạnh lay. Tam đệ tử, tứ đệ tử, bảy vị đệ tử lần nữa làm xong kiếm pháp, tuyệt kiếm không hề nói gì, thân thể nhất chuyển liền biến mất, mà mọi người lần này không có phản nàn, từng cái nhắm mắt lại, quanh thân khí kình chớp động, hiển nhiên đang suy nghĩ kia vô cùng đơn giản nhưng lại ảo diệu phi phàm ba chiêu kiếm pháp. Trong đầu, Lâm Trường Sinh hư ảo bóng người cầm kiếm mà đứng, ở trung quanh hắn, lờ mờ bóng người từng cái cầm trường kiếm. Kiếm quang lấp lóe, từng đạo trường kiếm phi đâm mà tới. Hư ảo bóng người trường kiếm một đâm, thường thường thực, nhưng cùng trung quanh kiếm quang vừa chạm vào phía dưới, lại đột nhiên biến ảo, tinh diệu kiếm chiêu nháy mắt mà thành, quét xuống bốn phía kiếm quang. Nhưng sau một khắc, những cái kia lờ mờ trường kiếm đều kiếm quang nhất chuyển, hóa thành chiêu số giống vậy, thẳng hướng hư ảo bóng người. Bóng người không loạn chút nào, hay là đồng dạng một đâm, lại đột nhiên đổi chiêu số, trở nên thường thường không có gì lạ, lại nặng nề rằng gì. Trường kiếm quét ngang phía dưới, lập tức liền đem bốn phía kiếm quang chặt đứt. Lợi dụng loại biện pháp này, Lâm Trường Sinh đem vừa rồi kiếm chiêu từng cái diễn luyện, sau càng là tăng thêm chiêu kiếm của mình, không ngừng biến hóa, khiến cho trong tay hắn chiêu số càng phát ra phức tạp. Nhưng rất nhanh, những cái kia chiêu số đều tiêu tán, cuối cùng còn lại vẫn như cũ chỉ có 3 chiêu. Nhưng đồng dạng 3 chiêu, trong tay hắn khí chất lại hoàn toàn khác biệt. 3 chiêu này là chính hắn 3 chiêu. Mở to mắt, Lâm Trường Sinh hơi sững sờ, bên ngoài trời đã đen. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện một số người đã tỉnh lại, mà càng nhiều người lại còn nhắm mắt lại. Thở ra một hơi, hắn thầm nghĩ, chuyến này quả nhiên không có uổng phí tới. Bất luận cái gì kiếm pháp đều là từ giản đến phồn, lại từ phồn đến giản. Cái gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu, chính là như thế. Tổng hợp, cuối cùng chỉ còn lại có 3 điểm, tức nhanh, lực, xảo. Nhanh cùng lực không nói, tất cả mọi người minh bạch, cái này xảo lại là biến hóa, rõ ràng nhất chính là thiên ngoại phi tiên. Nói trắng ra, xảo cuối cùng chính là gần như hoàn mỹ. Đương nhiên, đơn nhất biểu đạt là quá chính xác, bởi vì bất luận cái gì chiêu số đều thoát ly không được nhanh, lực, xảo cái này 3 điểm yếu tố. Riêng là xảo, hắn cũng vô pháp hoàn mỹ, giống như độc cô cửu kiếm, nó đủ lợi hại đi, gặp gỡ Đông Phương Bất Bại Quý Hoa Bảo Điện, không giống ở vào hạ phong sao. Những đạo lý này, Lâm Trường Sinh tự nhiên là hiểu, nhưng giống như Phong Thanh Dương cùng Lệnh Hồ Sung nói vô chiêu thắng hữu chiêu, hắn không nói, Lệnh Hồ Sung nghĩ muốn lĩnh ngộ lại không biết phải bao lâu, hắn nói, Lệnh Hồ Sung thì tiến bộ phi tốc. Đối Lâm Trường Sinh đến nói cũng là đạo lý giống nhau. Không có tuyệt kiếm ba chiêu kiếm pháp, Lâm Trường Sinh không có khả năng nhanh như vậy liền lĩnh ngộ ra mình ba chiêu kiếm pháp. Cái gọi là nhà giáo, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, chính là như thế. Đến ngày thứ 3, tuyệt kiếm truyền 5 chiêu quyền pháp. Cái này 5 chiêu quyền pháp rất phổ thông, nhưng một gặp một chút, Lâm Trường Sinh liền rất là chấn động, bởi vì cái này 5 chiêu quyền pháp cùng hắn Ngũ Cầm Công ngoại luyện chi pháp cơ hồ giống nhau như lúc. Nhưng khác biệt chính là, cái này 5 chiêu quyền pháp nhưng lại có cực lớn lực công kích. Nhìn xem tuyệt kiếm đại đệ tử tổ hợp cùng nhau 5 chiêu quyền pháp, Lâm Trường Sinh trong đầu lại nghĩ tới Tuyệt Thiên kia tùy ý đánh tới 5 đấm. Hiển nhiên, cả hai nguyên lý là đồng dạng, đều là lợi dụng ngũ tạng ngũ hành chi lực đến tiến hành không đồng lực đạo tổ hợp, đánh ra biến hóa khó lường tình lực. Phía trước là luyện pháp, đằng sau là dùng pháp, cái này không có gì. Thế nhưng là, ta tu luyện Ngũ Cầm Công lâu như vậy, vì sao từ không có cảm giác? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình Ngũ Cầm Công cũng không hoàn toàn? Quanh người hắn chấn động, tâm linh khẽ run, trong đầu, trong điện quang hỏa thạch, các loại ý nghĩ cũng không ngừng nhấp nhô. Đột nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ đến Minh Ngọc Công. Có lẽ cái này Ngũ Cầm Công cùng Minh Ngọc Công là cần tu luyện tới đại thừa mới có thể có biến hóa. Chưa xong còn tiếp. Chương 345, lên trời đài, nam, vừa nghĩ tới giai đoạn thứ 2 tu luyện, Lâm Trường Sinh liền có chút kích động, chung quanh hắn lướt qua, phát hiện rất nhiều người cũng cau mày lên, mà phía trước những người kia thì nhắm mắt lại, vẫn ở nơi đó đả tọa điều tức. Không cần phải nói, những cái kia cau mày tự nhiên là phía sau người mới. Bất quá những này cũng không có nhiều người, bởi vì có thể tới đây nhiều là cao thủ, cái khác thì là vận khí tốt. Thu hồi ánh mắt, nhìn xem không có một hai đại cao, hắn âm thầm nhả dánh một câu, kiếm si, thật không hổ là kiếm si ai chuyển kiếm thời điểm, cứ như vậy rõ ràng sáng tỏ, đến khác, lại chỉ truyền đạo không truyền pháp, thật sự là cách đứng người. Lắc đầu, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, mà là nhắm mắt lại, thể nội công lực nhất chuyển, liền đem một thân chân khí rút vào đan điền khí hải, chỉ còn lại một sợi, chậm rãi vận chuyển Ngũ Cầm Công chi pháp. Lấy Lâm Trường Sinh công lực, muốn đem này công tu chi đại thừa, lẽ ra rất dễ dàng. Nhưng một phen tu luyện hạ, lại gọi hắn có chút kinh ngạc. Hắn Ngũ Cầm Công không thể nói không có tiến bộ. Những năm này hắn một thân công phu dung hợp một thể, dù không có ban đầu kia thuần túy hiệu dụng, nhưng ít nhiều vẫn là nép một bên, huống chi hắn hôm nay công lực không giống ngày xưa, một phen tu luyện xuống tới, rất dễ dàng liền công hành viên mãn, toàn không uổng phí khí lực gì. Nhưng kỳ quái là, cái này ngũ cầm công mặc kệ hắn như thế nào tăng lớn công lực, đều là như vậy hiệu dụng. Cho dù công hành viên mãn, công phu đại thừa, nhưng hiệu quả, tựa hồ không có gì gia tăng, á chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi? Hắn không khỏi có chút hoài nghi, nhưng do dự một chút, hay là quyết định đơn độc tu luyện ngũ cầm công, có lẽ đây là một cái mài nước công phu đâu. Đến ngày thứ tư, truyền đạo vẫn tại tiếp tục, nhưng ngày hôm đó tuyệt kiếm giáo vẫn như cũng là kiếm pháp. Nhất im lặng, hay là cơ sở kiếm pháp, chỉ là so sánh ngày đầu tiên có thay đổi, tựa hồ là tiếp ngày đầu tiên cơ sở mà tới. Đối cái này loại tình huống, Lâm Trường Sinh có chút im lặng, cũng có chút bất đắc dĩ, tuyệt kiếm cái này không phải truyền đạo sao? Rõ ràng chính là truyền kiếm. Hắn đây là muốn đem thiên hạ cao thủ đều biến thành kiếm khách sao? Lắc đầu, Lâm Trường Sinh dứt khoát không đi quản hắn, vẫn hai mắt nhắm lại, tu luyện mình ngũ cầm công đi. Ngày thứ 5, ngày thứ 6, lại là hai ngày kiếm pháp, lại một ngày so một ngày cao thâm, nhưng đến Lâm Trường Sinh bực này kiếm pháp cảnh giới, lại không quá mức đại dụng, cho nên hắn một mực tu luyện mình ngũ cầm công, ngược lại là một chút tu luyện kiếm pháp người, nhìn rất chân thành, cũng có chút hiểu được. Ngày thứ 7 sáng sớm, Lâm Trường Sinh đột nhiên cảm giác bốn phía bầu không khí có chút khác biệt. Hắn nhìn xem phía trước đám người bóng lưng, những người này khí tức càng thêm trầm ổn, từng cái còn như muốn núi lửa bộc phát. Hắn trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cao thạch, thầm nghĩ, hẳn là ngày hôm đó chuyển đồ vật có chỗ khác biệt. Một cái mắt, hắn có suy đoán, gọi phía trước những người kia cùng nhau quan chú, này sẽ không là giai đoạn thứ 3 tu luyện. Sự thật tựa hồ chính như hắn nghĩ như vậy, nhưng gọi Lâm Trường Sinh kinh ngạc là, tuyệt kiếm hôm nay không chỉ có không có mở miệng, càng không có gọi mình đệ tử diễn luyện công phu gì, chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Hắn bắt đầu còn có chút không hiểu, nhưng xem xét tỉ mỉ hạ, không khỏi trong lòng run lên, hắn hoàn toàn khác biệt. Gắt gao nhìn chằm chằm cao trên đá ngồi xếp bằng tuyệt kiếm, Lâm Trường Sinh tựa như không phải đang nhìn một người, mà là lại nhìn một loại nào đó vận luật, không tự chủ. Chính hắn cũng theo loại kia vận luật nhảy lên, chân khí trong cơ thể, tinh thần đều sinh động hẳn lên. Chỉ là rất nhanh, hắn thân thể run lên, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Thoát ly loại kia huyền diệu vận luật, hắn trừng trong mắt, âm thầm sợ hãi, nói, thật đáng sợ tinh thần ảnh hưởng. Là, một ngày này truyền chính là tinh thần chi pháp, có thể. Tinh thần quá mức huyền huyễn, gọi người không nhìn thấy sợ không được, tuy nói hắn tu luyện lâu như vậy, thế nhưng nói không nên lời cái nguyên cớ. Hắn biểu thị, chính là loại kia thôi miên, cái này đối cái khác người ảnh hưởng là rất lớn, rất dễ dàng gọi người khác mê thất bản thân, biến thành hắn cái bóng của mình. Tuyệt kiếm truyền đạo, không có khả năng như thế a, lại nói tất cả mọi người không phải đồng đốc, kia. Ở trong đó liền có khác nói đầu. Nghĩ đến chỗ này, hắn lại nhìn tuyệt kiếm, loại kia kỳ diệu vận luật vẫn còn, cũng thời khắc ảnh hưởng hắn, nhưng thẩm hạ tâm về sau, lại cảm thấy có chút khác biệt. Chớp mắt, hắn đưa ánh mắt thả ở phía trước trừ trên thân người, phát hiện những người này trên thân đều dâng lên một cỗ kỳ lạ vận luật, cùng vừa rồi rất là khác biệt, cùng tuyệt kiếm phát tán vận luật cũng khác biệt. Là, những người này có thể đi đến một bước này, tự nhiên minh ngộ tự thân, như thế nào lại như vậy tùy tiện liền bị tuyệt kiếm ảnh hưởng? Bọn hắn là lợi dụng tuyệt kiếm tự thân tán phát tinh thần, đến rèn luyện tinh thần của mình. Bất quá, quay đầu lại, đằng sau những người kia biểu hiện lại hoàn toàn khác biệt, từng cái trợn mắt hốt mồm, nhìn như sáng ngời có ánh sáng, lại hoàn toàn không có thần thái. Hiển nhiên, bọn hắn bị tuyệt kiếm ảnh hưởng. Người phía sau như thế, người phía trước cũng hẳn là như thế tới. 3 năm một lần, xem ra là tuyệt kiếm vì tiêu trừ loại ảnh hưởng này, cố ý thời gian chuẩn bị a. Vừa nghĩ đến đây, hắn không nghĩ nhiều nữa, mà là quan sát tỉ mỉ lấy tuyệt trên thân kiếm tản mát ra kỳ lạ vận luật, tự thân cũng yên lặng niệm động luyện tâm quyết, thôi phát tinh thần. Rất nhanh, hắn tiến vào một loại khác kỳ lạ cảnh giới, như ngủ không phải ngủ, như tỉnh không phải tỉnh, cả người tựa như tỉnh tỉnh mê mê, nhưng trong mắt lại chiếu đến thần quang, không ngừng lấp lóe, thẳng đến cả người hắn tiến vào một loại không mà minh trạng thái. Trạng thái như vậy hạ, hắn đầu óc trước nay chưa từng có sinh động, tự thân tinh thần cũng bị thôi phát đến cực hạn, cả cá nhân trên người tản mát ra không kém cỏi phía trước đám người tinh thần ba độ. Lúc này, hắn nhìn như cái gì đều không nghĩ, nhưng quá khứ hết thảy lại tự nhiên trong đầu chuyển đổi, rất nhiều nhìn như không liên hệ đồ vật cũng chậm chậm liên hệ đến cùng một chỗ, gọi trong lòng hắn dâng lên một cô minh ngộ cảm giác. Loại cảm giác này quá mỹ diệu, như gọi người muốn ngừng mà không được. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn quên đi thời gian, đắm chìm trong cỗ này huyền diệu bên trong. Thẳng đến, hắn thân thể chấn động, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, cả người không tụ lực lùi ra sau đi, tay khẽ trống, mới không có đổ xuống. Hắn thở ra một hơi, có chút thở dốc, ngẩng đầu quét qua, thấy tất cả mọi người tính toán, mà cao trên đá sớm đã không có tuyệt kiếm thân ảnh. Hắn ngồi thẳng thân thể, thầm nghĩ, trên người bọn họ tinh thần ba động không có. Con mắt như lơ đãng quét qua, hắn có chút đắc ý, cũng có chút tỉnh táo, bởi vì hắn phát hiện mình tựa hồ là cuối cùng tỉnh lại một người. Tinh thần của hắn cường đại, lại cường đại đến tình trạng như thế, đây là hắn lần thứ nhất có như thế minh xác nhận biết. Chỉ là, cái này sợ là không thể gạt được tuyệt kiếm ánh mắt đi. Hít vào một hơi, hắn tâm thần trầm xuống, thôi động thể nội công lực, chậm rãi vận chuyển, không nghĩ nhiều nữa. Một phen đả tọa điều tức hạ. Mở mắt lần nữa, hắn trên mặt đã khôi phục hồng nhuận. Bốn phía xem xét, người đã đi hơn phân nửa, thưa thớt, không có còn lại mấy người. Đứng người lên, Lâm Trường Sinh bước nhanh mà đi. Hắn có chút không muốn ở chỗ này dừng lại lâu. Thế nhưng là, vừa mới đi tới trên đường núi, một người bật ra, nói, Lâm Vinh, đã hoàn hảo. Lâm Trường Sinh nhìn xem hắn, tâm trì một chút, trên mặt cười nói, còn tốt. Lần này thu hoạch to lớn, chuyến đi này không tệ. Ban Siêu lại cười nói, vậy là tốt rồi. Lâm Vinh vừa mới tỉnh lại, trong bụng phải chăng đói. Không vào đi ta ngồi ở sân phòng, nghỉ ngơi một chút. Lâm Trường Sinh không do dự nói, "Tốt, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút Tuyệt Kiếm đại nhân đệ tử sinh hoạt." Ban Siêu ha ha vui lên, nói, "Lâm huynh, mời." Hai người theo đường núi, thẳng đi xuống dưới, rất nhanh liền hạ cao phòng, lại đi qua năm ngọn núi, đến thứ 6 tòa, Ban Siêu nói, "Lâm huynh, mời đi." Lâm Trường Sinh gật đầu, cùng hắn cùng tiến lên sơn phong. Đến giữa sơn núi, hai người lần lượt dừng lại. Lâm Trường Sinh đánh giá phía trước trên đất bằng phong trúc, khen, "Một nơi tuyệt vời ưu tĩnh chi địa." Phong trúc, hoa cỏ, nước chảy như thanh sâu vườn hoa, làm cho lòng người thần cách bên ngoài quán đạt. Lâm Trường Sinh miệng lớn hô lấy không khí, nghe xông vào mũi mùi thơm, nói, "Thật sự là nơi tốt, ta Ban huynh có thể bái nhập Tuyệt Kiếm đại nhân môn hạ. Thật đúng là gọi người ao ước." Ban Siêu nói, "Lấy Lâm huynh tư chất, cần gì phải ao ước ta đây? Vừa rồi, gia sư thế nhưng là đều tán Lâm huynh không tầm thường." Lâm Trường Sinh giật mình trong lòng, trên mặt vô ý nói, "Ngao, còn có việc này." Ban Siêu gật đầu nói, "Không sai. Gia sư cuối cùng truyền đạo là tinh thần chi pháp, cũng là tiên thiên cao thủ trọng yếu nhất một quan. Những năm này, Ban Siêu cũng thấy qua vô số người, nhưng như Lâm huynh như vậy phải ân sư tán thưởng, lại giải rác mấy người mà thôi. Những người này, trên giang hồ đều có chớ đại thanh minh. Lâm huynh có thể cùng bọn hắn đặt song song, về sau thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng." Lâm Trường Sinh cười nói, "Khách khí." Ban Siêu cũng không nói nhiều, nói, "Mời. Ta chỗ này có một ít đặc chất lá trà, Lâm huynh nhưng nếm thử." Tại dưới sự nhiệt tình của hắn, Lâm Trường Sinh lại đợi 2 ngày, sau đó mới rời khỏi sân phong. Đi xuống tiên sơn lúc, trong lòng của hắn âm thầm kỳ quái, lớp này Siêu có ý tứ gì? Chẳng lẽ chỉ là vì kết giao mình không thành? Hắn nhất thời có chút không rõ, nhưng cũng không có nghĩ sâu vào, vẫn dọc theo đường núi đi tới. Lúc đến bội vàng, cái này đi lúc, vừa vặn nhìn một chút tiên sơn cảnh sắc. Nơi này cùng Đại Tuyết Sơn khác biệt, Đại Tuyết Sơn cơ hồ là quanh năm tuyết động, ngẫu nhiên lục sắc tô điểm, tuy là xinh đẹp, lại quá mức mênh mông. Thiên Sơn khác biệt, nơi này lục sắc, màu trắng cơ hồ chiếm một nửa, lẫn nhau dung hợp, cho người ta một loại rất hùng vĩ cảm giác. Đi tới, Lâm Trường Sinh đột nhiên giật mình trong lòng, biến sắc, người nháy mắt lướt ngang lái đi. Tốc độ của hắn nhất thời bao tô cực nhanh, nhưng một vòng kiếm quang càng nhanh, phù một tiếng, áo quần hắn một cước lập tức bay lên nổ tung, sắc bén kiếm khi đâm hắn làn da đau nhức. Trong mắt, kiếm quang sáng chói lấp lóe không ngừng, lập tức đem hắn bao phủ. Tại cái này vô tận kiếm quang bên trong, dưới chân hắn trái tránh phải rời, không ngừng tránh né lấy, mà trong đầu hắn cũng vang lên Ban Siêu tiễn biệt hắn lúc, "Lâm huynh, lần này đi cũng không thái bình, còn xin cẩn thận." Thật đúng là không quá bình em ở. Hắn muốn lơ đễnh, lúc này lại gọi hắn mắng to không thôi. Thật không nghĩ tới, cái này lúc rời đi lại cũng có người làm loại sự tình này. Xem ra, hiển nhiên không phải chương 346, Tuyệt Kiếm vậy mà cũng mặc kệ. Đánh lén người hiển nhiên là một kiếm pháp hảo thủ, một tay liên miên bất tuyệt kiếm pháp giống như nộ hải cuồng đảo, đem Lâm Trường Sinh hoàn toàn bao phủ. Hắn giống như một chiếc thuyền đơn độc, tại trong kiếm quang chập chờn đông đưa, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật không có. Tiếp tục như thế không được. Hắn mắt sáng lên, chỗ sâu trong con ngươi kim quang chợt hiện, mơ hồ ba động nháy mắt xông lái đi. Hừ. Rên lên một tiếng, Lâm Trường Sinh sắc mặt trắng nhợt, người đột nhiên lui ra, mà kiếm quang cũng nháy mắt tản đi, lộ ra một cầm kiếm trung niên nhân. Người này xem ra 40-50 tuổi, thân thể gầy cao, sắc mặt thanh nhã, nếu không phải trong mắt của hắn bùng cháy mạnh sắc cơ, cho dù ai nhìn cũng sẽ không đối với hắn sinh ra ác cảm. Lâm Trường Sinh bị hắn nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy lạnh cả tim, phía sau toát ra mồ hôi lạnh. Người này sắc ý so vừa rồi càng thêm hùng hực. Đây là vì cái gì? Hắn tại sao phải giết mình? Trong lúc nhất thời, Lâm Trường Sinh đúng là không có hiểu được. Nhưng theo hắn trường kiếm lần nữa công tới, Lâm Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Tiên thiên cảnh giới cao thủ sẽ không tùy ý cùng người kết thù, tông sư những cái kia môn phái lớn cũng giống vậy sẽ không đi vô tội đắc tội một người. Bọn hắn sẽ không rõ, muốn giết một tiên thiên cao thủ có bao nhiêu khó. Đã như vậy, cái này người vẫn là độc thủ, mà lại xuất thủ chính là sát chiêu, muốn đến mình vào chỗ chết. Cường liệt như vậy minh sát sát ý, nói rõ hắn muốn trừ hết quyết tâm của mình á, nhưng Lâm Trường Sinh cũng không có đắc tội người này, hắn làm như thế, nguyên do là cái gì? Lâm Trường Sinh biết, nhất định là mình tại lên trời đài biểu hiện, hắn biểu hiện quá tốt, lúc này mới rước lấy sát cơ. Cái tên điên này, thầm mắng một tiếng, hắn không ngừng bước lấp lóe, người thì phi tốc về sau lao đi, người kia theo đuổi không bỏ, trường kiếm nửa lũng trước người, không cho Lâm Trường Sinh bất cứ cơ hội nào. Hắn biết, như mình dừng lại, liền sẽ lần nữa bị kiếm quang bao phủ. Người này kiếm pháp, cơ hội hoàn toàn không có sơ hở. Tốt, ta liền nhìn xem, ngươi có phải hay không một mực đuổi theo ta không thả. Hắn cắn răng một cái, cũng không nghĩ nhiều, cả người chính là vừa lui lại lui, hắn liền không tin, ngươi cái này kiếm pháp còn có thể một mực không tiện. Hai người tại sông núi, ở giữa rừng cây nảy bọn, kiếm quang sáng chói một mực bao phủ Lâm Trường Sinh, những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn. Như vậy động tĩnh lớn, lại làm sao có thể không làm cho những người khác chú ý? Lâm Trường Sinh mình liền cảm giác được, một số người như có như không đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Rất hiển nhiên, cái này bốn phía có người đuổi theo. Tình huống như vậy hạ, tông sư hắn Lâm Trường Sinh có thể liều chết phía trước người này, mình sợ cũng phải không được tốt. Cái này cũng kiên định hắn không phản kích quyết tâm, mà lại không chạy, muốn bị vây công làm sao bây giờ? Người này đối với hắn lên sắc cơ, những người khác đâu? Cắn răng, hắn chỉ lui không tiến, cả người tựa như nhanh nhẹn báo, qua lại giữa núi rừng, cũng mặc kệ hắn như thế nào lui. Phía trước kiếm quang từ đầu đến cuối một khắc không rời. Người này, đối với hắn sát tâm rất kiên định a. Buôn tàu đường này, Lâm Trường Sinh tiếp lấy sông núi địa thế, rốt cục vùng thoát khỏi người phía trước. Lúc này, hắn dừng thân hình, có chút thở ra một hơi, thầm nghĩ, nhìn ngươi làm sao truy. Hắn thân thể nhảy lên, lại phi tốc xuyên qua, người hướng chỗ hẻo lánh, chớp mắt liền mất tung ảnh. Lại chạy nửa ngày, trời bắt đầu tối, Lâm Trường Sinh mặc vào một cái, thân thể lắc lư, quanh thân nổi lên điểm điểm gợn sóng, tựa như xuyên qua một đạo màn nước. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu một trận mê muội, con mắt như đen một chút, gọi hắn trong lòng giật mình. Lại nhìn lúc, dường như toàn không dị dạng. Hắn cảm thấy kinh ngạc, quay đầu nhìn một cái, bật cười nói, nguyên lai lại xuyên. Chưa xong còn tiếp. Chương 347, Phong Vân Tam Tuyệt nơi nào đi? Thanh âm đột ngột đánh vỡ núi rừng bên trong yên tĩnh, Lâm Trường Sinh lập thân đại thụ về sau, yên tĩnh hướng lên tiếng chỗ nhìn lại. Xa xa, một đạo hắc ảnh đột ngột từ trên đỉnh núi cao nhảy lên xuống dưới. Thật nhanh. Lâm Trường Sinh con mắt trợn trợn, bầu trời tốc độ của người nọ quá nhanh. Từ cao không mà xuống, như một ngọn gió, đột ngột mà xuống, lại thẳng lướt mà ra. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, lại liền chuyển qua khứ, mất tung ảnh. Đằng sau, mấy thân ảnh bay nhảy lên mà đến, một vừa rơi xuống, nhưng phía trước sớm đã mất đi bóng người. Đáng ghét, bị hắn chạy. Cẩu Vương, gọi ngươi con nó nghe. Một toàn thân thịt thừa liên tục xuất hiện đại mập mạp gọi hai tiếng, dưới chân hắn một chó con ngoắc ngoắc cái đuôi hô hô vài tiếng. Cẩu Vương sắc mặt khó coi nói, người không thấy. Tên kia khinh công quá nhanh. Lúc này, lại có một bóng người từ cao phong mà xuống, nháy mắt rơi vào mấy người bên cạnh. Chỉ nghe hắn nói, người đâu? Bị hắn chạy. Một người nói. Lại một người hiếu kỳ nói, Hùng Bang chủ, người kia chỗ làm võ công thế nhưng là Bài Vân trưởng cùng Phong Thần Thối, hắn. Lớn mật. Hùng Bang chủ gầm hét, toàn thân khí thế dâng cao, hai mắt như điện. Đứng xa xa nhìn hắn, Lâm Trường Sinh liền cảm thấy một cỗ lăng nhiên bá khí. Hắn lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, Hùng Phách là Phong Vân, kia vừa rồi người kia. Cảm thấy khẽ động, Lâm Trường Sinh nhận nút mà đi, người như một đạo hắc ảnh, đuổi theo vừa mới rời đi người phương hướng. Đuổi vào thâm sơn, mắt thấy bốn phía tuyết động càng ngày càng dày, tuyết bên trên lại hoàn toàn không có dấu chân, Lâm Trường Sinh cũng âm thầm nhíu mày. Hắn nhìn ra xa bốn phía, vừa mắt đều là màu trắng, nơi nào có người nào ảnh? Bị hắn đi rồi sao? Lại là đáng tiếc. Phong Vân Tam Tuyệt, Thiên Sư Quyền, Bài Vân Trưởng, Phong Thần Thối. Tại hậu kỳ, có lẽ cái này ba bộ võ công đã không lộ vẻ nhiều lợi hại, nhưng nếu nói lưu cho người sâu nhất ấn tượng, hay là cái này ba bộ công phu. Mà lại tại Lâm Trường Sinh xem ra, cái này ba bộ võ công tiềm lực, thế nhưng là bất khả hạn lượng. A, ngươi nhìn Miết Phong, hắn một thân tối công liền là đến từ Phong Thần này chân, về sau dù siêu thoát nơi này công, nhưng đây là cơ sở. Bài Vân Trưởng, Thiên Sương Quyền cũng giống như vậy. Nhất gọi Lâm Trường Sinh động tâm cũng không phải là Phong Thần Thối, cũng không phải Bài Vân Trưởng, mà là Thiên Sương Quyền. Tam tuyệt võ công, Thiên Sương Quyền khắc Bài Vân Trưởng khắc Phong Thần Thối. Bài Vân Trưởng 12 thức, Bộ Kinh Vân phải truyền 11 thức, học trộm 1 thức. Phong Thần Thối 7 thức, Miết Phong phải truyền 6 thức. Thiên Sương Quyền 14 thức, Thần Sương phải truyền 8 thức. Từ ngộ thức thứ 9, vẫn còn 5 thức chưa ra. Nay tam tuyệt hợp nhất, chính là Tam Phân Quy Nguyên Khí. Tam Phân Quy Nguyên Khí phân hai loại, loại thứ nhất chính là ban đầu phiên bản, nhưng tam tuyệt tế thì từ phương vị khác nhau đánh tung dồn sức đánh, đồng thời trong ngoài bổ sung, tam nguyên lưu chuyển, đạt tới tự nhiên tạo hóa, sinh sôi không ngừng chi cảnh. Loại thứ hai chính là Hùng Phách tự sáng tạo Tam Phân Quy Nguyên Khí. Nói thật, Hùng Phách Tam Phân Quy Nguyên mới gọi lợi hại. Hắn đây là tam nguyên quý nhất, chính là triệt để đem Phong Thần Thối chi kéo dài, Bài Vân Trưởng chi cứng mãnh, Thiên Sương Quyền chi âm hàn nội lực hợp hai là một, lại lấy tam tuyệt chiêu thức chi tinh hoa diễn sinh ra một môn càng hơn tam tuyệt võ công ba phân thần chỉ. Này công nội kình kỳ lạ, có thể đem bất kỳ vật gì hoặc công lực triệt để phân hóa, cũng có phong huyệt cầm máu, đi hụ sinh, cơ chi kỳ hiệu. So với phía sau ngũ lôi hóa cước tay không sai chút nào. Như vậy kỳ học, Lâm Trường Sinh há lại sẽ không muốn gặp biết. Chỉ là hiện tại đối đầu hung phách, trong lòng của hắn cũng có chút không chắc. Cái này phong vân thế giới võ học, thực tế gọi người chứng rất đau. Từ vừa rồi hùng phách khí thế cùng trời hồ 12 sát đến xem, bọn hắn tựa hồ cũng liền ở vào tiên thiên. Thế nhưng là, Lâm Trường Sinh có chút không rõ, Niết Phong, Bộ Kinh Vân tư chất cứ như vậy tốt, tuổi con nhỏ liền tiến giai tiên thiên sao? Nếu không có tiên thiên, bọn hắn như thế nào vừa qua được hùng phách? Từ nguyên tắc bên trong, Niết Phong, Bộ Kinh Vân lời mở đầu lúc cũng liền 23 năm tuổi, tuổi như vậy liền nhập tiên thiên, thực tế gọi người không thể tưởng tượng. Hai người này là nhân vật chính, có thành tựu này cũng liền thôi, nhưng Đoạn Lãng, Kiếm Thần bọn người, thế giới này, tiên thiên cao thủ quá không đáng tiền. Vỗ cái trán, hắn nhất thời có chút nhức cả trứng, tiếp theo đột nhiên nở nụ cười, nói, tuy là như thế, thì phải làm thế nào đây? Dạng này thế giới, không đúng là mình hy vọng sao? So sánh chủ thế giới, Phong Vân hiển nhiên cũng là một cái thế giới của võ giả, mà lại phát triển so chủ thế giới còn muốn thành thục. Dạng này thế giới, tuổi còn nhỏ liền có thể vào tiên thiên, lại có cái gì không đúng sao? Tại hắn thế giới kia, 30 tuổi trước thành tiểu tiên thiên, cũng không phải không người a. Dọc theo đầy trời tuyết lớn, Lâm Trường Sinh đi tại trên đường núi, lưu lại liên tục dấu chân, lại rất nhanh bị che kín. Hắn đi không biết bao lâu, thân thể đột nhiên dừng lại. Người nào? Cút ra đây! Khục khục. Một trận ho nhẹ, một thân ảnh cao lớn chậm rãi từ phía trước đại thụ sau vào ra. Hắn một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Trường Sinh, toàn thân khí thế kinh người, giống như thụ thương lão hổ. Lâm Trường Sinh nhướng mày, nhìn xem người kia có chút không bình thường hồng nhuận khuôn mặt, bật thốt lên, là ngươi. Hắn hít vào một hơi, nói, vừa rồi hùng phách đuổi bắt, chính là ngươi. Hừ. Đại hán hừ một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi là ai? Lâm Trường Sinh cười cười, nói, ngươi yên tâm, ta cũng không phải là hùng phách chó săn. Ngược lại là ngươi. Tổn thương tựa hồ không nhẹ a. Đại hán nhíu mắt, ngữ khí có chút sát có người nói, "Tiểu tử, ngươi năm kỵ khinh khinh, không muốn tìm chết." Lâm Trường Sinh không thể phủ nhận, nói, "Ta nghe nói, ngươi cũng hiểu Bài Vân Trưởng cùng Phong Thần Thối. Chắc hẳn, Thiên Sương Quyền ngươi cũng sẽ." ta rất muốn kiến thức một chút hùng phách cái gọi là tam tuyệt thần công. Lớn mật. Đại hán nổi giận, cả giận nói, muốn chết. Quyền phong được khởi, hàn ý tỏa ra, loẹ loẹ quyền ảnh đột ngột xuất hiện tại Lâm Trường Sinh trước người, bao trùm quanh người hắn đại huyệt. Lâm Trường Sinh trừng mắt, song trường đập ngang, vạch ra nhàn nhạt hư ảnh, mang theo một vòng ánh sáng. Đụng chút, liên tục châm đục, Lâm Trường Sinh dưới chân đạp đạp trở ra, hai tay khẽ run. Hắn nhìn lướt qua mình song trường, phía trên đúng là bao trùm một tầng băng tinh chi sắc, cái này gọi hắn rất là chấn kinh. Đối diện, đại hán cũng lui hai bước, sắc mặt một trận đường hồng. Hắn hung dữ trừng Lâm Trường Sinh một chút, dưới chân lóe lên, trở lại mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ chớp mắt liền tiến vào tuyết trắng bên trong. Lâm Trường Sinh ám hừ một tiếng, dưới chân kình lực cùng một chỗ, phi tốc đuổi theo. Đại hán dù bị thương, nhưng phong thần thối khinh công cực kỳ lợi hại, bắt đầu chạy, so Lâm Trường Sinh nhanh hơn hai phần, cái này gọi hắn cực kỳ kinh dị. Cũng may hắn cũng vô pháp hất ra Lâm Trường Sinh, nhưng Lâm Trường Sinh biết, tại cái này núi cao thâm lâm bên trong, dùng không bao lâu, hắn liền sẽ truy rơi. Cho nên, hắn cơ hồ bộc phát toàn lực, đem tốc độ báo tố đến cực hạn. Thế nhưng là, hắn hay là cùng mất đi, tại trong núi lớn, muốn truy tung một người, quá khó. Giống như hắn vứt bỏ người khác đồng dạng. Được rồi, hay là trước đi xem một chút hiện tại là lúc nào đi. Quay người đi ra núi rừng, Lâm Trường Sinh quyết định một cái phương hướng, phi tốc đi đường. Không bao lâu, hắn thấy một tòa thành lớn, đi vào xem xét, cười nói, Thiên Ấm Thành, xảo. Nhấc chân đi vào trong thành, thấy bốn phía người đến người đi, trừ giang hồ hán tử, bình thường bách tính cũng không ít, lại sát mặt hồng nhuận, đa số cường tráng người. Hắn âm thầm kinh ngạc, hung phách cái này tiêu hùng quản lý địa phương cũng thực không tồi. Đi vào một nhà tử quán, hắn còn không hề ngồi xuống, liền nghe có người nói, ngươi nghe nói không? Hùng bang chủ thu cái thứ hai đệ tử. Thật. Đương nhiên, ta có người bằng hữu liền tại Thiên Hạ hội. Hôm qua, Hùng bang chủ tự mình thu một người khác vì nhị đệ tử. Nghe nói người kia gọi. Đúng, gọi Bộ Kinh Vân. Lâm Trường Sinh thân hình dừng lại, trở lại liền đi ra tử quán, hắn tìm người hỏi thăm một chút, liền chạy hướng tây đi. Ước chừng hơn tháng thời gian, hắn đi thuyền tại dân trên sông, xa nhìn kia cao ngất ở giữa thiên địa đại Phật. Nhạc Sơn đại Phật. Thân thể cao tung, Lâm Trường Sinh trực tiếp vọt đứng ở đại Phật trên đầu gối, nhìn ra xa phía trên, nơi đó hắn ẩn ẩn cảm nhận được một cô nóng bỏng kiếm ý cúi đầu hướng xuống quét qua, đại Phật hạ nham thạch bên trên, Nhất Tiểu Hài ngồi xổm ở nơi đó, không phải đang làm gì. Đoạn xoái, đoạn lãng. Chưa xong còn tiếp. Chương 348, nam trên đỉnh núi lửa lân liệt thân thể lóe lên, Lâm Trường Sinh xuất hiện tại đoạn lãng sau lưng, lặng lặng nhìn hắn đo đạc bước nước. Nho nhỏ hài đồng hết sức chăm chú liền làm, bộ dáng cũng có chút đáng yêu. Đột nhiên, hắn có chút mất hứng nói, lại là như thế này, thật là. Một thanh còn lại trong tay dây thừng, hắn một mặt không cao hứng quay người lại, nhìn thấy phía sau Lâm Trường Sinh, giật nảy mình, cả kinh kêu lên, ngươi là ai? Lâm Trường Sinh cười cười, nói, một cái du khách thôi. Tiểu Băng Hữu, ngươi thế nhưng là họ Đoạn. Đoạn Lãng lớn tiếng nói, không sai, ta chính là Nam Lân kiếm thủ nhi tử Đoạn Lãng. Ngươi tới nơi này là tìm ta trà tỷ võ sao? Luận võ. Lâm Trường Sinh sững sờ, tiếp theo cười nói, cũng có thể nói như vậy. Đoạn Lãng gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, ngươi đi theo ta. Hắn làm tư thế xin mời, mang theo Lâm Trường Sinh dọc theo đường nhỏ, bên trên Phật đầu gối. Lúc này, hắn cười hắc hắc, thân thể bay vút mà lên, hai tay đảo lấy Phật trên thân nô lên, ba tung hai vọt ở giữa cao thân mà lên. Nhìn hắn đắc ý bộ dáng, Lâm Trường Sinh cười ha ha, thân thể khẽ động, phi thân lên, nửa đường kéo một phát, dắt lấy Đoạn Lãng hướng Phật trên thân đạp một cái, cao tung mà lên, chớp mắt đến Phật đỉnh phía trên. Đoạn Lãng một mặt ngạc nhiên nói, tốt tuấn thân thủ. Ngón tay phía trước phòng ốc, tiền bối, cha ta ngay ở phía trước trong phòng, đợi ban bối dẫn đường. Không dùng. Lâm Trường Sinh nhàn nhạt nói một câu, thân thể lóe lên, trước đột hai trượng, lặng lặng đứng tại ngoài phòng. Trong phòng, một cỗ lăng lệ vô song khí thế mãnh liệt mà tới, ép tới người hô hấp không thông suốt, là kiếm khí. Tốt sắc bén kiếm khí, Nam Lân kiếm thủ, danh bất hư truyền. Cảm thấy khẽ động, Lâm Trường Sinh hai mắt tinh lòng lánh, một cỗ sắc bén kiếm ý bay lên. Tại phía sau hắn, lại chiếu ra mơ hồ mây mù, trong mây mù một vòng kiếm quang như ẩn như hiện. A. Trong phòng truyền đến một tiếng ngâm khẽ, cửa phòng tự khai. Một người chậm rãi ra, ánh mắt sáng rực đánh giá ngoài phòng Lâm Trường Sinh. Cha, vị tiền bối này là tới tìm ngươi tỷ võ. Đoạn Lãng nhìn thấy phụ thân, gọi một tiếng. Đoạn Soái khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Trường Sinh, thầm nghĩ, là cái kiếm đạo cao thủ. Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển qua Lâm Trường Sinh trong tay. Gặp hắn tay không tấc sắt, nhướng mày, nói, kiếm của ngươi đâu? Lâm Trường Sinh cười cười, nói, tại hạ không có kiếm. Đoạn Soái lông mày bật lấy, khẽ nói, một cái học kiếm người lại không có kiếm, ngươi xem thường ta sao? Lâm Trường Sinh nói, không dám. Tại hạ mặc dù học kiếm, nhưng cũng không phải là kiếm khách, chỉ là thích võ, nghe văn tiền bối đại danh, đặc biệt đến linh giáo. Này đến chỉ vì luật võ, không vì những thứ khác. Đoạn Soái lại trên dưới dò xét hắn một phen, nói, dạng này cũng tốt, ta liền không phát cáo lân, cùng ngươi đấu một trận. Rồi tay ra, hút lên một cây đồng, giữ trong tay. Lâm Trường Sinh thấy, cũng cầm lấy một cây đồng, cười nói, nếu như thế, văn bối liền không khách khí, lấy một làm kiếm, kiếm bình ổn trước ai. Như thường thường không có gì lạ. Đoạn Soái a một tiếng, phất tay cũng là một kiếm. Chỉ là hai kiếm đem đụng thời điểm, Lâm Trường Sinh gậy gỗ trong tay khẽ run lên, bóng gậy nháy mắt ba phần, hai phần rào sắt nó đâm tới cây gỗ, một điểm đâm thẳng không thay đổi. Không sai. Đoạn Soái tán một tiếng. Gậy gỗ trong tay nhất chuyển kéo một phát, phát ra hô hô thanh âm, đụng một chút, hai bổng từng dao vừa chạm vào mà phân. Hắn thuận thế nhất chuyển. Gậy gỗ trong tay lần nữa đâm tới, nhanh nhanh hai phần. Lâm Trường Sinh cũng không ngăn cản, đồng dạng một đâm mà ra, dù đi sau, lại ẩn ẩn có tới trước chi thế. Hai người cây gỗ trên dưới giao thoa, mắt thấy là phải đánh vào trên người đối phương, lại là ai cũng không biến chiêu. Đoạn Soái âm thầm kinh ngạc, dưới chân uốn éo, thân thể hoành không rời tránh, gậy gỗ trong tay lại thế đi không giảm đâm về phía Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh gặp hắn bộ pháp, ánh mắt lấp lóe, trường kiếm nháy mắt quay lại, nằm ngang ở trước ngực. Đúng một tiếng, Đoạn Soái đâm tới cây gỗ đánh thẳng tại hắn bổng trên khuôn mặt. Lâm Trường Sinh cánh tay lắc một cái, lúc trước một cỗ lực lượng đẩy lui gậy gỗ trong tay của hắn, thuận thế vấp ngang. Hai người càng đấu càng nhanh, dù dừng thân trong sân, nhưng thân ảnh chuyển đổi không ngừng, chống rống cuốn lên hai đạo gió lốc, khiến cho trong viện gà vịt réo lên không ngừng. Nghĩ nghĩ lại, đục chút thanh âm không ngừng truyền ra, như nối thành một mảnh, nhưng rất nhanh lại im bặt mà dừng, chỉ còn ô ô thanh âm. Đoạn Lãng đứng tại ngoài viện, mắt trợn tròn, một mặt kinh ngạc, không nghĩ vị đại thúc này công phu như thế lợi hại. "Hảo tiểu tử, kiếm pháp không sai, tiếp ta một chiêu Bạch Dương tảng sáng." Đoạn Soái thân hình dừng lại, quanh thân ẩn ẩn dâng lên hỏa khí, gậy gỗ trong tay mang theo phong thanh, hô một đâm. Kiếm này bình ổn hữu lực, thân kiếm biến ảo ở giữa, lóe ra có chút hình quang, hình như có hơi ấm chi ý. Lâm Trường Sinh nhìn xem hắn một thức này kiếm pháp, thủ đoạn run run, gậy gỗ trong tay rung động không ngừng, chiếu ra mấy đạo bóng gậy. Đúng một tiếng, nhẹ nhàng đụng một cái, Lâm Trường Sinh cánh tay tự động, nhất thời đụng chút cái vang lên không ngừng, gậy gỗ trong tay của hắn liên tục đập nện tại Đoạn Soái cây gỗ phía trên. Đoạn Soái lấy làm kinh hãi, không nghĩ hắn đơn giản như vậy một chiêu liền phá kiếm pháp của mình. Hắn trên mặt hung lệ chi ý chợt lóe lên, rất kiếm một vòng, thân theo kiếm thế, hạ bàn chuyển được cùng, quay thân ngược đỉnh, bóng gậy chớp động, kiếm quang bạo liệt, thuận thế mà hạ. Lâm Trường Sinh gậy gỗ trong tay cùng hắn bổ tới cây gỗ vừa chạm vào, liền cảm giác một cỗ dính lực quấn lấy gậy gỗ trong tay của hắn, thuận thế hướng bên cạnh kéo động, không tự chủ lưới bên cạnh rũ ra, lệch quá khứ. Mà Đức Soái thân thể thẳng người, gậy gỗ trong tay đưa một cái, thẳng hướng hắn trung môn mở rộng ngực đâm tới. Một kiếm này, rất nhanh, nhưng Lâm Trường Sinh càng nhanh. Đố lượn cây gỗ ca một tiếng, đột nhiên từ giữa đó nứt ra, một mặt cong đâm mà đi, điểm hướng Đoạn Soái thủ đoạn. Đoạn Soái lấy làm kinh hãi, tay trái vỗ, một chưởng đem cây gỗ đánh gãy, mà Lâm Trường Sinh cũng đưa tay bắn ra, đùng một tiếng, cây gỗ lập tức đứt gãy. Hai người thà rằng không lui lại một bước, Đoạn Soái nhìn trong tay đứt gãy cây gỗ, thử một tiếng, vượt qua một bên, nói: "Hảo tiểu tử, năm kỵ khinh khinh kiếm pháp cao siêu, không tầm thường." Lâm Trường Sinh cũng ném gậy gỗ trong tay, ôn quy nói: "Tiền bối khách khí." Đoạn Soái hắn nói: "Ta nhìn ngươi kiếm pháp, rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn. Mấy năm này, lão tử cũng rất ít độc thủ, đã ngươi đến, vậy liền cùng lão tử hảo hảo đấu một trận đi." Hắn thân thể lóe lên, xông vào trong phòng, thoáng qua lại bay ra, trong tay cầm một thanh kiếm. Kiếm chưa từng ra khỏi vỏ, nhưng nhìn xem thanh kiếm kia, Lâm Trường Sinh lại giống như nhìn thấy một đầu cuồng mãnh hung thú, mơ hồ hỏa kình, để hắn cảm thấy tâm cảnh. Đoạn Soái trường kiếm một chỉ, quát: "Tiểu tử, kiếm của ngươi đâu? Xuất kiếm đi, không phải đừng trách ta hỏa lần kiếm hạ vô tình." Lâm Trường Sinh thở ra một hơi, cười nói: "Tiền bối, vạn bối trong tay xác thực không có kiếm." Hắn cong người nhặt lên gậy gỗ, thấy phía trên đoạn mất một mảnh, vươn tay một bổ, đem phía dưới một mảnh cũng gọt xuống dưới, khiến cho cây gỗ biến thành phiến gỗ. Hắn vung hai lần, nói: "Thanh kiếm này cũng không tệ. Hảo tiểu tử, ngươi muốn chết?" Đoạn Soái giận dữ, hỏa lân kiếm mang vỏ, kiếm, đao, ma công, nóng bỏng kình đạo cực kỳ kinh người. Lâm Trường Sinh cười cười, trong tay kiếm gỗ hôn hôn một dự, thân thể có chút ngửa ra sau, tay chậm rãi kéo động, lôi đến, một nháy mắt liền chuyển cái tròn. Xên xẹt kinh lực từ hắn thân kiếm bộc phát ra, giáp Đoạn Soái trong tay hỏa lân kiếm hướng bên cạnh chuyển đi. "A!" Đoạn Soái kinh ngạc, lùi lại một bước, nói: "Tiểu tử, ngươi đây là kiếm pháp gì?" Lâm Trường Sinh kiếm gỗ hất lên, phát hồ ồ ồ thanh âm, nói: "Thái cực." "Tốt, tốt một cái thái cực." Đoạn Soái nắm lấy trường kiếm trong tay, lần nữa đâm thẳng, trong miệng quát: "Ta liền nhìn xem, ngươi cái này thái cực như thế nào cản ta hỏa lân kiếm." Lâm Trường Sinh không thể phủ nhận, đồng dạng cầm trong tay kiếm gỗ một đường, nửa đường nhất chuyển, kiếm gỗ đánh vào hỏa lân kiếm vỏ, kiếm, đao, phía trên, kinh lực truyền ra, hỏa lân kiếm nhất thời trầm xuống. Đoạn Soái nhíu mày lại, trong miệng quát to một tiếng, trên vỏ kiếm truyền đến nóng bỏng hỏa kình. Lâm Trường Sinh cũng không cùng hắn mạnh bính, thuận thế nhất chuyển, thân thể nửa tung trở ra. Đoạn Soái đắc thế không tha người, kiếm pháp càng nhanh, lắc lư ở giữa, kiếm quang bao phủ Lâm Trường Sinh nửa người trên. Lâm Trường Sinh không đội không chậm, trong tay kiếm gỗ chậm rãi chuyển động, mỗi chuyển một lần liền có một cỗ dính lực sinh ra, hướng bên cạnh lôi kéo, quen đi còn lại, trước người hắn tựa như hình thành một cái vô hình tròn, nên ngừng xoáy kiếm nhọn đến lúc, nháy mắt liền trượt chân một bên, mà hắn kiếm gỗ lật một cái, bột một tiếng lại đập vào sống kiếm bên trên, hai lực tương ra, Đoạn Soái cũng nhất thời nắm bất ổn, thân thể hướng bên cạnh khẽ đảo, thuận thế lao ra ngoài. Lâm Trường Sinh khép cười một tiếng, trường kiếm hất lên, trên mặt đất phiến gỗ, tạp vật nhau nhau, như từng thanh lợi kiếm, chụp vào Đoạn Soái. Đoạn Soái người giữa không trung, đơn trường ấn xuống, thân thể lộn một vòng, phải tay nắm lấy kiếm, quét ngang mà ra. Ba ba vài tiếng, những cái kia phiến gỗ tạm bật đều một điểm hai đoạn. Đoạn Soái dương mắt hướng Lâm Trường Sinh nhìn lại, hơi kinh hãi, nơi khóe mắt, Lâm Trường Sinh lại vọt đến phía cạnh, một mảnh bình đâm mà tới. Một kiếm này bình ổn giản dị, nhìn như không nhanh không chậm, vững vững vàng vàng, nhưng lại cho hắn không thể ngăn cản chỉ dám, gọi hắn khó có động tác. Không chỉ có Đoạn Soái giật mình, ngay cả bên ngoài Đoạn Lãng cũng cả kinh nói: "Cha, cẩn thận." "Ha." Đoạn Soái cao quát một tiếng, trong tay hỏa lân kiếm đột nhiên bộc phát ra một vòng hừng mang, ông một tiếng, kiếm ngân vang nhất thời, tựa như ngủ say hung thú mở mắt. Lâm Trường Sinh hơi kinh hãi, chỉ cảm thấy trước mắt ánh lửa lấp lóe, một đầu trong lửa hung thú từ trong lúc vô hình hướng hắn đánh tới. Thật can đảm. Hắn giận quát một tiếng, trong mắt kim quang bùng cháy mạnh, trong tay phiến gỗ bột một tiếng, chia năm xẻ bảy ra. Kiếm quang dừng lại, hắn cũng ngừng tại nguyên chỗ, kinh nghi bất định nhìn xem đoạn xoáy trong tay hỏa lân kiếm. Thanh kiếm kia chỉ là thoáng ra khỏi vỏ mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 349, tìm vòi lăng vân quật đại Phật trên gối, hai lớn một nhỏ nhìn qua phía dưới chạy xiết nước sông. Đoạn Lãng cao hứng qua đi, chỉ còn lại có khó tả thất lạc. Đoạn xoáy than nhẹ một tiếng, nói, không sao, sóng nhi, luôn có một ngày, nước sông sẽ chìm qua Phật đầu gối. Lâm Trường Sinh lúc này nói, Đoạn huynh, ngươi nhưng từng tiến vào lăng vân quật. Đoạn xoáy cười khổ một tiếng, nói, tại sao không có đi qua? Nhưng bên trong rắc rối phức tạp, đoạn nào đó từng mấy lần tiến vào, không phải là đường, chính là hoàn toàn không có cuối cùng, căn bản liền không tìm được Hỏa Kỳ Lân. Lâm Trường Sinh nhíu mày, trong lòng bình tĩnh. Đúng vậy à, đoạn nhà ở đây lâu như vậy, vẫn luôn nghĩ muốn trừ hết Hỏa Kỳ Lân, kia người tiến vào bên trong tuyệt đối không ít. Đoạn xoáy như thế nào lại không có đi vào qua đây? Xem ra, hay là bên trong đạo quá khó đi. Hắn nghĩ nghĩ, nói, Đoạn huynh, tại hạ còn chưa từng tiến vào, liền do Lâm Mộ đi vào trong một lần đi. Đoạn xoáy nói, dạng này cũng tốt. Lâm Trường Sinh cười cười, trở lại đi đến một bên đường nhỏ, dọc theo Phật tượng phương hướng, hướng bên cạnh nhất chuyển, liền thấy một ngâu đen động quật. Hắn không do dự, nhấc chân đi vào. Trong động một mảnh đen kịt, cơ hồ không gặp mảy may sáng ngời, càng đi vào trong, cũng liền càng kiềm chế. Cùng với bước chân cùng tiếng hít thở, phía trước hắc ám giống như cự thú miệng lớn, chính muốn đem người thôn phệ. Đi không lâu, Lâm Trường Sinh thân hình dừng lại, hai con ngươi phát ra điểm điểm tinh quang, quét mắt phía trước. Phía trước có hai cái ngã rẽ. Hắn nghĩ nghĩ, đưa tay ở trên vách tường bạch một cái, quay người đi vào một cái ngã ba. Lại đi không lâu, đường rẽ lại phân, Lâm Trường Sinh ý dạng họa hồ lô, lưu lại một đạo ân ký, liền đi vào một cái ngã ba bên trong. Hắn vừa đi vừa nghỉ, mình cũng không biết ở bên trong đi được bao lâu, chỉ cảm thấy nơi này đường rẽ rất nhiều, đến đằng sau, càng là ngay cả phương hướng đều có chút không cách nào phân biệt. Tại cái này đen nhánh trong dũng đạo, đi thời gian dài, tuy là Lâm Trường Sinh cũng không khỏi sinh ra một cỗ nôn nóng chi ý, cũng may hắn có luyện tâm quyết mang theo, âm thầm bình phục tâm tình của mình, vẫn như cũ không nhanh không chậm ở bên trong thăm dò. Đi không biết bao lâu, Lâm Trường Sinh đột nhiên cảm giác phía trước truyền đến sóng nhiệt, tinh thần hắn chấn động. Dưới chân lập tức bước nhanh hơn. Lại đi ước chừng có nửa cái lúc đến thần, bốn phía quần quần sóng nhiệt càng phát ra gọi hắn kinh hãi. Hắn phát hiện, đen nhánh trong dũng đạo có ánh lửa, hỏa quang kia cũng không phải là đến từ cái gì nham tương, mà là hai bên núi đá. Hắn đưa tay sờ sờ, suy một tiếng, trên núi đá đúng là toát ra nhiệt khí. Chẳng lẽ, mặt sau này là nham tương không thành? Thở ra một hơi, có thể thấy rõ ràng hơi nước nháy mắt liền bị bốc hơi làm. Hắn nhìn xem hai bên nham thạch, có lòng muốn đánh vỡ thử một lần, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không có động thủ. Hắn tiếp tục đi lên phía trước một đoạn, đột nhiên nhìn thấy một vòng ánh sáng, là mặt trời quang mang. Trong lòng vui mừng, bước chân càng nhanh, rất nhanh liền đi ra phun trào. Hắn bốn phía dò xét, phát hiện đây là hai đoạn vách núi dính liền chỗ. Phía trên vách núi va nhau, phía dưới thì lộ ra một cái khe hở. Đi không hai bước, hắn thân hình dừng lại, ánh mắt thu nhỏ lại, đã thấy một bên trên vách núi đá, miêu tả lấy một bức khắc họa người cưỡi tại một con dị thú phía trên, tay cầm bảo kiếm, muốn cắm xuống. Bản vẽ này, hắn nhịn không được cười lên. Bản vẽ này không phải liền là phong vân bên trong trải qua thường xuất hiện bức kia sao? Lắc đầu, hắn cũng không nhiều nhìn, tiếp tục lưới dắt đi, chỉ là bước chân thả chậm, khi hắn đi ra núi khe hở sau, nhìn xem bên ngoài núi non liên miên, trong lòng thầm nghĩ, nhìn qua phong vân hắn tự nhiên minh bạch trong này hành lang là bốn phương thông suốt, lại không biết hắn đi đầu này thông hướng nơi nào. Người nào? Một tiếng quát mạnh đột ngột phải truyền đến, gọi Lâm Trường Sinh giật nảy cả mình. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đại hán bay bước mà lên, chớp mắt liền đến hắn phụ cận. Lâm Trường Sinh con ngươi co rụt lại, cực kỳ giật mình đánh giá cái này đại hán. Kia đại hán cũng nhìn từ trên xuống dưới hắn, cao mày nói, tiểu huynh đệ, làm sao lại ở chỗ này? Lâm Trường Sinh chưa có trở về hắn, ngược lại lộ ra một cái vẻ giật mình, bật thốt lên, ngươi là cánh tay Kỳ Lân Tại Nhạc. Tại Nhạc hơi ngạc nhiên, trầm giọng nói, không sai, không biết tiểu huynh đệ là ai. Lâm Trường Sinh thở ra một hơi, ôn quyền nói, tại hạ Lâm Trường Sinh, giang hồ vô danh tiểu bối mà thôi. Từ đối với Lăng Vân quận hiếu kỳ, Tự Nhạc núi đại Phật chỗ nhìn qua, không muốn đi đến nơi này. Tại Nhạc cao mày nói, ngươi nói là, ngươi Tự Nhạc núi đại Phật nơi đó tiến vào? Hắn có chút giật mình, nhìn xem Lâm Trường Sinh sau lưng khe hở lẩm bẩm, nghĩ không ra, vậy mà thông hướng nơi đó. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, đúng vậy. Tại hạ cũng không nghĩ tới, lòng đất này hành lang sâu như vậy, tổng cộng ngàn dặm khoảng cách. Tại Nhạc gật gật đầu, nói, đúng vậy, A Vu Mộ đã từng tiến vào bên trong dò xét qua, lại chưa từng đi ra ngoài, không nghĩ tiểu huynh đệ lại đi đến nơi này. Lâm huynh đệ nếu không chê, không bằng đến dưới núi nhà ta nghỉ ngơi một chút. Lâm Trường Sinh nói, đa tạ tiền bối. Dễ nói. Ở chỗ Nhạc dẫn đầu hạ, hai người đi hơn nửa canh giờ, đi ra đại sơn, dọc theo một đầu đường nhỏ, đi vào đồng ruộng ở giữa. Rất nhanh, Lâm Trường Sinh liền thấy một gian nông gia tiểu viện, mà tại tiểu viện cách đó không xa, thì tọa lạc lấy không ít phong ốc. Trong lòng hắn khẽ động, nghĩ đến nguyên tắc bên trong cái kia Phượng Khê thôn. Đi đến bên ngoài sân nhỏ, Tại Nhạc kêu lên, sờ sờ, mau ra đây, khách tới người. Cha. Trong phòng, một nông gia ăn mặc 5-6 tuổi tiểu nữ hài nhanh bước ra ngoài. Tại Nhạc cười nói, sờ sờ, vị này là Lâm Trường Sinh, ngươi kêu thúc thúc chính là. Tại sờ sờ nghe lời nói, Lâm thúc thúc. Lâm Trường Sinh gật đầu nói, sờ sờ có lý, thật sự là đáng yêu nha đầu. Tại Nhạc nói, đi, chúng ta vào nhà. Sờ sờ, ngươi cầm chút rượu đến, ta cùng Lâm huynh đệ trò chuyện. Tại sờ sờ gật đầu, một đôi sáng tỏ đôi mắt đẹp hiếu kỳ tại Lâm Trường Sinh trên thân dò xét. Thẳng đến hai người vào phòng, ánh mắt kia thì không có. Hai người ngồi tại trước bàn, Tại Nhạc nói, Lâm Minh Đệ cũng nghe qua Hỏa Kỳ Lân sự tình sao? Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, không sai. Tại hạ Tại Nhạc sân lúc, từng ngẫu nhiên gặp Nam Lân kiếm thủ Đoàn Soái, nghe hắn nói qua Hỏa Kỳ Lân một chuyện, lúc này mới nhập Lăng Vân Quật tìm đòi. Không nghĩ đi lần này, liền đi xa như vậy. Tại Nhạc trầm giọng nói, kia là Lâm Minh Đệ vật khí. Ngươi không có đụng tới Hỏa Kỳ Lân, không phải? Lắc đầu, sắc mặt hắn có chút nặng nề. Lâm Trường Sinh biết điều không có nói tiếp, hắn là biết Tại Nhạc bi thống quá khứ. Tại Nhạc nhìn mình cánh tay trái, tay phải nhẹ nhàng nắm ở phía trên, cười khổ nói, Lâm Minh Đệ cũng biết ta tiếng xấu đi. Cánh tay Kỳ Lân Tại Nhạc. Ha. Hắn tự giễu cười một tiếng, thở dài nói, Vu Mộ giết chóc vô tội, vốn sớm nên đền mạng, chỉ là nhiều năm qua lại có hai sự tình còn không bỏ xuống được. Không phải? Lắc đầu, hắn không tiếp tục nói. Những năm này, Tại Nhạc dù đã nhìn không ra, nhưng tự thân điều tiết cảm xúc năng lực không kém. Hắn câu chuyện nhất chuyển, đột nhiên nói, Lâm Minh Đệ nhưng biết ta cái này cánh tay Kỳ Lân nơi phát ra. Đương nhiên, trong lòng hắn ám đạo, trên mặt lại hiếu kỳ nói, làm sao? Nơi này còn có cái gì nói đầu không thành? Tại Nhạc trầm giọng nói, ước chừng 20 năm trước, ta chỉ là cái này mang thôn xóm phụ cận một bình thường thanh niên, vốn dĩ đúc kiếm mà sống. Trên có song thân, dưới có một muội, sinh hoạt yên vui bình định. Nào biết tại một đêm, trong thôn đột nhiên nổi lên một cỗ không bình thường báo cát. Lúc đó, ta chính tại trong phòng đúc kiếm. Đột nhiên, trong lò hỏa diễm lại mãnh liệt tăng lên điên cuồng. Ngọn lửa ly kỳ hơn bị cuốn hướng ngoài cửa sổ, ta tức thời nhảy ra xem rõ ngọn ảnh. Trong phòng tình cảnh gọi tâm thần ta rung động, khi đó một mảnh liên miên không ngừng biển lửa. Tuy là qua nhiều năm như vậy, ta cũng vô pháp quên tình cảnh lúc ấy. Tất cả thôn dân, không ai cứu hỏa, từng cái kinh hãi kêu to, tựa như nhìn thấy giống như ma quỷ, sợ không được. Một chút gan lớn thì cầm vũ khí, đối trong biển lửa. Đột nhiên, tối sầm ảnh từ trong biển lửa nhảy lên ra. Đó chính là Hỏa Kỳ Lân. Ngươi biết không? Kia là ta lần thứ nhất nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân, bị hình dạng của nó giáng ốc. Cả người hoàn toàn không biết làm sao, thẳng đến có tiếng la giết mới đem ta bừng tỉnh. Ta là rèn sắt. Bình thường lửa nóng cũng không sợ, thấy rất nhiều người chết tại Hỏa Kỳ Lân hạ, trong lòng nóng lên, liền bắt một thanh trường kiếm giết tới. Thế nhưng là Hỏa Kỳ Lân đao thương bất nhập, lực đạo to lớn, ta cái kia kiếm chỉ là bị nó chấn động, liền đánh gãy, người cũng bị bắn ra ngoài. Ta nhìn thấy, vô số nam đinh bị ngọn lửa nuốt hết, chết thảm không thể nói, gọi ta tâm can kịch liệt. Cũng đúng lúc này, ta đột nhiên nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân trên thân có cởi một cái giáp chỗ. Không kịp nghĩ kỹ, ta liền cầm kiếm gãy thả người bật lên, một kiếm cắm vào. Hỏa Kỳ Lân bị thương, gào lên đau đớn một tiếng, toàn thân nhảy không ngừng, mà nó một thân nhiệt huyết cũng vẩy ra mà ra. Nói, hắn nhìn mình cánh tay trái, đem ống tay áo chậm rãi cất nó, lộ ra phía trên một Kỳ Lân đồ án. Hắn một mặt hoảng sợ nói, Hỏa Kỳ Lân chi huyết giống như ngàn cân dầu nóng, như muốn đem cánh tay của ta nổ đốt, khiến cho đau đến không muốn sống. Cuối cùng, ta hôn mê đi. Sau khi tỉnh lại, cánh tay trái sớm đã thiêu đốt không chịu nổi, nghĩ thầm cánh tay này là phế. Cũng không muốn, một tháng sau, đốt bị thương cánh tay vỏ cứng toàn bộ chốc ra, thình lình sinh ra một đầu hoàn toàn mới cánh tay. Cánh tay này đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, khác thường tại thường nhân lực lượng cường đại. Ta liền lắc mình biến hóa, thành một cái người không tầm thường. Những chuyện này, Lâm Trường Sinh là biết đến, cũng minh bạch Tại Nhạc đằng sau cuộc sống bi thảm, nhưng hắn nhìn xem Tại Nhạc bi thương biểu lộ, không cắt đứt hắn, mặc cho hắn nói xong lời nói. Uống một chén rượu, Tại Nhạc gượng cười nói, cho tới bây giờ, ta đã tránh gần 20 năm, trong lòng một mực bất an. Mặc dù nhiều năm đến hết sức làm việc thiện, nhưng từ đầu đến cuối tiêu giảm không được trong lòng kia phần tội ác cảm giác. Lâm Minh Đệ, Tại Nhạc dài dòng văn tự, gọi ngươi chê cười. Nơi nào? Lâm Trường Sinh nói, Vu đại ca, ngươi giết người là vô ý làm việc. Tục ngữ nói, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, huống chi ngươi cũng không phải là cố ý giết người, mà là cánh tay Kỳ Lân ma tính ảnh hưởng bố trí, tội không đáng chết. Những năm này, ngươi làm việc thiện, đủ để bù đắp quá khứ sai lầm. Tại Nhạc cười khổ lắc đầu, nói, đa tạ Lâm huynh đệ an ủi, chỉ là đại ca trong lòng cửa này lại không qua được a, hôm nay cũng không biết làm sao vậy, tâm huyết dâng trào liền đi nơi nào, nhìn thấy Lâm huynh đệ cũng là hữu duyên, liền nhiều lời hai câu. Lâm huynh đệ, sắc trời cũng đen, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Lâm Trường Sinh gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, chỉ là nằm ở trên giường, hắn lại nơi đó ngủ quá khứ. Tại Nhạc cảm thấy cùng hắn có lời, nói nhiều như vậy, Lâm Trường Sinh đối với hắn cũng rất có hảo cảm. Có thể nói, Tại Nhạc là một người tốt, dùng hiệp chữ để hình dung hắn, một điểm cũng không đủ. Chỉ là hắn cái này hiệp, lại bởi vì tội mà sinh. Đây là hắn không qua được một quan, nhưng ở Lâm Trường Sinh xem ra, lại không có gì lớn không được, thậm chí cảm thấy phải dạng này rất tốt. Ngươi nhìn toàn bộ trên giang hồ, hướng về Nhạc dạng này người, lại có mấy cái đâu. Cái gọi là phong vân, ở phương diện này cũng viễn viễn bất cùng Tại Nhạc. Nếu không phải bọn hắn là nhân vật chính, ta liền ha ha. Mắt thấy hắn về sau đi ngồi tù, Lâm Trường Sinh lại có chút băn khoăn. Cũng may thời gian còn rất dài, vô luận như thế nào cũng phải giúp một bang hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 350, lại dò xét Lăng Vân Quật Tại Nhạc cũng không phải là bậc thầy võ học, hắn cao thâm công lực đến từ Kỳ Lân huyết quả tặng, nếu không có cánh tay Kỳ Lân, hắn không có hôm nay công lực. Nhưng Tại Nhạc có thể điều khiển cánh tay Kỳ Lân, đơn từ điểm đó nhìn, liền phi thường khó lường. Mà lại tại Phượng Khê thôn chiến dịch bên trên, hắn một ánh mắt liền gọi hùng phách đám người không dám lên trước, thong dong mang đi bộ kinh vân, như thế uy thế, cảm giác không thua tại hùng phách. Cùng hắn giao lưu, Lâm Trường Sinh tự có thu hoạch. Ở đây đợi 7-8 ngày, Lâm Trường Sinh rốt cục cáo tử. Hắn cùng Tại Nhạc lần nữa trở về núi khe hở trước đó, ôn quyền nói, "Vu huynh, mời." Tại Nhạc ôn quyền nói, "Lâm huynh đệ, cẩn thận." Lâm Trường Sinh trọng trọng gật đầu, trở lại đi vào Lăng Vân quật bên trong. Lần nữa đi vào bên trong, Lâm Trường Sinh tìm mình khắc ở trên vách tường vết tích, cực nhanh đi tới. Lần này, hắn tựa hồ không có hoa phí bao lâu thời gian, liền từ bên kia chuyển ra. Nhìn trước mắt đại Phật, hắn thở ra một hơi, há mồm hét lớn: "Lâm huynh đệ!" Xa xa, đoạn xoáy thanh âm truyền đến, con cháu đời sau ảnh bay vút, rất nhanh liền ra hiện tại hắn trước người. Hắn một mặt vui vẻ nói: "Lâm huynh đệ, ngươi không có việc gì?" "Quá tốt." Lâm Trường Sinh nói: "Đoạn huynh, cái này Lăng Vân quật bên trong nói cho ngươi đồng dạng, rắc rối phức tạp, không phân biệt phương vị. Lần này cũng là vận khí ta nói cho ngươi." Hắn đem kinh nghiệm của mình nói một lần, Đoạn Soái tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Ta cũng từng tiến vào bên trong mấy lần, nhưng chưa bao giờ đi ra ngoài qua." Nói như vậy đến, Lâm Vinh cũng là vật khí. "Đi, chúng ta tầm 10 ngày không gặp, lại phải thật tốt uống một chén." Lâm Trường Sinh cùng hắn đợi 3 ngày, hai người nói chuyện trời đất. Ngay hôm đó, Lâm Trường Sinh lại nói: "Đoạn huynh, ta nghĩ lại vào Lăng Vân quận." Đoạn Soái nói: "Huynh đệ, nơi đó ngươi cũng không phải không tiến vào qua, còn đi để làm gì?" "Ta nhìn, hay là chờ ở bên ngoài lấy đi." Dìm nước đại Phật đầu gối, hỏa thiêu Lăng Vân quận. Đến lúc đó, chúng ta tự có một hồi hỏa kỳ lân này. Lâm Trường Sinh cười nói: "Đoạn huynh ở đây mấy chục năm, không phải cũng không giống không có nhìn thấy dìm nước đại Phật đầu gối ngày sao? Ta không muốn như vậy chờ đợi." Đoạn Soái nghe vậy trầm mặc một chút, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, có chút ý động, lại có chút không cam lòng. Lâm Trường Sinh nói: "Đoạn huynh, ngươi có Đoạn Lãng muốn chiếu cố, ta cây thì là một thân. Tuy là gặp gỡ nguy hiểm, cũng không có chuyện gì." Đoạn Soái gật đầu, nói: "Tốt ta." Lâm Trường Sinh lại vào Lăng Vân quận, trong này có rất nhiều bà bối, đến nơi đây, Lâm Trường Sinh như thế nào lại cam nguyện tay không mà về đâu? Đi đến đầu thứ nhất đường rẽ trước, Lâm Trường Sinh sờ sờ trên vách tường dấu vết của mình lưu lại, quay người đi vào một cái khác cái ngã ba. Lại một lần nữa, hắn ở trên vách tường lưu lại vết tích, sờ lấy đen đi lên phía trước. Nơi này bốn phương thông suốt, không phân biệt phương vị, từng đầu đường rẽ, rất dễ dàng liên loạn. Lâm Trường Sinh cũng chỉ có thể lần lượt khắc lên dấu vết, tìm chưa quen thuộc phương hướng. Đi vào trong, cũng không biết đi được bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác đường dưới chân có chút nghiêng. Thả mắt nhìn đi, con đường phía trước là một cái sườn dốc, uốn lượn hướng phía dưới. Hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục đi lên phía trước. Cũng không biết đi được bao lâu, quanh đi còn lại, hắn vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Cái này gọi hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn nhịn không được hồi tưởng nguyên tắc bên trong tình cảnh, nhưng nói thật, mặc dù nguyên tắc có các loại miêu tả, nhưng đều quá đơn giản, liền nói niếp anh táng xương chi địa đi. Kia là dưới đất, mà lại khoảng cách cửa hang hẳn là không xa, là từ phía trên trực tiếp đánh xuyên qua. Nhưng Lâm Trường Sinh tìm hồi lâu, cũng tìm không thấy đầu mối, mà lại hắn cảm thấy, kia phương bất có thể là đơn nhất lòng đất, nhất định có ra vào chi đạo, không phải niếp anh như thế nào đi vào. Có lẽ, cái này Nhạc Sơn phụ cận còn có cái khác lối vào. Có này niệm, Lâm Trường Sinh con người đi trở về, theo hắn lưu lại tiêu ký cùng phương vị, rất nhanh liền đi ra. Hắn trở lại đoạn nhà nông viện, nói thẳng: "Đoạn huynh, không biết trừ chỗ kia cửa hàng, cái này Nhạc Sơn phải chăng còn có cái khác cửa vào?" Đoạn Soái nhướng mày, nói: "Điểm này đoạn nào đó lại là không có chú ý tới." "Làm sao? Lâm huynh đệ có phát hiện?" Lâm Trường Sinh lắc đầu, nói: "Không, chỉ là đi lâu như vậy, trong lòng có chút phiền muộn. Mà lại, ta cảm thấy Nhạc Sơn lớn như thế, Lăng Vân quật lại bốn phương thông suốt, không nên chỉ có cái này một cái cửa vào. Có lẽ, tìm tới cái khác cửa vào, từ nơi đó tiến vào sẽ có một ít phát hiện." Đoạn Soái nói: "Lâm huynh đệ nói có lý. Đi, chúng ta cùng đi tìm." Hai người tìm một ngày, cũng tìm tới mấy cái cửa hàng, lại đều không phải Lăng Vân quật cửa vào. Đến ngày thứ hai, hai người phân ra, riêng phần mình tại trong núi lớn tìm kiếm. Liên tiếp tìm 3 ngày, nhưng cũng không có thu hoạch, cái này gọi Lâm Trường Sinh có chút bất đắc dĩ. Đến cuối cùng, hai người chỉ có thể nhìn nhau cười khổ. Nhắc tới cũng đúng, Đoạn nhà ở đây nhiều năm như vậy, như thế nào lại không có đi tìm? Như thật có cái khác cửa hàng, Đoạn Soái như thế nào lại không biết đâu? Thế nhưng là, Lâm Trường Sinh rất xác định, cái này Nhạc Sơn phụ cận nhất định có cái khác Lăng Vân quật cửa ra vào. Thôi, hiện tại tìm không được, một năm sau cũng có thể đi theo Hỏa Kỳ Lân đằng sau đi xem một cái. Bởi vì từ đầu đến cuối tìm chi không đến, Lâm Trường Sinh cũng tạm thời tắt tâm tư, hắn cùng Đoạn Soái lại đợi nửa tháng có thừa, đi vào Lăng Vân quật, dọc theo lần thứ nhất con đường, trước đi tìm Tại Nhạc. Không, cũng không phải là tìm Tại Nhạc, mà là đi tìm một người khác. Đi ra Đại Sơn, Lâm Trường Sinh cũng không có tại Phượng Khê thôn dừng lại, mà là dò xét một chút, thẳng vào cách đó không xa tiểu trấn, Vui Dương trấn. Thị trấn không lớn, ở giữa có một đầu có chút rộng rãi đại đạo, đi trên đại đạo, Lâm Trường Sinh con mắt không ngừng chuyển động, rất nhanh, ánh mắt của hắn dừng lại tại một chỗ, người cũng đi tới. Đây là một gian khách sạn, một gian bình thường khách sạn, đã không có xa hoa trang trí, cũng không kim sơn chiêu bài, so cái khác khách sạn càng thêm bình thường. Thế nhưng là, hắn có một cái không tầm thường danh tự, Công Nhân Các. Ngước đầu nhìn lên phía trên này ba chữ to, Lâm Trường Sinh cất bước đi vào. Hắn đi thẳng đến trước quầy, nói: "Vô danh ở đây sao?" Lão giả kia thông suốt ngẩng đầu, con mắt tinh mang lóe lên, nhưng sau một khắc liền trở nên đục không chịu nổi, tựa như một phổ thông lão giả tươi cười nói: "Khách quan, ngài nói cái gì?" "Đúng, khách quan là muốn ăn cơm hay là ở trọ?" Lâm Trường Sinh nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói: "Ở trọ." "Được rồi." Trưởng quỹ lập tức đưa tới tiểu nhị, tức giận nói: "Không thấy được người sao? Nhanh lĩnh khách nhân đi gian phòng, ngươi tên ngu ngốc này." Lâm Trường Sinh xoay người, nơi khỏe mắt lại liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy hắn môi khẽ nhúc nhích, lại không có âm thanh phát ra, biết hắn tại truyền âm. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nghĩ không ra, gia hỏa này cũng là tiên tiên cao thủ. Nguyên tắc bên trong, Vô Danh tại Công Nhân Các lần thứ nhất hiện thân, khí bảo, giấy thám hoa nói chỉ thấy một mình vào đây, làm thế nào cũng không nhìn thấy mặt mũi của hắn. Cái này vô cùng đơn giản một câu, lại gọi Lâm Trường Sinh nghĩ đến Đỏ Tông cùng Tuyệt Kiếm. Hai người kia, không phải cũng là như vậy sao? Mặc dù hắn có chút không thể tin được, nhưng nếu Vô Danh có cảnh giới Trường Sinh tu vi, cũng là có thể lý giải. Thế giới này, vũ lực vốn là cao không bình thường. Ngồi tại gian phòng, Lâm Trường Sinh xếp bằng ở gian phòng, lặng lặng đả tọa. Những ngày này, hắn một mực không có buông lòng tu luyện, mà lại trọng điểm ngay tại ngũ cầm công phía trên. Theo tu luyện lâu ngày, hắn cũng dần dần cảm nhận được thể nội ngũ tạng ngày lên, có chút biến hóa. Mở mắt ra, hắn ra khỏi phòng, gọi tới tiểu nhị, nói: "Lên cho ta một ít thức ăn đồ vật." Cơm nước xong xuôi, hắn tiếp tục đả tọa tu luyện, sau đó ăn cơm, tu luyện, lần lượt tuần hoàn. Vô Danh, hắn nhất định muốn gặp. Dù sao còn có gần thời gian một năm, hắn cùng người nơi này tiêu hao. Công nhân các hậu thân trong tiểu viện, trưởng quỹ lao giả chính tại Vô Danh bẩm báo. Vô Danh nghe nói có người nói thẳng tìm mình, khe như mày, nói: "Biết là ai sao?" Lao giả kia lắc đầu, nói: "Không có ấn tượng." Nhìn niên kỷ của hắn, hẳn là sơ nhập giang hồ. Sơ nhập giang hồ. Vô Danh không thể phủ nhận, lão giả cũng nói: "Bất quá, hắn biết lão bản ngươi ẩn cư ở đây, nhưng cũng kỳ quái." Vô Danh thản nhiên nói: "Không cần phải để ý đến hắn. Có mười mấy ngày, có một tháng, có tháng hai, Lâm Trường Sinh vẫn không có rời đi." Trưởng quỹ lão giả thấy thế, lại đến bẩm báo Vô Danh. Vô Danh chỉ là đạm mạc không nói. Như thế có thời gian nửa năm, Lâm Trường Sinh tĩnh tọa gian phòng đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại khí kình bốc lên, gọi Vô Danh cũng nghiêng mắt nhìn sang. "Là hắn sao?" Một cái niên kỷ không lớn tiểu hỏa tử có tu vi như thế, không tầm thường. Chưa xong còn tiếp. Chương 351, trăm sông về lưu trong phòng, Lâm Trường Sinh khí thế đột nhiên bộc phát, nháy mắt liền hoàn toàn liễm nhập thể nội. Hết thể tựa hồ cũng lắng xuống, nhưng kỳ quái là, Lâm Trường Sinh cũng không có mở to mắt. Đột ngột, hắn chỗ mi tâm lóe ra một vạch kim quang, ở nơi đó lưu lại một đạo kim sắc dựng thẳng văn. Huyền ảo vận luật từ quanh người hắn quyết tán, tựa như một cơn vô hình gió lốc, thổi lất phất bốn phía. Dần dần, đỉnh đầu hắn bạch khí bốc lên, có âm dương chi tượng hiện hiện, lại có một vệt kim sắc ở trong xương mù bập bềnh. Lúc đó, hắn bộ ngực có ngũ thải chi sắc, từ từ đi lên, thẳng vào đỉnh đầu xương trắng bên trong, lại chậm rãi chìm xuống, biến mất không thấy gì nữa. Như vậy dị tượng, thực tế gọi người mở rộng tầm mắt. Không lâu, dị tượng thu lại, Lâm Trường Sinh hai mắt vừa mở, bình tĩnh trong hai con ngươi chỉ có màu đen, đen cứ gọi người say mê, đen phát sáng. Hắn nhẹ nôn một ngụm trọc khí, lên tiếng nói: "Trăm sông về lưu, đây là giai đoạn thứ hai hay là giai đoạn thứ ba?" Hậu thiên, tiên thiên, nói trắng ra chính là một cảnh giới, nhưng mọi người vì tốt hơn lý giải, tu luyện, đem hai cái này cảnh giới chia tách ra rất nhiều chỗ khác nhau giai đoạn. Tại chủ thế giới, trước đây hậu thiên có luyện thể, luyện khí phân chia, theo phát triển, nhưng lại hợp hai là một. Tiên thiên cũng là như thế. Khác biệt chính là, lúc này tiên thiên còn có các loại phân chia, bởi vì tiên thiên cảnh giới tiến bộ gian nan, từ không người có thể hợp nhất mà đi. Chỉ là bây giờ, Lâm Trường Sinh lại đem tiên thiên cảnh giới tu hành, hợp lại là một. Tiên thiên cảnh giới có ba cái giai đoạn tu luyện, giai đoạn thứ nhất liền là chân khí cùng tinh thần tụ hợp, hắn sớm đã tiến vào, cũng không khó khăn. Giai đoạn thứ hai thì là ngũ tạng ngũ khí chi luyện. Lấy chân khí cô đọng ngũ tạng, hội tụ nhân thể ngũ khí, dần tại chân khí tương hợp, dùng cái này dẫn động chân khí bên trong tinh thần, hòa tan vào thân thể trong máu. Như thế, tinh khí thần hoàn toàn tương hợp, khiến nhân thể triệt để hợp nhất, thành tựu hôn nguyên. Mà thân thể cùng tinh thần dung hợp cũng sẽ trái lại kích thích tinh thần, khiến cho tinh thần được đến rèn luyện, lần nữa tiến bộ. Thẳng đến mở linh hồn chi hải, cũng chính là Lâm Trường Sinh trong miệng thức hải. Thức hải mở về sau, chính là tiên thiên giai đoạn thứ ba, cũng là cái cuối cùng giai đoạn. Tại giai đoạn này, lại có thể chia làm ba bước, bước đầu tiên chính là mượn nhờ gần như vô hạn tinh thần, đem chân khí bản thân uy lực phát huy đến lớn nhất, đương tụ mình đặc hữu chiêu số, gọi là thần thông. Bước thứ hai, lấy thần thông vị dẫn đường, dẫn động pháp tắc trong tiên địa vật luật, đặt vào trong thức hải. Bước thứ ba, khi tự thân lĩnh ngộ đầy đủ, thức hải tiến hóa, lấy âm trở lại dương, nhóm lửa linh hồn hỏa diễm, tụ tam hồn thất phách về làm một thể. Đây, liền nhập cảnh giới Trường Sinh giới. Nói đến tựa hồ rất phiền phức, có thể không phải chính là hai điểm, một điểm tu luyện tinh thần, một điểm là thể ngộ thiên địa tự nhiên. Ngược lại là chân khí, rơi vào đằng sau. Lâm Trường Sinh được Trường Sinh kim trang, nội luyện tâm quyết, sớm mở thức hải, xuất trước tiến vào tiên thiên giai đoạn thứ ba. Chỉ là hắn không có cô đọng ngũ khí, không cách nào dẫn tới tinh thần cùng nhân thể hợp nhất. Nay thế, hắn ngũ khí lên xuống, thức hải bên trong tinh thần tự nhiên bị dẫn động mà ra, cùng nhân thể tương hợp. Một bước này, hắn lại mất không ít thời gian. Đồng dạng, hắn bởi vì từ tiểu tu luyện ngũ cầm công, rèn luyện ngũ tạng, kỳ thực chính là sớm bắt đầu ngũ tạng tu hành, xa so với cái kia tiến vào tiên thiên cảnh giới mới bắt đầu người tu luyện muốn vững chắc. Không phải hắn cũng phải hao phí nhiều thời gian hơn mới có thể cô đọng ngũ khí. Nói trắng ra, hai điểm này đều là mài nước công phu. Cái gọi là ngũ tạng ngũ khí, kỳ thực liền là vận chuyển chân khí lúc nhận ngũ tạng ảnh hưởng, mà tổn chứa tại ngũ tạng bên trong lực lượng. Chỉ có tích xúc tới trình độ nhất định mới có thể hiện ra. Ngũ khí cùng tinh thần tương hợp cũng giống như vậy. Bình thường tu luyện là ngũ khí cùng chân khí bên trong tinh thần tương hợp, lấy ngũ khí đến xúc tiến tinh thần tăng trưởng, cái này tự nhiên cần thời gian không ngắn để tích lũy. Hợp lại, mỗi cái mười mấy năm 20 năm, không chút nghĩ ngợi. Nhưng Lâm Trường Sinh lại dưới cơ duyên xảo hợp, sớm cái này hai bước, cho nên hắn ngũ khí tụ lại, liền tự nhiên mà vậy tiến vào đến cuối cùng giai đoạn. Mà vừa rồi tinh thần hắn bộc phát, chất khí trong cơ thể tiến vào tràn vào trong thức hải, cái chán kim quang thoáng hiện, đúng là hắn thần thông ngưng tụ chi che đậy. Chỉ là thần thông nói chuyện, nhưng cũng mơ hồ. Cái gì gọi là thần thông? uy lực lớn đến không thể tưởng tượng chiêu số, chính là thần thông. Đối người bình thường tới nói, võ giả thủ đoạn đã là thần thông. Đối hậu tiên võ giả đến nói, tiên tiên võ giả thủ đoạn cũng vì thần thông. Nhưng đối tiên tiên cảnh giới cao thủ tới nói, thần thông lại không phải chuyện như vậy. Trong mắt bọn hắn, thần thông là tác dụng tại tự thân kỳ diệu thủ đoạn, như thiên kiếm vô danh. Đối vô danh mà nói, thiên kiếm chính là hắn thần thông. Mà loại thần thông này có thể trợ hắn tùy thời tùy chỗ dung nhập giữa thiên địa, lấy thiên địa tự nhiên làm kiếm. Kia Lâm Trường Sinh thần thông đâu? Chính là hắn trên trán kim tuyến. Chân khí, tinh thần, Lâm Trường Sinh tinh thần cực kỳ cường đại, cho nên hắn thần thông cũng lấy tinh thần hiện hiện. Hắn trên trán kim tiên chính là tinh thần hắn kéo dài, tựa như con mắt thứ ba đồng dạng. Cái này mắt có thể nhìn thấy chân thực, là linh hồn chi nhãn. Tâm niệm vừa động, Lâm Trường Sinh giữa lông mày kim tuyến lấp lóe chỗ yếu ớt quang hoa, trong mắt hắn, trước mặt hư vô không khí lập tức trở nên ngũ thải ba lan, kim, đỏ, lam, lục, hoàng, trắng, đen, đủ loại sắc điệu, từng cái trình hiện trong mắt hắn. Chỉ là, những này nhan sắc quá kém, nhìn thoáng qua, liền cứ gọi hắn choáng váng, đại não mê muội. Hắn thân thể run lên, tay chống đỡ trên giường, cười khổ nói, nghĩ không ra vậy mà tiêu hao lớn như thế. Một giây mắt, hắn chỉ cảm thấy tinh thần khô kiệt, cả người dị thường mỏi mệt. Ngửa đầu, Lâm Trường Sinh thuận thế đổ vào trên giường, hai mắt nhắm lại, hô hấp băng lên, đúng là ngủ tiếp đi. Mà theo hắn ngủ say, kia một mực tiềm phục tại trong thức hải của hắn Trường Sinh kim trang cũng chậm rãi nổi lên. Điểm điểm kim quang tạo thành một cái lưới lớn, đem Lâm Trường Sinh hoàn toàn bao phủ. Cả người hắn tựa hồ trở nên trong suốt, chân khí trong cơ thể phi tốc vận chuyển, vũ khí hoặc thăng hoặc hàng, tản mát ra ngũ thải ba lan. Lâm Trường Sinh như có cảm giác, thân thể khẽ động, không hiểu bàn ngồi dậy, hô hấp vận luật biến đổi, nhưng thấy bốn phía mắt trần có thể thấy sương mù dần dần hướng quanh người hắn hội tụ, không bao lâu, liền đem hắn hoàn toàn bao phủ. Sương mù phía dưới, ẩn ẩn có khác biệt quang hoa, lóe lên lóe lên. Cái này loại tình huống ước chừng tiếp tục 1-2 canh giờ, đợi dị tượng hoàn toàn biến mất, Lâm Trường Sinh đột nhiên mở mắt, tay một sâu, trên đỉnh đầu Trường Sinh Thiên Sách chậm rãi rơi vào hắn trên bàn tay. Nhìn trong tay thiên thư, Lâm Trường Sinh lộ ra một cái kỳ dị biểu lộ. Ngươi nhìn cái kia thiên thư, cùng lúc trước lại khác. Trước kia, thiên thư dung nhập trong cơ thể hắn, sẽ hóa thành gần như hư ảo kim sắc quang mang, nhưng lúc này, lại hoàn toàn thành một quyển sách bộ dáng. Hắn đưa tay trái ra, nắm trang sách, nhẹ nhàng một phen, lại là mở ra. Cái này gọi hắn lập tức trợn mở to mắt sao lại thế? Hắn rất giật mình, nhưng vào mắt đồ án càng thêm gọi hắn giật mình. Trang sách bên trên không phải trống không. Tờ thứ nhất là một bức tối tăm mờ mịt cảnh tượng, cho người ta một loại âm trầm cảm giác, nhưng nhìn kỹ lúc, nhưng lại phát hiện bên trong hình như có sáng ngời, hấp dẫn lấy ánh mắt của ngươi. Trang thứ hai là một người đứng ở sóng biếc phía trên, ngắm nhìn bầu trời. Dưới chân hắn nước hồ tựa hồ là động, trên trời tinh tinh cũng lóe lên, đang nhảy bọn. Trang thứ ba, đen trắng cách xa nhau, một nửa đêm tối, một nửa ban ngày. Đêm tối có nguyệt treo móc ở bầu trời đêm, ban ngày có dương ngạo nghệ lang lập. Trang thứ tư là một núi non liên miên, dãy núi từ nhỏ đến lớn, mênh mông vô bờ. Trang thứ năm là một gốc tre trời đại thụ bốn phía đất vàng đỏ thạch, không có một mảng cỏ. Là mình từng nhìn thấy qua ảnh hưởng. Lâm Trường Sinh trong lòng có chút giật mình, hắn lại lật đến trang kế tiếp, sửng sốt nói, trống không. Là, mình chỉ có 5 khối. Thập phương tiên sách, tổng cộng 10 trang, mỗi trang đều giống như là ngọc thạch, nhưng lại như tờ giấy như mềm mại, vật liệu cực kỳ kỳ lạ. Đây là chủ thế giới vô số người đang truy đuổi bảo vật. Chỉ là không biết, còn có thể hay không trở lại trong thức hải của chính mình. Nói, tâm hắn niệm cùng một chỗ, trong tay Trường Sinh kim trang nháy mắt phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, chính quyển sách lần nữa hư ảo, hóa thành một vệt kim quang, dung nhập trong óc hắn. Thấy thế, Lâm Trường Sinh mỉm cười, như vậy mới phải, không phải bị người khác phát hiện, nhưng cũng là kiện đại phiền toái. Hắn một lần nữa nhắm mắt lại, xem xét thể nội. Chân khí trong cơ thể lưu chuyển, lần nữa biến. Trước kia, hắn có thể thông qua chân khí vận chuyển, xem xét ra ngũ cầm công, minh ngọc công biến hóa, nhưng lúc này đây, tựa hồ hắn tất cả công phu đều triệt để hòa hợp một lò. Đan điền, ngũ tạng, thức hải, thành trong đó ba cái mấu chốt điểm. Lấy chân khí vì đầu mối, ba triệt để liên hợp đến cùng một chỗ, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, tinh thần, vũ khí biến chuyển quân thân, tựa như huyết dịch, thành không thể thiếu đồ vật. Loại cảm giác này, thật sự là tuyệt không thể tả. Biến hóa của hắn còn không chỉ những này, hắn cảm thụ được, mình thu nạp thiên địa linh khí tốc độ càng nhanh, mà lại không chỉ là lỗ chân lông, huyệt đạo, còn có ngũ tạng cũng đang nhảy nhót, mỗi lần nhảy lên đều sẽ hút vào khác biệt năng lượng, phản bổ nhập chân khí bên trong. Tại hắn cái trán kim biến, cũng một mực lưu chuyển lên trong trèo năng lượng, đổ nhập rót vào não hải, cùng lưu chuyển chân khí tương hợp. Tinh khí thần cùng thể nội hợp nhất, lại riêng phần mình liên thông thể ngoại thiên địa, khiến người ta cùng thiên địa tự nhiên càng thêm kết hợp hoàn mỹ đến cùng một chỗ. Chắc không được đến tiên thiên cảnh giới, chân khí tu luyện liền không vì chủ, như thế phun ra nuốt vào tốc độ, cho dù không tận lực tu luyện chân khí vẫn như cũ sẽ phi tốc tiến bộ, xa không phải trước kia có thể so sánh a. Trăm sông về lưu, nhưng cũng không giả. Chưa xong còn tiếp. Chương 352, cuối cùng thấy vô danh ra khỏi phòng, Lâm Trường Sinh một mặt ý cười dạo bước ra công nhân các. Nhìn xem hắn bóng lưng trưởng quỹ thở ra một hơi, mỉm cười lẩm bẩm, gia hỏa này rốt cuộc đi. Bên ngoài, Lâm Trường Sinh chậm rãi bước chân đi thong thả, phơi ánh nắng, một mặt bộ dáng lười biếng. Hắn dạo qua một vòng, tại một chút quầy ăn vặt bên trên ăn một vài thứ, liền trở lại công nhân các. Vừa nhìn thấy hắn, trưởng quỹ mặt tối sầm, thầm mắng, vốn cho rằng gia hỏa này đi, không nghĩ lại trở về. Hắn trầm mặt, nói, khách quan, ngài không phải đi rồi sao? Lâm Trường Sinh nhìn xem hắn, cười nói, đi, ta muốn gặp người còn không thấy, làm sao lại đi đâu? Đúng, ta tới đây có 10 tháng sao? Chờ lúc nào đến 10 tháng, ngươi lại đến gọi ta đi thôi. Ngươi. Trưởng quỹ lao giả giận dữ, nhưng Lâm Trường Sinh cũng không để ý hắn, vẫn nâng cao bụng Hoàng Du Du trở về. Trưởng quỹ lao giả khó thở, hừ một tiếng, quay người liền đi đằng sau. Hắn lần nữa tìm tới Vô Danh, nói, lão bản, kia tiểu tử cùng chúng ta tiêu hao. Hắn nói, đợi đủ 10 tháng mới rời khỏi. Vô Danh cười cười, ánh mắt phóng qua cửa sổ, nhìn ra phía ngoài luyện kiếm tiểu Nam Hải, nói, đã như vậy, ngươi liền cứ gọi hắn đến, ta gặp một lần hắn. Lão bản kinh ngạc nói, lão bản thật muốn gặp hắn. Vô Danh gật đầu, nói, một người trẻ tuổi mà thôi, nhìn một chút cũng không sao. Trong phòng đang tĩnh tọa, Lâm Trường Sinh đột nhiên mở mắt, hắn cất cao giọng nói, cửa không có cắm, mời đến. Bên ngoài gian phòng, trưởng quỹ lao giả thân thể dừng một chút, ánh mắt sâu co lại, hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền liễm đi. Hắn đẩy cửa phòng ra, chậm tiếng nói, khách quan, nhà ta lão bản muốn gặp ngươi. Lâm Trường Sinh mắt sáng lên, thân thể đột nhiên dựng lên, mang theo một luồng kinh phong. Hắn nhìn chằm chằm lão giả, bình phục một chút hô hấp, ôn quyền nói, xin mang đường. Lão giả nói, mời. Đi qua hành lang, hai người thẳng vào hậu viện, tiến vào một gian lầu nhỏ, từ lầu nhỏ cửa sau mà ra, xuyên qua một đình viện, vượt qua mặt trăng cửa, tiến vào một tĩnh mịch yên tĩnh chi địa. Nơi này cây xanh um tùm, có hoa cỏ chim thú, cây ở giữa hồi tưởng đến chim chóc tiếng kêu, có chút duyệt nhi động lòng người. Một dòng suối nhỏ từ trong rừng xuyên qua, dọc theo dòng suối nhỏ đi không lâu, Lâm Trường Sinh liền nhìn thấy một giản dị phòng nhỏ, phòng có ba gian, rất là bình thường. Ở trong viện, một người đưa lưng về phía Lâm Trường Sinh ngồi, một hơn 10 tuổi hài đồng tay cầm kiếm gỗ, chậm rãi múa. Lão giả đứng ở hàng rào bên ngoài, không người nói, lão bản, người tới. Vô Danh chậm rãi đứng dậy, Lâm Trường Sinh đưa ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt đặt ở trên người hắn, theo hắn xoay người lại, trong lòng chính là chấn động. Hắn nhìn thấy Vô Danh, hắn tựa hồ lại không nhìn thấy. Hắn gần ngay trước mắt, lại tựa hồ xa cuối chân trời. Loại cảm giác này, giật giật lông mày. Lâm Trường Sinh ôm quyền nói, tiền bối chính là thần thoại Vô Danh. Vô Danh nở nụ cười, gọi người đi tắm gió xuân, hắn nói, thần thoại không dám nhận, ta chính là Vô Danh. Tiểu huynh đệ, mời tiến đến đi. Kiếm thần, vì khách nhân rót rượu. Vâng. Kiếm thần lập tức đi đến bên cạnh bàn, hướng Vô Danh đối diện cái chén trống không bên trong đổ đầy rượu. Lâm Trường Sinh đi tới đó, Vô Danh nói, mời ngồi. Hắn cùng Lâm Trường Sinh trước sau ngồi xuống, Vô Danh nâng chén, khẽ nhấp một miếng, nói, không biết tiểu huynh đệ vì sao muốn thấy ta à? Lâm Trường Sinh cười khổ một tiếng, vì sao muốn gặp hắn? Nói thật, chính hắn cũng không biết, chỉ là muốn gặp hắn. Thân là xuyên qua khách, tựa hồ mỗi người đi tới phong vân đều muốn gặp một lần Vô Danh, có muốn có được hắn đề điểm, có muốn tìm hắn thử kiếm, nhưng Lâm Trường Sinh lại biết, đây cũng không phải là mục đích của mình. Tựa hồ mình chỉ là rất thuần túy, muốn gặp một lần hắn. Lại hoặc là nói, hắn muốn chứng thực một chút, Vô Danh phải chăng có cảnh giới Trường Sinh tu vi. Hít một hơi thật sâu, Lâm Trường Sinh nâng chén, uống một hớp chỉ toàn, bụp một tiếng, dùng sức nâng cốc chén đặt ở, nói, tại hạ dù học kiếm thuật, lại không phải kiếm khách, đối kiếm đối đao đối quyền đối trưởng chờ công phu không có cái gì khác biệt nhận biết. Lần này đến đây, chỉ là nghe nói Vô Danh đại danh, mới sinh lòng nảy niệm. Đắc tội chỗ, xin hãy tha lỗi. Nghe vậy, Vô Danh vỗ tay cười to, nói, bởi vì tâm mà động, đây là thượng thừa. Tốt, ta mời ngươi một chén. Kiếm thần lập tức vì hai người cắt rót một chén, Vô Danh nâng chén, Lâm Trường Sinh tranh thủ thời gian nâng chén, cùng hắn cùng uống chỉ toàn. Vô Danh nói, ngày hôm trước tiểu huynh đệ đột phá, Vô Danh có cảm giác, tiểu huynh đệ năm kỵ khinh khinh, có này tu vi, thù khó được. Tiểu đồ kiếm thần theo ta học kiếm cũng có mấy năm công phu, tuy chỉ nhập môn, nhưng cũng có hai phần hòa hậu, tiểu huynh đệ nhưng nghĩ mở mang kiến thức một chút. Lâm Trường Sinh ánh mắt sáng lên, nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Trong lòng của hắn bắt đầu tuy không thỉnh giáo chi niệm, nhưng nhìn thấy Vô Danh, lại khó tránh khỏi cũng dâng lên tranh phong chi nghĩ. Bất quá hắn cũng tự biết, mình cũng không phải là Vô Danh đối thủ, lui mà cầu không hiểu kiếm pháp, cũng là cực tốt. Ánh mắt của hắn rơi vào con nhỏ kiếm thần trên thân, nói, kiếm thần tiểu huynh đệ, đến, chúng ta so tay một chút. Kiếm thần ánh mắt nhìn về phía Vô Danh, Vô Danh đối với hắn nhẹ gật đầu. Kiếm thần lập tức cầm lấy một bên kiếm gỗ, quay người đi đến trong biệt ứng, ôm quyền nói, tiền bối, mời. Lâm Trường Sinh gật đầu, cũng chỉ làm kiếm, nói, kiếm thần tiểu huynh đệ, tiết chiêu. Chiêu này vô cùng đơn giản, thường thường một đâm. Kiếm thần thấy, lại là không chút nghĩ ngợi, nhấc kiếm chính là một chiêu. Cảm thụ được kiếm thần trên một kiếm lực đạo, Lâm Trường Sinh khen, hảo kiếm pháp. Tay nhất chuyển, lại là ba đánh vào kiếm trên lưng. Kiếm thần thân thể run lên, cầm kiếm tay run rẩy không ngừng, kiếm cũng lệch, nhưng hắn tuổi còn nhỏ, lực tay lại là không nhỏ, kiếm vẫn như cũ cầm rất ổn. Hắn quát to một tiếng, trong tay kiếm vô rời khỏi tay, trôi kiếm đảo ngược, đánh trên mặt đất, lưỡi kiếm đâm nghiêng Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh a một tiếng, cánh tay quay lại, điểm hướng kiếm vô. Không nghĩ kiếm thần tay đột nhiên bắt lấy chuôi kiếm, hướng xuống một vùng, đổi đây là gọn. Hảo kiếm pháp. Lâm Trường Sinh biết, đây chính là không hiểu kiếm pháp, hẳn là kia tìm không hiểu đấu. Đây là một chiêu hoàn toàn không có xáo lộ, xuất kiếm ngoài dự liệu chiêu thức. Hắn lui một bước, hiện lên kiếm thần một kiếm này. Kiếm thần tuổi còn nhỏ, khí độ thong dong, xuất kiếm chấn định, biến chiêu cấp tốc, thù khó được. Lại phối hợp hắn chiêu này tinh diệu không hiểu kiếm pháp, trên giang hồ tam lưu hạng người sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Bộ kinh bân tư chất đủ lợi hại đi, tuổi còn nhỏ liền lĩnh ngộ hoắc gia kiếm pháp, nhưng hoắc gia kiếm pháp đối mặt không hiểu kiếm pháp lúc, liền cùng chuyện tiếu lâm đồng dạng. Lâm Trường Sinh gặp hắn kiếm pháp, không lại tiến công, ngược lại phòng thủ. Kiếm thần cũng đem không hiểu kiếm pháp một chiêu một thức thi triển ra, một kiếm thành danh, không hiểu đấu, danh chấn nhất thời. Ba chiêu này hắn làm rất tốt, nhưng đến chiêu thứ tư bi thống không hiểu thời điểm, Lâm Trường Sinh lại nhíu mày, bởi vì hắn liếc mắt liền thấy kiếm này sơ hở. hoặc là nói là một kiếm này tại kiếm thần trong tay sơ hở. Thầm than một tiếng, hắn nghĩ tới bộ kinh vân, đồng dạng là tuổi còn nhỏ, nhưng hắn một chút liền lĩnh ngộ chiêu kiếm pháp này tinh túy. Nói trắng ra, hay là kinh lịch không đủ. A Phong Vân bên trong, kiếm thần là vô danh đệ tử, có thể nói được trời ưu ái, nhưng hắn về sau hành vi thực tế gọi người xem thường. Vô danh nói hắn phúc hậu, cái này phúc hậu trong lòng người lại là ẩn tàng một cái ma quỷ. Trong đó ai đúng ai sai, Lâm Trường Sinh cũng vô pháp nói. Kiếm thần có sai, điểm này có thể xác định. Nhưng vô danh đâu? Lâm Trường Sinh cảm thấy, vô danh hy vọng kiếm thần làm một người tốt, cũng như thế dạy bảo, đây chính là không đúng. Giang hồ cũng không phải một người tốt nên đợi địa phương. Lâm Trường Sinh nhìn hai lần không hiểu kiếm pháp, tay khẽ động, nắm kiếm thần đâm tới kiếm gỗ, nói: "Kiếm thần tiểu huynh đệ, dừng ở đây đi." Kiếm thần gật gật đầu, cũng không thấy thất lạc, ngược lại có phần có phong độ ôm quyền nói: "Đa tạ tiền bối chỉ điểm." Lâm Trường Sinh ngầm cười khổ: "Tiền bối." Hắn về sau thua với bộ kinh vân, không gượng dậy nổi, bây giờ tại dưới tay mình lại khí độ không mất. Ha ha, hắn cái này khí độ chính là tiền bối sao? Cái này tâm tính, thật đúng là đủ không có chí tức giận. Đi trở về trước bàn đá, Lâm Trường Sinh ngồi xuống, nói: "Tiền bối không hiểu kiếm pháp quả nhiên bất phàm." Nói, hắn liếc qua kiếm thần, muốn nói lại thôi. Vô danh cảm thấy khẽ động, đối kiếm thần nói: "Thần nhi, ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi." Kiếm thần ổn quyền: "Vâng." Hắn cũng nghe lời nói, đi vào gian phòng của mình. Vô danh nói: "Vừa rồi tiểu huynh đệ muốn nói lại thôi, không biết nhưng có lời gì nói?" Lâm Trường Sinh nhìn hắn một cái, chậm rãi thấp tầm mắt, nói: "Kiếm thần tiểu huynh đệ tuổi còn nhỏ liền khí độ bất phàm, nhưng hắn quá mức nhìn thẳng, không có một chút võ giả chống lại chi tâm. Có lẽ về sau trải qua khó khăn chắc trở lúc, sẽ không gượng dậy nổi a." Chưa xong còn tiếp. Chương 353, một phen tâm huyết còn không đủ tương lai là như thế nào, dù ai cũng không cách nào xác định. Không có Lâm Trường Sinh phong vân, kiếm thần là người như vậy, có hắn, sẽ như thế nào, cũng không biết. Cho nên, hắn cũng chỉ là nhắc nhở một câu, liền đem việc này đặt ở sau đầu, một lòng một ý giống vô danh lĩnh giáo võ học chi đạo. Vô danh cảnh giới là cực cao, ở trước mặt hắn, Lâm Trường Sinh có các loại ý nghĩ, lại cũng chỉ có nghe chưa hề nói phần. Có lẽ, hắn có kỳ tư diệu tưởng, nhưng tất cả những thứ này đều bị ẩn chứa tại vô danh của mình kiếm bên trong, thậm chí một vài thứ so Lâm Trường Sinh mình nghĩ tới còn muốn khác người. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại rất nhiều đạo lý. Võ đạo chính là như vậy, ngươi gò bó theo khuôn phép có thể, ngươi phản nghịch nhảy thoát cũng được, chính nghịch đều là nó, chỉ nhìn ngươi như thế nào lý giải, như thế nào lĩnh ngộ. Vô danh là người chính nghĩa, kiếm của hắn cũng là chính nghĩa chi kiếm, nhưng sát chiêu cùng một chỗ, đồng dạng vì giết người xuất kiếm. Đây chính là đơn giản nhất chính làm trái phán. Lâm Trường Sinh lại tại công nhân các đợi có một tháng thời gian không dài, nhưng lại có đại thu hoạch. Hắn muốn không muốn rời đi, nhưng vô danh lại đột nhiên mang theo kiếm thần rời đi, bất đắc dĩ hạng, đành phải rời đi công nhân các. Đi ngang qua Phượng Khê thôn bên ngoài, Lâm Trường Sinh nhìn xa xa tại nhạc tiểu viện, không có đi quấy rầy bọn hắn. Hắn trực tiếp nhảy lên nhập trong núi sâu, tại Lăng Vân quận bên ngoài một chỗ, tạm thời ở lại. Ở đây, Lâm Trường Sinh một lần nữa chỉnh lý huyền âm 12 thức, hắn lần nữa xác định võ đạo của mình bản chất, lấy mình làm chủ. Không chỉ có chất khí, tinh thần tu luyện, chính là chiêu số cũng giống vậy. Hắn tự thân chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. Tự hỏi, hắn đột nhiên cảm thấy mình cùng võ vô địch có chút giống, đều tinh thông các loại võ học, hiện tại trên lệnh, đại khái chính là đem khác biệt chiêu số triệt để hòa hợp một lò, sử xuất như thập phương vô địch sát chiêu, mà tiến thêm một bước, chính là thập phương giai sát. Chỉ là, muốn có này lĩnh ngộ, lại không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hắn bế quan một tháng, chỉnh lý huyền âm trước 6 thức, này 6 thức chính là cơ sở, ở chỗ rèn luyện tự thân, không có quá mạnh tính công kích. Hắn đem cái này 6 thức cùng thái cực lý lẽ tương hợp, sáng chế một thức như phong như bế. Đây là một chiêu thủ thế, giảng cứu địch không động ta không động, địch đụng đến ta cũng bất động, mặc cho địch nhân cuồng phong bạo vũ, ta từ chân khí tự quay, ngăn cách tại bên ngoài. Chiêu này cùng Di Hoa Tiếp Ngọc khác biệt, cũng không phải là lợi dụng chân khí cường đại cùng thiết y mà thành, mà là lợi dụng chiêu số, kinh lực biến hóa. Xảo diệu lợi dụng địch ta kinh đạo, khiến cho địch nhân kinh lực không chút nào dính ta thân. Nếu nói hai chiêu cái nào càng thêm cường đại, lại cũng không tốt phân trần. Nhưng thông qua cả hai so sánh, Lâm Trường Sinh đột nhiên có ý nghĩ, như đem chiêu này như phong như bế mở rộng, không chỉ có bảo vệ mình, cũng nốt chặt địch nhân, đồng thời tự thân sử xuất Di Hoa Tiếp Ngọc. Liệu sẽ cho địch nhân bốn phương tám hướng đả kích, khiến cho địch ta lực đạo đều thêm chú với hắn thân đâu. Có này niệm, hắn lập tức bắt đầu thí nghiệm, lại tốn hao tháng 2 có thừa, sơ bộ sáng chế chiêu này cũng dần dần hoàn thiện, khiến cho hướng tới hoàn mỹ. Hắn chiêu này, công thủ một thể. Địch nhân công tới, có thể như phong như bế tiêu giảm lực đạo, cũng tự động bung ra khe hở, đem địch nhân nốt chặt, đồng thời lợi dụng Di Hoa Tiếp Ngọc chi pháp chuyển di địch nhân lực đạo. Từ sau mà công, mình lúc trước mà công, chỉ cần hắn động, hắn lực lượng liền sẽ đem Lâm Trường Sinh chuyển di, phản công tự thân. So sánh đơn thuần như phong như bế, hắn phát hiện chiêu này đối kinh lực tiêu hao càng thêm ít một chút. Bất quá, không có trải qua thí nghiệm, lại cũng không biết đến cùng như thế nào. Suy nghĩ cùng một chỗ, Lâm Trường Sinh lúc này xuất quan, nhìn về phía trước nhìn, lại sau này nhìn xem, hay là đi vào Lăng Vân quật bên trong. Không lâu, hắn trở về Nhạc Sơn đại phật, gặp lại Đoạn Soái. Lâm huynh đệ, từ biệt mấy tháng, thế nhưng là có thu hoạch. Đoạn Soái vừa thấy được hắn, liền không kịp chờ đợi hỏi. Lâm Trường Sinh nói, tại Lăng Vân quật bên trong không có thu hoạch gì, nhưng ở bên ngoài, lại gặp một vị tiền bối, phải hắn truyền thụ, Lâm Mộ Vô công rất có tiến bộ. Lần này trở về, chính là muốn cùng Đoạn huynh lần nữa luận bàn một phen. Ồ. Đoạn Soái ánh mắt lấp lóe, trên dưới dò xét Lâm Trường Sinh. Cái này xem xét, trong lòng chính là giật mình. Mấy tháng trước, Lâm Trường Sinh công phu dù không yếu, nhưng một thân phong mang ẩn hiện, lúc này khí tức nội liễm, xem ra giống như một người bình thường. Hắn cười nói, mấy tháng không gặp, huynh đệ công lực quả nhiên rất có tiến bộ. Tốt, chúng ta liền lại đến so một lần. Hắn giơ tay nắm chặt Hỏa Lân kiếm, kiếm cũng chưa từng ra khỏi vỏ, lúc này một đâm, miệng nói, huynh đệ cẩn thận. Lâm Trường Sinh cười cười, hai tay vừa nhấc, trước người chậm rãi chuyển động, từng đạo kinh lực tựa như trong tay hắn nắm lấy cái đuôi, chậm rãi trải rộng trước người, hình thành cái này đến cái khác vòng tròn. Đoạn Soái kiếm đụng một cái, liền bị bắn ra ngoài. Đoạn Soái cười ha ha một tiếng, trường kiếm tấn công mạnh, Lâm Trường Sinh thì không đội không chậm, như xem hắn vì không có gì, chỉ lo mình chậm rãi đánh quyền, dẫn động quanh thân lực đạo, đem mình bao bọc vây quanh. Đoạn Soái một ngay cả công kích kiếm, không phải bị bắn ra, chính là bị dẫn dắt mang lệnh. Hắn lại công mấy kiếm, thấy từ đầu đến cuối không đánh tan được Lâm Trường Sinh phòng ngự, mắt sáng lên, quát, tiếp ta nhật lệ giữa bầu trời. Kiếm quang hùng hực, mang vỏ, kiếm, đao, Hỏa Lân kiếm tựa như giấy lên hỏa diễm, diệu mắt người khép hở. Hắn một kiếm này, đã có 7 phần lực. Lâm Trường Sinh hít vào một hơi, song trường hợp lại, bốn phía lực đạo hạ xuống đến ngực, lại nháy mắt phản tuân ra mà ra. Kiếm đâm lúc đến, đối diện bên trên hắn phản tuân ra mà xuất lực nói. Kiếm quang dù liệt, nhưng lực đạo cũng vô cùng vô tận, khiến cho cả hai nhất thời giằng co xuống dưới. Đột nhiên, Lâm Trường Sinh song trường chấn động, người tự nhiên trở ra, nói, Đoạn huynh, hảo kiếm pháp. Đoạn Soái hừ một tiếng, nói, kiếm pháp cho dù tốt, đồng dạng cũng không đánh tan được phòng ngự của ngươi. Lâm huynh đệ, chiêu này chính là của ngươi thu hay sao? Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, không sai. Đoạn Soái cười khẩy nói, chỉ thủ không công thì có ích lợi gì? Lâm Trường Sinh nói, này chỉ vì nửa chiêu. Đoạn Soái trừng mắt, nói, tốt, vậy liền cứ gọi ta nhìn nhìn lại ngươi phần sau chiêu đi. Kiếm quang nhất chuyển, lần nữa lâm tới. Lâm Trường Sinh cười cười, đồng dạng thức mở đầu, nhưng hai người lực đạo đụng một cái, Đoạn Soái liền cảm thấy khác biệt, lần này Lâm Trường Sinh đánh ra lực đạo, nhờ một cỗ sền sệt chi lực. Như thế vẫn chưa đủ. Quát lên một tiếng lớn, Đoạn Soái trên thân kiếm kiếm quang mãnh lên, cương liệt chỗ còn thắng vừa rồi kia tìm nhật lệ giữa bầu trời, lại có liên miên bất tuyệt cảm giác, gọi người rất là kinh hãi. Nhưng Lâm Trường Sinh lại không loạn chút nào, múa hai tay đột nhiên hướng phía trước cắm xuống, lực đạo tùy theo mà tuôn, ra bên ngoài kéo một cái, kiếm của hắn lập tức ngừng một chút, lại phi tốc đâm tới. Nhưng Lâm Trường Sinh tay trái một điểm, một cỗ lực đạo đánh vào trên thân kiếm, gọi hắn thân kiếm nghiêng một cái, sát mình đâm tới. Đoạn Soái hừ một tiếng, trường kiếm bắc ngang, nhưng không đợi hắn cắt đứt xuống, liền cảm giác Lâm Trường Sinh nơi bả vai sinh ra một cỗ lực đẩy, ngăn trở công kích của mình, bên ngoài lại có một cỗ chấn lực đánh trên thân kiếm, gọi hắn toàn thân run lên, cơ hồ không cầm nổi trường kiếm. Hắn biến sắc, kiếm pháp lại chuyển, nhưng mỗi lần hắn vừa ra chiêu, Lâm Trường Sinh phản kích liền đến, mà lại tiền hậu giáp kích, lần lượt đánh vào hắn trên thân kiếm, gọi hắn không ngừng run rẩy. Như thế 4-5 lần, Đoạn Soái đột nhiên bạo hống một tiếng, ánh lửa chợt hiện, Hỏa Lân kiếm chói mắt mà ra. Chói mắt kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, lít nha lít nhít kiếm vong nháy mắt hướng Lâm Trường Sinh trên đầu che đậy tới. Lâm Trường Sinh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, không chỉ có Hỏa Lân kiếm quang mang không nhìn thấy, ngay cả ánh nắng tựa hồ cũng bị che đậy. Hắn hơi kinh hãi, biết đây là thực ngày kiếm pháp bên trong sát chiêu lửa lần thực ngày. Hắn không dám kinh thường, dưới chân nhất chuyển, kình lực lượng đem hết sạch ra. Ban đầu, hắn nghĩ chuyển di Đoạn Soái công kích, nhưng thử một lần phía dưới, lại phát hiện kiếm quang lít nha lít nhít, như tách ra, kỳ thực lại nối liền cùng một chỗ, căn bản là không có cách di chuyển. Hắn lập tức cải biến ý nghĩ, né người sang một bên, lực đạo từ đôi đến đầu, xung kích kiếm võng, lại có một cỗ lực đạo từ chạy xéo nhập kiếm trong lưới, giống như trên lại có cỗ thứ ba lực đạo bên cạnh bỏ lên. Vang một tiếng, kịch liệt khí bạo bên trong, hai người thân thể bay ngược. Ha ha. Đoạn Soái cười to, tay nâng Hỏa Lân kiếm, nói, tốt, có thể ngăn cản ta lửa lần từ ngày, ngươi chiêu này quả nhiên bất phàm. Lâm Trường Sinh cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, cản là ngăn trở, nhưng chiêu này sát chiêu đi lực, lại hoàn toàn vô dụng à. Hắn nói, Đoạn huynh khách khí, chiêu này vốn là sát chiêu, lại thành thủ chiêu, các hạ lửa lần từ ngày, uy lực kinh người. Ha ha. Đoạn Soái nói, kia là đương nhiên. Năm đó tiên tổ chính là lợi dụng một chiêu này, nhất cử chặt xuống Hỏa Kỳ Lân Lân tiến. Nếu không phải đoạn nào đó tu vi không đủ, chiêu này uy lực càng thêm kinh người. Nghe vậy, Lâm Trường Sinh trong lòng nhà danh nói, ngươi còn thật không biết khách khí. Chưa xong còn tiếp. Chương 354, Bắc Hải lặn sâu tuyết uống lạnh thông qua cùng Đoạn Soái lần lượt giao thủ, Lâm Trường Sinh dần dần hoàn thiện lấy võ công của mình. Cả công lẫn thủ, hắn có chút quá mức cứng cầu, trong thủ có công, công bên trong mang thủ, cái này còn có thể, muốn công thủ một thể, lại là khó vậy. Vì triệt để hoàn thiện chiêu này, Lâm Trường Sinh cắn răng một cái, đem Như Phong Như Bế cùng Dĩ Hoa Tiếp Ngọc triệt để dung hợp thành một đường, hình thành dùng phòng thủ vì bên trên mới Như Phong Như Bế. Cũng may hắn không phải là không có thu hoạch, trong thủ có công, chiêu này thoáng biến hóa, liền có thể chuyển thủ thành công, chỉ là hắn trong tưởng tượng sát chiêu, nhưng như cũng không cách nào hoàn thiện. Ra khỏi phòng, Lâm Trường Sinh ngẩng đầu nhìn trên trời ngày mai, liếc qua một bên cửa phòng đóng chặt, chậm rãi đi đến Phật đỉnh, nhìn ra xa phía dưới nước sông cuộn cuộn. Mặc dù hắn không có sáng tạo ra sát chiêu của mình, nhưng có một chiêu kia thủ chiêu, đủ để ứng phó Đoạn Soái lửa lần thực ngày. Mấy lần giao đấu xuống tới, hắn ngăn cản lửa lần thực ngày càng dễ dàng, cái này gọi Đoạn Soái cực kỳ chấn kinh. Lúc đó, đây là Lâm Trường Sinh lưu thủ, lấy hắn lúc này cảnh giới, sớm đã nhìn thấy lửa lần thực ngày sơ hở, mà lại mấy lần giao thủ xuống tới, thực ngày kiếm pháp đối với hắn sớm đã không phải bí mật. Ít nhất tại Đoạn Soái trong tay, đã không có chút nào đặc sắc. Chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn có thể nháy mắt phá mất Đoạn Soái kiếm pháp. Đoạn Soái không biết những này, nhưng Lâm Trường Sinh tiến bộ hắn là thấy được, tự nhiên cũng không nhỏ áp lực. Những ngày này, hắn cùng Lâm Trường Sinh một người một bên, trừ luận bàn giao lưu, chính là tránh trong phòng tu luyện. So sánh Lâm Trường Sinh không màng danh lợi, Đoạn Soái lại có chút điên cuồng, cơ hồ cả ngày lẫn đêm tu luyện, ngay cả Đoạn Lãng đều không để ý lắc đầu, nhìn qua phía dưới Phật trên gối đo đạc mực nước hài đồng, Lâm Trường Sinh cười cười. Khi còn bé Đoạn Lãng hay là rất đáng yêu. Lại tới, nhìn thấy trên đường nhỏ đi tới mấy cái hài đồng, Lâm Trường Sinh nhịn không được lắc đầu. Những hài tử này, vậy mà đến tìm Đoạn Lãng phiền phức. Khi còn bé Đoạn Lãng cũng không phải là cỡ nào tâm ngoan thủ lạn, bình thường cũng không để ý đến bọn họ. Dạng này sự tình, Lâm Trường Sinh cũng nhìn mấy lần. Nhưng hôm nay, tựa hồ có chút không giống. Nhìn thấy Đoạn Lãng xuất thủ, hai ba lần liền đem những hài tử kia đánh ngã xuống đất, Lâm Trường Sinh nhíu mày, đầu vừa nhấc, nhìn về phía chạy xiết giang hà. Sóng bạc lao nhanh trên mặt sông. Đột nhiên lái tới một chiếc thuyền nhỏ, tại quần quận dòng nước xiết bên trong phá tuôn ra mà trước. Thuyền nhỏ thế đi cực tốc, hướng đại Phật chính diện xuống đến, thẳng đến dưới vách, đâm vào trên vách núi đá, thuyền nhỏ lập tức chia năm xẻ bảy, có một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh từ thuyền nhỏ bên trong phóng lên tận trời, chính rơi vào phía trên đỉnh nghỉ mát bên trong. Lâm Trường Sinh con ngươi co rụt lại, bật thốt lên, Niếp Nhân Vương. Hắn thở ra một hơi, nhìn xem trước người cuồng ngạo thân ảnh, lẩm bẩm, đã đến lúc này sao? Phía dưới, Đoạn Lãng hất ra những hải tử kia, nhảy đến Niếp Nhân Vương cùng Niếp Phong bên cạnh, phía trên, Lâm Trường Sinh dưới chân khẽ động, người lướt ngang giữa không trung, bay thẳng mà hạ. Niếp Nhân Vương đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vẻ điên cuồng nhìn về phía hắn. Hai nhỏ cũng vì hắn động tác dẫn dắt, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tối sầm ảnh tự đại Phật bên trong xuyên thẳng mà xuống, mang theo hào hào cương phong, uy thế kinh người. Đoạn Lãng bật thốt lên, Lâm thúc thúc. Đúng một tiếng, Lâm Trường Sinh rơi trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi mù. Nhưng nhìn kỹ, dưới chân hắn thạch đường lại không chút nào tổn hại chỗ. Lâm thúc thúc, vị này là Bắc Uống Cuồng Đao Nhiếp đại thúc, cha ta đã sớm muốn cùng hắn luận võ. Đoạn Lãng tiến lên nói, Lâm Trường Sinh đưa tay đem hắn kéo ra phía sau, chậm rãi đi đến Niếp Nhân Vương cùng Niếp Phong trước người. Niếp Nhân Vương ánh mắt như lưới đao sắc bén phong hàn, càng có một cố điên cuồng chi ý gọi người rất là kinh hãi. Lâm Trường Sinh biết, đây là Nhan Doanh sau khi rời đi, hắn điên máu phát tác nguyên nhân. Lâm Trường Sinh ánh mắt chậm rãi di động, từ Niếp Nhân Vương mặt đến sau lưng của hắn tuyết uống trên đao, cuối cùng lại rơi vào Niếp Phong trên thân. Tuổi con nhỏ, khí độ phi phàm, so sánh Đoạn Lãng nhiều hơn một phần trầm ổn, so sánh Kiếm Thần nhiều hơn một phần cương mãnh, không hổ là nhân vật chính, quả nhiên ghê gớm. "Tiểu tử, ngươi là ai?" Niếp Nhân Vương mở lời như giống, quần quần mà đến, trong miệng tựa như thổi lên một đạo cuồng phong, nhấc lên Lâm Trường Sinh tóc. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào Niếp Nhân Vương trên mặt, nói, "Tại hạ Lâm Trường Sinh, vô danh tiểu bối mà thôi." "Hừ." Niếp Nhân Vương hừ một tiếng, ngửa đầu nhìn hướng lên phía trên. Nơi đó, hắn cảm nhận được như lửa nóng bỏng kiếm ý, Lâm Trường Sinh cũng cảm nhận được, đồng dạng ngẩng đầu lên, âm thầm cười một tiếng, đây là cảm nhận được Niếp Nhân Vương đến, cho nên xuất quan sao? Lựa Lân, Tuyết Uống, cũng đúng a thu hồi ánh mắt, hắn thấp giọng nói, tiền bối mời đi lên đi, ta sẽ chiếu cố tốt hai tiểu nhân. Niếp Nhân Vương liếc mắt nhìn hắn, lấy xuống phía sau Tuyết Uống, đưa cho Niếp Phong nói, cơn gió, ngươi lưu ở đây, thay cha đảm bảo Tuyết Uống. "Cha." Niếp Phong muốn nói lại thôi. Niếp Nhân Vương cuồng hống một tiếng, đã thả người thẳng đi lên. Lâm Trường Sinh cười cười, đi đến đình nghỉ mát ngồi xuống, nói, hai người các ngươi tiểu tử, cũng tới ngồi một chút đi. Hôm nay, nhưng không bình tĩnh. Đoạn nói, Lâm thúc thúc, ngươi không đi lên xem một chút đi, Nhiếp đại thúc cùng ta cha luận võ, nhất định rất đặc sắc. Lâm Trường Sinh lắc đầu, nói, không cần nhìn, hai người này là sẽ không phân ra thắng bại, mà lại Tuyết Uống ở đây, Lửa Lân cũng sẽ không xẻ ra vỏ, kiếm, đao, có cái gì tốt nhìn. Cạn Lương thực tưởng tượng cũng đúng, nói, đại thúc nói rất đúng. Hắn mở to hai mắt, ánh mắt rơi vào Niếp Phong trên thân, nói, ngươi tên gì? Niếp Phong sao? Niếp Phong ôm Tuyết Uống, không nói gì, chỉ có hai đầu lông mày lộ ra một vòng lo lắng. Niếp Nhân Vương Tuyết Uống từ bất ly thân, lần này lại gọi Niếp Phong đảm bảo, gọi hắn nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Trường Sinh nhìn xem tuổi còn nhỏ, liền lộ ra đại nhân phong độ Niếp Phong, âm thầm ngợi khen. Đều nói cổ đại hài tử trưởng thành sớm, khi như Niếp Phong như vậy phong độ, nhưng cũng khó gặp. So sánh hắn, Đoạn Lãng càng giống một đứa bé. Ánh mắt của hắn lại rơi vào Niếp Phong trong ngực Tuyết Uống trên nào, tâm tư khẽ động, nói, ta có thể nhìn xem ngươi đao. Niếp Phong sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy ánh mắt của hắn ôn nhuận như ngọc, đáy lòng ngầm sinh hảo cảm, đem đao đưa tới, nói, cho. Lâm Trường Sinh cười cười, một bên Đoạn Lãng liếc qua miệng, cũng tỏ mò bu lại. Trên đao dù cuốn lấy hồng bao, nhưng Lâm Trường Sinh vẫn như cũ cảm nhận được kia bôi hàn ý, tay nắm chặt chuôi đao, càng cảm thấy lạnh buốt thấu tâm, tựa hồ quanh thân huyết dịch đều muốn bị đông cứng. Hắn thở ra một hơi, tay run một cái, trên đao vải đỏ lao đi, lộ ra sáng tỏ thân đao, thấu xương hàn ý nháy mắt trải rộng cả lưng đỉnh, gọi Đoạn nhỏ sóng run lập cập, run giọng nói, lạnh quá à. Nhẹ khẽ bước bước băng hàn Tuyết Uống, Lâm Trường Sinh lẩm bẩm, nam trên đỉnh núi lửa lân liệt, Bắc Hải lặn sâu Tuyết Uống lạnh, Hỏa Lân kiếm, Tuyết Uống đao, đều cực kỳ bất phàm a. Lời vừa ra miệng, hắn liền lộ ra một vòng do dự chi sắc. Hỏa Lân kiếm, có mình ma tính, kia Tuyết Uống đao đầu. Hắn cầm thần đao, chân khí nhất chuyển. Thân đao lóe sáng, thấu xương hàn ý nháy mắt lan ra, chỉ rất nhỏ lắc một cái, phía dưới liền lưu tầng tiếp theo băng tinh. Đao, tuyệt đối là hảo đao, nhưng từ nguyên tắc bên trong, Tuyết Uống tựa hồ không có mình linh. Lại hoặc là nói, đại biểu chính nghĩa thần binh không có mình linh. Điểm này cũng là phong vân bên trong kỳ quái địa phương. Ngươi nhìn Lửa Lân, thiên tội chờ hung binh, đều có ma tính. Xem ra liền cùng bật sống, mà giống Tuyết Uống, vô song chờ thần binh, lại không có gì linh tính. Cũng không đúng, vô song kiếm là bởi vì kiếm thánh quang kiếm mà suy kiệt, cũng coi như có mình linh tính, Tuyết Uống đao lại không cái kia biểu hiện. Ngược lại là tuyệt thế hảo kiếm, sẽ tự động hộ chủ, linh tính vi phạm. Hắn suy nghĩ kỹ một chút. Phong Vân bên trong thần binh có vẻ như liền Tuyết Uống không có gì linh tính biểu hiện, a là đao vấn đề, hay là người vấn đề? Niết Phong cũng không phải là một cái đao khách, có lẽ tại Niếp Anh trong tay, người mới có mình hào quang. Than nhẹ một tiếng, tay hắn tái đấu, vải đỏ quấn ở trên thân đao, chỉ là không đợi hắn đem đao còn cho Niếp Phong, Hạ Phong đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Nghiêng đầu nhìn lại, Đoạn Lãng vừa rồi đánh mấy đứa bé chính mang theo mấy cái đại nhân đi tới. Chỉ nghe một người nói, "Đại ca, tiểu quỷ kia ngay ở phía trước." "Đại ca, nơi đó, bọn hắn ở nơi đó. Còn có cái đại nhân cùng tiểu hải tử, kia hai tên giá hỏa nhất định là cùng kia tên tiểu quỷ một đám." Dẫn đầu hung ác hán tử xem xét ba người, thét to lên nói, "Tiểu tử thối, ngay cả chúng ta Nhạc Sơn Lục Đại Khấu người cũng dám gây, quả thực không biết sống chết. Là mấy người các ngươi hỗn đản?" Đoạn Lãng nhảy lên lên, đại thanh kêu lên, "Đoạn Lãng ở đây, các ngươi có thể coi là sổ sách liền tới đi. Ta phải thật tốt giáo huấn ngươi nhóm dừng lại." Nói, liền nhảy lên đi lên. "Hảo tiểu tử." Một người bước nhanh về phía trước, một trường quét về phía Đoạn Lãng. Chỉ là hắn cái này trường pháp, cầu thí không phải. Đoạn Lãng niên kỷ tuy nhỏ, nhưng chiêu số tinh diệu nhưng còn xa không phải những người này đi tới, thân thể giữa không trung nhất chuyển, trở lại một cước đá vào hắn dưới nách, đem hắn tử đạp ngã xuống đất. Một người khác xem xét, cất bước xuống ngang, một quyền đảo hướng giữa không trung Đoạn Lãng. Đoạn Lãng kinh mà bất loạn, tay nhỏ vỗ, cùng hắn nắm đấm hết sức căng thẳng, thân thể giữa không trung đằng chuyển, xa xa rơi trên mặt đất. Chỉ là hắn lần này lại không đứng vững, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, hắn giật mình nói, "Tốt cương mãnh quyền tình." Nhìn hắn tiểu đại nhân bộ dáng, Lâm Trường Sinh bật cười, mà đứng ở bên cạnh hai cái hán tử nghe xong, giận dữ. Một người trực tiếp một trường chụp về phía hắn, một người khác thì chụp vào Niết Phong. Lâm Trường Sinh túi đầu nhìn thoáng qua trong tay Tuyết Uống đao, thân thể nhất chuyển, tại Niết Phong bên cạnh nhẹ cướp mà qua. Hắn lui ra, Niết Phong lại bị hắn vừa đỡ, vọt tới hán tử kia trong lực. "A!" Niết Phong gọi một tiếng, dưới chân một chiếc, thân thể xoay một vòng, tránh thoát hán tử kia một chảo, người thuận thế đụng vào trong lực hắn, tay cầm ở đai lưng, vọt người một phen, đi lên dùng sức, tay tại trên bả vai hắn chống đỡ, nhảy ra ngoài. "Ha ha." Tốt nhanh nhẹn đưa tay. Lâm Trường Sinh mừng rỡ, nói, "Tiểu gia hỏa, đừng luôn luôn một bức trầm ổn bộ dáng, ngươi nhìn Đoạn Lãng, không phải rất vui vẻ sao?" Niết Phong còn muốn nói gì nữa, nhưng hán tử kia nhào tới, hắn dù đưa tay nhanh nhẹn, nhưng đến cùng tuổi tác còn nhỏ, gặp một lần phía dưới, cũng không mở miệng, thân thể nhanh chóng nhanh tránh ra. Hắn không có hoàn thủ, chỉ là trốn tránh, nhìn hắn sử dụng bộ pháp, lại là tinh diệu phi phàm. "A!" Đột phải, Đoạn Lãng quát to một tiếng, người đụng bay ra ngoài. Niết Phong kinh hãi, kêu lên, "Đoạn Lãng!" Hắn thân hình dừng lại, bị kia đại hán bắt tại trận, nhưng Niết Phong dưới chân chuyển động, tay bốn léo, phản bắt hắn thủ đoạn, dùng sức hạ, trực tiếp đem kia đại hán vung bay ra ngoài. Đúng một tiếng, đại hán xa xa đập xuống đất, đau kêu thảm, nhất thời không cách nào đứng dậy. Những người khác chợt nhìn lại, không bất đại kinh. Niết Phong ám kêu không tốt, nói, "Xuất thủ quá nặng đi." Lâm Trường Sinh khẽ lắc đầu, nói, "Ngươi xuất thủ cũng không tính nặng. Sáu người này được xưng Nhạc Sơn sáu hung, trong tay đều có nhân mạng, không phải người tốt lành gì." Đang khi nói chuyện, lỗ tai hắn khẽ động, con mắt chuyển tới một bên, thầm nghĩ, "Đến." Niết Phong, Đoạn Lãng, đối đãi loại người này, hảo tâm là vô dụng. Trong tay hắn lụa đỏ nổi lên, Tuyết Uống đao lần nữa lộ ra sáng tỏ thân đao, lạnh leo thấu xương nháy mắt quyết tán ra đến, cùng với đao quang chợt lóe lên rồi biến mất. "Hảo đao." Lâm Trường Sinh tán thưởng, cúi đầu nhìn trong tay bảo đao, mà Niết Phong, Đoạn Lãng thì giật mình đến mức há hốc mồm, nhìn xem kia chậm rãi đến cùng Nhạc Sơn sáu hung. Trên người bọn họ, nhao nhao kết lên băng tình, chỉ có đột nhiên nơi cổ, lộ ra một vòng màu đỏ. Chưa xong còn tiếp. Chương 355, Lân giống thần kinh phong mây múa, thượng, được. Thật là lợi hại. Chói mắt màu đỏ, Đoạn Lãng, Niết Phong thật sâu bị chấn nhất đến. Lâm Trường Sinh chậm rãi đi đến bên cạnh hai người, nói khẽ, "Đã nghe chưa?" Hai người sững sờ, Đoạn Lãng không rõ ràng cho lắm, Niết Phong thì nhắm mắt lại, cả người khí tức đột nhiên trở nên phiêu hốt. Không lâu, hắn mắt lườm một cái, nói, "Là tiếng sóng biển." "Tiếng sóng biển?" Đoạn Lãng kinh ngạc, trong lòng khẽ động, bước nhanh chạy đến vách đá. Nhìn xem phía dưới sóng cả mãnh liệt thủy triều, hắn hét lớn, "Oa, không được, mực nước trướng đến rất lợi hại nha. Phải nhanh đem cái tin tức tốt này nói cho cha." Chậm rãi, ta nghe thấy đao kiếm giao kích thanh âm. Niết Phong đột nhiên nói, Đoạn Lãng nháy mắt, trái chú ý phải nhìn, nói, "Đao kiếm âm thanh, làm sao nghe không được?" Lâm Trường Sinh cười nhẹ một tiếng, ngẩng đầu, nói, "Nhìn phía trên." Hai người ngẩng đầu, cùng nhau kêu lên một tiếng sợ hãi, Phật đỉnh phía trên, chỉ thấy Đoàn Soái, Niếp Nhân Vương ngươi tới ta đi, giữa không trung bay vọt mà đấu. Cùng lúc đó, mặt sông bốc lên, một cỗ thao thiên cự lãng đột nhiên xông đến đỉnh núi. Đầu sóng doanh trượng, chấn lên thủy sinh đủ đủ, cuốn thẳng hướng ba người. "A!" Hai người kêu to, Lâm Trường Sinh nói, "Bắt lấy ta." Hai nhỏ bản năng từng cái bắt lấy cánh tay của hắn. Lúc đó, thủy triều cũng chảy xuống dưới. Oanh một tiếng, nước sông vô án, lại cấp tốc tối lui. Nham thạch bên trên, Lâm Trường Sinh vững vàng đứng thẳng, hai nhỏ thì bị thủy triều lực đạo mang theo thân thể phiêu động, thẳng hướng sau kéo, nhưng hai người gắt gao bắt lấy Lâm Trường Sinh cánh tay, cái này mới không có bị cuốn xuống dưới. Dìm nước đại Phật đầu gối, hỏa thiêu lăng vân quật. Nước sông cuồn cuộn, sóng lớn mãnh liệt, một quyển chính là mấy chục trượng, chỉ từ mặt sông phun trào Phật trên gối, lần lượt đánh thẳng vào ba người, Niết Phong, Đoạn Lãng ngay cả cơ hội nói chuyện đều không có. Lần lượt bị cuốn vào trong nước, lại theo nước rơi mà lộ ra đầu, miệng lớn hô hấp lấy. Rốt cục, Đoạn Lãng bắt lấy cơ hội, kêu to hô lớn, "Đại thúc, nhanh rời đi nơi này a, ta chịu không được." Lâm Trường Sinh thấp giọng cười cười, ánh mắt nhìn phía trên đánh nhau hai người, nói, "Hai tên tiểu tử, bị nước trôi sông, không có gì không tốt. Trên không, Đoạn Soái, Niếp Nhân Vương càng đấu càng nhanh, đối Đoạn Soái kiếm pháp, Lâm Trường Sinh sớm đã hiểu rõ tại ngực, đối Niếp Nhân Vương đao pháp. Hắn lại là lần đầu tiên nhìn, bị thật sâu hấp dẫn. Ngạo Hàn Lục Quyết, không tầm thường. Nhìn hai người đánh nhau, dường như lực lượng ngang nhau, kỳ thực Đoạn Soái lại ở vào hạ phong, bất quá hắn lửa lần chưa từng ra khỏi vỏ, như lửa lần ra khỏi vỏ, tay cầm đao bổ tuổi Niếp Nhân Vương tuyệt không phải đối thủ của hắn. Nhưng nếu tuyết uống tại tay, nhưng lại không tiện nói. Hai người từ Phật đỉnh chậm rãi hướng xuống. Đoạn Soái đã bị Niếp Nhân Vương đao pháp ngăn chặn, không ngừng lui lại. Rất nhanh, hai người liền rơi vào cách đó không xa, Lâm Trường Sinh nhìn lấy bọn hắn, ánh mắt cũng rơi vào hai người sau lưng ngẫu lỗ đen miệng phía trên, nơi đó có một cô hung hãn nóng rực khí tức. Đúng một tiếng, hai người đao kiếm va nhau. Niếp Nhân Vương cười ha ha, nói, Đoạn Soái, làm sao không đem thực ngày kiếm pháp tất cả đều sử ra. Thoại âm rơi xuống, ánh sáng màu đỏ rực nổi lên, bộ một tiếng. Trên tay hắn đao bổ tuổi đều là nháy mắt vỡ vụn. Niếp Nhân Vương giật mình, có chút kinh ngạc, Đoạn Soái thì nắm lấy cơ hội, trường kiếm đâm vào hắn đầu gối. Nhưng là, có chút ra khỏi vỏ hỏa lân kiếm một tiếng tên vang, thân kiếm mang theo một vòng hỏa hồng quang hoa, đột nhiên nhảy lên nhập không trung. Đoạn Soái kinh hãi, nói, lao hỏa bạn, ngươi làm sao rồi? Mau trở lại. Hắn phi thân lên, giữa không trung một phát bắt được chuôi kiếm, xoay người rơi ở một bên. Nhìn quanh ở giữa, hắn nhìn thấy Lâm Trường Sinh trong tay tuyết uống đao, cười to nói, ha ha, lao hỏa bạn, khó trách ngươi hưng phấn như thế, nguyên lai là tuyết uống đến. Cầm lựa lân, hắn thần sắc đã điên cuồng, không chút nào nhìn cầm đao chính là ai, trong mắt trừ đao hay là đao. Đến nha, tuyết uống, cùng ta hỏa lân kiếm phân cao thấp. Một kiếm manh ra, nhưng thấy Đoạn Soái hai mắt đỏ đỏ, thần sắc nửa điên. Cha. Đoạn Lãng kêu to, lời vừa ra miệng, liền cùng một bên Niếp Phong bị Lâm Trường Sinh phất tay đưa ra ngoài. Tại sau lưng của hắn, càng có thao thiên cự lãng cuộn lên, đánh tới hướng hai người. Cha. Đoạn Lãng đều sợ hãi. Sau một khắc, đụng tiếng nổ tung vang lên, thủy quang trùng thiên, cùng với màu đỏ, bay vào không trung, một vòng sáng sắc quyển ở trong nước bên trong, nháy mắt đem phóng lên tận trời sóng lớn băng phong. Đinh một tiếng, trên không trung, đao kiếm tấn công, hai người thân thể mạnh rung động, cùng nhau nhanh chóng bay ngược. Riêng phần mình rơi ở một bên, tại giữa hai người, sóng lớn cũng chậm lại, chỉ còn lại hạ đầy đất bừa bộn cùng một đầu đốn lượn hướng lên băng long. Lâm Trường Sinh đánh giá trong tay tuyết uống, nghiêng mắt nhìn kia băng long, thật lấy làm kinh hãi. Hắn sớm đã biết lựa lần, tuyết uống lợi hại, không nghĩ cái này thần binh lợi hại như vậy. Hào đao, tán một tiếng, đao phong lên, đao quang một quyển, Lâm Trường Sinh trực tiếp công hướng Đoạn Soái. Đoạn Soái cười ha ha, người nhập giữa không trung, gần như điên quát, lựa lần từng ngày. Kiếm quang hạ, một mảnh đen kịt, toàn không một chút ánh sáng. Lâm Trường Sinh đứng ở trung ương, chỉ cảm thấy kiếm khí u tùm, duệ liệt như châm, phương viên hai trượng thổ địa thấu kình mà nước, đủ thấy kiếm thế chi mãnh liệt. Khác biệt, so trước đó càng thêm lợi hại, nhưng ánh mắt của hắn chừng một cái, tinh long lánh, trong tay tuyết uống bung tay lại, mang theo một cỗ lóe sáng ngân quang. Theo đạo ánh sáng này, mật không thấu ánh sáng, một mảnh đen kịt kiếm vong tựa hồ phá ra, ánh nắng xuyên suốt mà vào, khiến cho nhìn như không có chút nào sơ hở kiếm chiêu xuất hiện sơ hở. Đao quang đi ngược dòng nước, băng lãnh hàn khí chậm chậm lưu động, hình thành một cái vòng tròn, cuốn tại Lâm Trường Sinh quanh người, chậm rãi quyết tán ra tới. Đinh một tiếng, đao kiếm lại đụng, Lâm Trường Sinh thân thể chậm xuống, dưới chân đất đá nổ tung, Đoạn Soái cũng bị cả hai lực đạo bắn lên, mãnh nhập không trung. Cơ hội tốt. Đột nhiên, quát khẽ một tiếng, hừng hực sát cơ nhất thời, trên không trung, một bóng người màu đỏ cầm kiếm đâm về Đoạn Soái, thế tới kỳ gấp. Phía dưới, một nhà táo bảo màu xám kiếm khách cũng nghiêng bên trong nhảy lên ra, một kiếm đâm về Lâm Trường Sinh, nhanh đáng sợ, nhanh vào người, chớp mắt kiếm đã đến trước ngực. Sớm liền đợi đến ngươi. Lâm Trường Sinh mắt sáng lên, rủ xuống tuyết uống đột phải bước lên, băng lãnh hàn ý thấu đao mà ra, hắn tự thân có chút ngửa ra sau, chân nhẹ giơ lên, chính khoác lên trôi đao phía trên. Phu một tiếng, đao quang nhất chuyển, nam người mắt đột nhiên trừng lớn, cần cổ huyết hoa chợt hiện, sáng lên một vòng băng tinh chi sắc. Một chiêu này, chính là lấy đao xử kiếm không hiểu đấu. Ngươi? Hắn trừng trong mắt, kiếm dừng lại, tay gắt gao nắm chặt tiết hầu, tràn đầy vẻ không dám tin. Lâm Trường Sinh cười lạnh, chân vẩy một cái, đao liền trở lại trong tay mình, mà người kia cũng đụng đập xuống đất, không một tiếng động. Ngẩng đầu, trên không trung, Đoạn Soái cũng hiểm lại càng hiểm tránh ra, cũng phi tốc về đâm một kiếm. Người kia cũng không cam chịu yếu thế, lần nữa một kiếm, cùng Đoạn Soái liều cùng một chỗ. Hai người cùng nhau rơi xuống đất, giữa không trung đã liều 20 chiêu. Đoạn Soái kêu lên, thiên hạ hôm nay, đỡ được lão phu 20 chiêu không có mấy người, ngươi đến tụt cùng là ai? Tú Nô cũng không đáp lời, con mắt nhìn về phía Lâm Trường Sinh bên này, chết nâu ngược lại dưới chân hắn, gọi hắn biến sắc, cầm kiếm tay nắm chặt lại, lần nữa rất kiếm mà lên. Đoạn Soái hừ một tiếng, Hỏa Lân kiếm nhanh quay ngược trở lại, lần nữa cùng hắn đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Chết Nô công lực tuy cao, nhưng Đoạn Soái kiếm pháp ngạc nhiên, gọi hắn khó lòng phòng bị, mấy chiêu hạ đem hắn đánh lui ra. Đoạn Soái nói, thử. Từ các ngươi thân thủ, chính là không ra ta cũng biết các ngươi chính là mất tích hơn 10 năm, từng đứng hàng thập đại kiếm khách Song Long kiếm bích. Đoạn Soái, ngươi sai. Bọn hắn cũng không phải gì đó Song Long kiếm bích, không đáp lời chỉ bởi vì bọn hắn đê vị thấp hèn, là chỉ hiểu làm chủ trung tâm cầu nô tài. Giấu ở một chỗ bộ kinh vân chậm rãi mà ra, trong miệng nói tàn khốc mà kinh người lời nói. Đoạn Soái nhìn chằm chằm hắn, vẻ hung ác lóe lên, kiếm quang tái khởi, manh đâm về phía một bên Chết Nô. Chết Nô giật mình, nhanh chóng giơ kiếm đánh trả, nhưng Hỏa Lân kiếm đột nhiên ngọn lửa nhảy lên, kiếm quang bùng lên hạ, bộ một tiếng, hắn giơ lên trường kiếm nháy mắt đứt gãy, Hỏa Lân kiếm kiếm quang thế đi không giảm, một kiếm từ đỉnh đầu hắn đánh xuống, mang theo thật dài vết máu. Đoạn Soái kiếm quang quay lại, kiếm chỉ bộ kinh vân, nói, tiểu tử, ngươi là ai? Bộ kinh vân xì một tiếng, ánh mắt tại Đoàn Soái, Lâm Trường Sinh trên thân lưu chuyển, nói, nhiệm vụ thất bại, bất quá. Hắn cười lạnh, mở miệng nói, Đoàn Soái, còn có bên kia tên kia, thức thời liền đem Hỏa Lân kiếm, Tuyết Uống đao giao ra. Đoàn Soái hừ một tiếng, sắc ý được khởi, từng bước một đi hướng Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân không loạn chút nào, thản nhiên nói, Đoàn Soái, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Đoàn Soái âm thanh lạnh lùng nói, ta không cần thiết biết. Bộ Kinh Vân khẽ nói, sư tôn ta chính là hùng phách một phương, thiên hạ vô song hùng phách. Hùng phách? Đoàn Soái kinh hãi, giơ lên kiếm cũng ngừng ở giữa không trung, bên kia Niếp Nhân Vương cũng giật mình đến mức há hốc mồm. Lâm Trường Sinh nhìn xem hai người chấn kinh thần sắc, đáy lòng bật cười, bất quá hùng phách có này như thế, thật đúng là không thể xem thường a cũng đúng, lúc này giang hồ, trừ những cái kia ẩn nấp không ra, hùng phách cơ hồ là công nhận thiên hạ đệ nhất. Bất quá, chỉ vì một người liền giẫm chân tại chỗ, Đoàn Soái kiếm không gì hơn cái này. Chưa xong còn tiếp. Chương 356, Lân giống thần kinh phong mây múa, hạ, thở ra một hơi, Lâm Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Niếp Nhân Vương sau lưng độc vật, nơi đó, nóng dục khí tức càng ngày càng hùng hực. Niếp Nhân Vương, ngươi cũng cảm thấy đi. Nhìn thấy Niếp Nhân Vương bắn một hòn đá đi vào, Lâm Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Đoàn Soái gắt gao cầm lửa lần, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân một mặt cười lạnh, tuổi còn nhỏ lại giống như ác ma, gọi người sợ mất mật. Rốt cục, đụng một tiếng, Hỏa Lân kiếm cắm trên mặt đất, Đoàn Soái buông tay. Ngươi cầm đi đi. Thanh âm hắn khàn giọng, trong lòng áp chế thống khổ cùng lửa giận. Đoạn Lãng kinh hãi, phi tốc chạy tới, hét lớn, "Cha, ngươi làm gì? Không thể đem lửa lân cho hắn." Nói, lại là tiến lên rút lên Hỏa Lân kiếm. "Sóm Nhi, thôi, nếu là hùng phách tự mình đến đây, đừng nói lửa lân, chính là chúng ta phụ tử cũng tính mệnh khó đảm bảo." Đoạn Soái một mặt u rũ. Đoạn Lãng kinh hãi, thầm nghĩ, hùng phách đến tột cùng là ai, lại khiến cuồng ngạo như vậy phụ thân chiến ý toàn bộ tiêu tán. Bộ Kinh Vân hắc hắc cười lạnh, chậm rãi tiến lên. Đoạn Lãng thối lui đến Đoạn Soái bên cạnh, cầm lửa lân lớn tiếng nói, "Ngươi đừng tới đây." Bộ Kinh Vân không để ý tới, vẫn đi tới. Đoạn Lãng kinh sợ, toàn thân kéo căng, tay đỡ một cái, lại là muốn đâm ra một kiếm, nhưng bị Đoạn Soái ngăn lại. Hắn giữ chặt Đoạn Lãng bả vai, đưa tay nắm qua Hỏa Lân kiếm, muốn ném cho Bộ Kinh Vân. Đúng lúc này, Niếp Nhân Vương đột nhiên kinh quát, "Kia tiểu tử, đem Tuyết Uống cho ta." Cơn gió, né tránh. Những người khác giật mình, Niếp Phong quay đầu khó hiểu nói, "Cha, chuyện gì?" "Đừng hỏi, đi mau." Niếp Nhân Vương hét lớn, Đoạn Soái quay đầu lúc, cũng cảm nhận được kia nóng rực hỏa kình, biến sắc, đưa ra lửa lân nháy mắt nắm chặt nơi tay, đẩy ra Đoạn Lãng. Kêu lên, "Niếp Minh, cẩn thận xúc sinh kia." Xuất sinh. Niếp Nhân Vương có chút kinh ngạc, nhưng sau một khắc, ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn, lộ ra vẻ kinh ngạc, trong miệng kêu to, "À." Thoáng chốc, Lăng Vân quật bên trong một trận nhiệt khí mãnh liệt mà ra, tiếp lấy chính là Niếp Nhân Vương liên tục tiếng kêu thảm thiết. "Cha!" Niếp Phong kinh hãi, trở lại lúc, Niếp Nhân Vương đã bị tối sầm ảnh kéo vào trong động. "Hỏa Kỳ Lân." Lâm Trường Sinh ánh mắt ngưng lại, cầm Tuyết Uống tay đột nhiên siết chặt. Hắn thân thể nhất chuyển, đột xuất hiện tại Đoạn Lãng trước người, đem hắn xách lên. Bên kia Đoạn Soái phi tốc vọt tới Lăng Vân quật cửa hàng, một thanh ngăn lại Niếp Phong, quát, "Tiểu tử, ngươi phẩm cách thiên phú đều là thượng thừa, đừng uổng phí chịu chết, dạy xéo mình, cút trở về cho ta." Tay hắn hất lên, Niếp Phong giống như lăn đất hồ lô, bị đẩy ra. Lúc đó, Lâm Trường Sinh phóng qua Niếp Phong, đi đến Niếp Nhân Vương bên cạnh, giơ một tay lên Tuyết Rơi vừa uống, nói, "Đoạn huynh, ngươi đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến a?" Đoạn Soái cười to, nói, "Ha ha, không sai, chúng ta hôm nay liền có thể hay không xúc sinh kia." Thoại âm rơi xuống, một đạo ngọn lửa đột phải bắn ra, Đoạn Soái Hỏa Lân kiếm đồng dạng, đưa ngang trước người, Lâm Trường Sinh cũng đột nhiên bổ ra một đao. Đồng thời, hắn thân thể khẽ nghiêng, dán lên Đoạn Soái, đem hắn ép hướng vách tường. Tại hai người trước người, hỏa sắc quang hoa đột nhiên xông ra. A! Hỏa diễm bên trong, khổng lồ bóng đen vừa vặn cùng chạy tới Bộ Kinh Vân đối với bạn. Một mực mặt hoàn toàn sắc Bộ Kinh Vân rốt cục đổi sắc mặt, lộ ra kinh hãi biểu lộ. Ánh lửa chỉ là một cái thoáng, trong động Đoạn Soái liền một kiếm đâm về Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân có cảm giác, đột nhiên quay người lại tử, lách mình tránh ra, lại lùi về trong động. Đoạn Soái quát to một tiếng, "Súc sinh, nơi nào đi?" Hắn thân thể chợt nhảy lên ra, thẳng hướng Hỏa Kỳ Lân đuổi theo. Lâm Trường Sinh cũng không cam lòng lạc hậu, đi theo phía sau hắn đuổi tới, tại trên lưng hắn còn có đã ngất đi Đoạn Lãng. Chạy ở giữa, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, Niếp Phong, Bộ Kinh Vân, cái gọi là vận mệnh, bắt đầu. Giống. Mãnh liệt phải tiếng giống truyền đến, Lâm Trường Sinh trường đao dương lên, không chút nghĩ ngợi chính là một đao bổ ra. Băng hàn đao khí nháy mắt mà xuống, vang một tiếng bổ ở phía trước kia thân ảnh màu đỏ rực phía trên. Giống. Lại là vừa hô, Hỏa Kỳ Lân chân trước túng dục mà lên, Lâm Trường Sinh bị nó to lớn đại lực chấn vừa lui, trong tay Tuyết Uống cơ hồ đều rời khỏi tay. Hắn cả kinh nói, thật kiên cố lân giáp. Xuất sinh, để mạng lại. Đoạn Soái cao kêu một tiếng, trường kiếm phi đâm. Hỏa Kỳ Lân chân trước lại cất cao hai phần, cơ hồ đất bằng nhảy lên lên, hắn vây bôi một cái, đụng quất vào Đoạn Soái trên thân, đem hắn rút ra ngoài. Cẩn thận. Lâm Trường Sinh đem đao quét ngang, to lớn đao quàng quét ngang mà ra. Nhưng Hỏa Kỳ Lân cực kỳ linh mẫn, đúng là chống giống mà lên, lập tức từ bên trên nhảy lên, nào về phía Đoạn Soái. Không tốt. Lâm Trường Sinh không nghĩ ra hỏa này thông minh như vậy, trong tay nhất chuyển, đao quang liền đi theo. Thế nhưng là, Hỏa Kỳ Lân lại không quan tâm, vẫn nào về phía kết thúc xoái. Đoạn Soái kêu to, trường kiếm giơ lên, ngăn tại trước người mình. Thế nhưng là, Hỏa Kỳ Lân lân giáp đao thương bất nhập, tuy là Tuyết Uống, lửa lân như vậy thần binh, cũng khó mà tổn thương hắn mảy may. Đinh đinh hai tiếng, một đao một kiếm cùng nhau đánh vào Hỏa Kỳ Lân trên thân, lại không cách nào phá hư phòng ngự của hắn, mà Hỏa Kỳ Lân cũng đè lên.
Không!
Lâm Trường Sinh kinh hãi, Đoạn Soái kinh hãi. Liên tại thời khắc mấu chốt, một bóng người đột nhiên từ một bên nhào ra, một thanh kéo lấy Đoạn Soái, cùng hắn cùng một chỗ lăn đến một bên, mà Đức Soái trong tay Hỏa Lân kiếm thì rời khỏi tay, bắn tới một bên trên vách núi đá. Niếp Nhân Vương! Lâm Trường Sinh thấp giọng hô một tiếng, Niếp Nhân Vương lớn tiếng nói, mọi người cẩn thận, xuất sinh kia quá lợi hại.
Giống!
Hỏa Kỳ Lân gầm nhẹ, một đôi hai mắt thật to tại ba trên thân người quét tới quét lui, ba người bị ánh mắt của hắn vừa chạm vào, không cảm thấy sợ mất mật, tuy là Lâm Trường Sinh cũng không ngoại lệ. Hắn âm thầm nuốt một hớp nước miếng, chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh, thật giống như bị tử thần để mắt tới. Gia hỏa này, làm sao đáng sợ như vậy? Phong Vân bên trong, Hỏa Kỳ Lân tuy là cái gì bốn thần thú, nhưng cùng xuất hiện qua rồng so sánh, lại có chút không đáng giá nhắc tới, nhưng thật đối mặt hắn lúc, Lâm Trường Sinh mới phát giác được đáng sợ. Đáng ghét, hắn thầm mắng một tiếng, luyện tâm quyết tùy tâm mà động, khí tức tùy theo mà biến, dần dần thu lại sợ hãi trong lòng. Bên kia, Niếp Nhân Vương nhưng cũng bình tĩnh lại, lôi kéo Đoàn Soái, cùng một chỗ nhìn chằm chằm Hỏa Kỳ Lân. Trong lúc nhất thời, ba người lại là ai cũng không dám động thủ.
"Giống."
Hỏa Kỳ Lân gầm nhẹ một tiếng, móng vừa nhấc, ba trong lòng người đều nhảy một cái, theo hắn chậm rãi buông xuống, lại cảm thấy tâm thần buông lỏng. Nó chậm rãi lui lại, nhất chuyển, chui vào một bên ngâu đen hành lang bên trong. Nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân chạy mất, ba người liếc nhau, trong mắt vẫn mang theo nỗi khiếp sợ vẫn còn, lại là ai cũng không dám đề nghị đuổi theo. Đụng, Đoàn Soái hung hăng một quyền nện ở trên vách tường, nổi giận mắng, "Đáng ghét, đáng ghét!" Ta vừa rồi vậy mà sợ, ta thậm chí ngay cả nhấc chân dũng khí đều không có, đáng ghét ta. Lâm Trường Sinh cười khổ, đừng nói ngươi, liền ngay cả ta đối mặt Hỏa Kỳ Lân hấp dẫn cực lớn, cũng nhất thời không dám động đạn. A4 thần thú có Trường Sinh chi năng, Long Phượng không nói, mọi người đều biết, cười tam tiếu lao ra hỏa kia mọi người cũng minh bạch, chỉ có cái này Kỳ Lân, tựa hồ trừ gọi người nhập ma, công lực đại tăng, không có gì Trường Sinh hiệu quả. Nhưng Lâm Trường Sinh cảm thấy, nó nhất định có Trường Sinh chi năng, không phải như thế nào lại chết rồi sống lại đâu. Giống như Từ Phúc, hắn đã từng bị võ vô địch trọng thương, còn không phải khôi phục lại. Hỏa Kỳ Lân nghĩ đến cũng là như thế, chỉ cần trên người nó tinh hoa không mất, tuy là chết đi, cũng chỉ là một loại giả chết, sớm tối đều sẽ sống lại. Nếu có được đến bí mật của nó, kia Lâm Trường Sinh không cũng có thể trường sinh bất tử sao? Chỉ là, chính hắn cũng không xác định bí mật kia ở nơi nào. Đừng nói hắn, chỉ sợ kia Từ Phúc cũng không biết, không phải lấy năng lực của hắn, sợ sớm đã đối Hỏa Kỳ Lân hạ thủ. Hoặc là nói, hắn không phải là không có động thủ một lần, chỉ là bởi vì nguyên nhân khác, từ bỏ, tỉ như võ vô địch, cái này Lăng Vân quật bên trong, thế nhưng là có võ vô địch lưu lại huyền vũ chân công, hắn nhất định tới qua nơi đây. Khó mà nói, Từ Phúc bị trọng thương cũng là ở đây đâu. Hít một hơi thật sâu, Lâm Trường Sinh nghĩ đến nguyên tắc kịch bản, đè xuống trong lòng sau cùng sợ hãi, nói, chúng ta đuổi theo. Niếp Nhân Vương, Đoạn Soái lẫn nhau, nặng nề gật đầu, đồng nói, đi. Tựa hồ trong lòng vẫn mang theo sợ hãi, kia Đoạn Soái đúng là đem Hỏa Lân kiếm đều quên, vẫn tay không tấc sắt đi vào bên trong đi. Lâm Trường Sinh nhìn thoáng qua Hỏa Lân kiếm, cũng không có nhắc nhở hắn, cùng hai người dọc theo lửa nóng khí tức, cùng đi nhập chỗ sâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 357, Băng Tâm Liệt Lưỡi Đao Đao Kiếm Quyết Nhạc Sơn Đại Phật Trên Đỉnh. Đoạn nhà tiểu viện, Lâm Trường Sinh lặng lặng đứng trong sân, trước người hắn trên mặt đất cắm một đao một kiếm. Đao, hàn khí bức người, kiếm, sóng nhiệt cuộn cuộn. Tuyết uống, lựa lân, đương thời nổi danh nhất một đao một kiếm, cứ như vậy lặng lặng cắm ở trước mặt của hắn.
Hô,
thở ra một hơi thật dài, Lâm Trường Sinh chân nhảy một cái, Tuyết uống nhảy lên nhập không trung, bị hắn một thanh nắm trong tay. Người theo đao đi, nháy mắt bay nhảy ra, một đao đánh xuống. Ao ao hàn ý nháy mắt ngưng kết, tựa hồ không khí dần dần ngưng thực, hóa thành điểm điểm băng tinh, theo đao mà múa. Kinh lạnh thoáng nhìn, lạnh tuyệt, phách tuyệt một đao. Nháy mắt quanh trên mặt đất, lưu lại một đạo thật dài vết đao bên trên tức thì bị băng tinh bao trùm. Trường đao nhất chuyển, một chiêu băng phong ba thước tùy theo xuất thủ, nồng đậm hơi nước nháy mắt tại quanh người hắn phạm vi ba thước tụ tập, đem cả người hắn đều bao trùm. Liên tiếp sáu thức đao pháp bị hắn từng cái sử xuất, khi lạnh người băng tâm mới ra, phô thiên cái địa khí kình mãnh liệt mà động, khiến cho chung quanh hắn ba trượng không khỏi bị băng sắc bao trùm, kinh người đao mang phá toái hư không, hung hăng đánh vào trên mặt đất. Một bộ đao pháp làm xong, trường đao hất lên, ông cắm rơi xuống đất, phản chấn lực đạo khiến cho một bên Hỏa Lân kiếm bay nhảy lên mà lên, bị hắn một thanh nắm trong tay. Bạch Dương tảng sáng, kiếm chồng huy hoàng. Tam thức thực ngày kiếm pháp cũng từ trong tay hắn lẩm ra, cùng vừa rồi lạnh lẽo bá đạo ngạo hàn lục quyết khác biệt, cái này thực ngày kiếm pháp dù cũng bá đạo, lại càng thêm nặng nhiên, kiếm khẽ động, hỏa kinh bốc lên, kiếm khí lít nha lít nhít, trên mặt đất lưu hạ một đạo lại một đạo vết kiếm. Ông một tiếng, trường kiếm phi không, đụng cắm ở Tuyết uống đao bàng. Lâm Trường Sinh nổ ngụm trọc khí, chậm rãi đi đến đao kiếm trước đó, con mắt khép hở, tinh tế thể ngộ đao kiếm chi pháp. Ngạo hàn lục quyết, thực ngày kiếm pháp đều là thượng thừa võ học. Tại Phong Vân hậu kỳ có lẽ không đáng chú ý, nhưng so sánh Lâm Trường Sinh một thân võ học, nhưng cũng xếp tại hàng đầu. Về phần cái khác, Lâm Trường Sinh lại có chút không cách nào tưởng tượng. Cho nên, hắn đối có thể được đến cái này hai bộ võ công, cực kỳ thỏa mãn. Lâm Đại Thúc cũng không biết bao lâu, gian phòng bên trong truyền đến Đoạn Lãng thanh âm. Hắn đứng tại cửa ra vào, một mặt nghi hoặc nhìn một phía, nói: "Cha ta đâu?"
"Cha?"
Lâm Trường Sinh mở mắt ra, thân thể lóe lên, đến trước người hắn, thản nhiên nói: "Không dùng gọi, bọn hắn hãm tại Lăng Vân quật bên trong."
"Không có khả năng."
"Ta không tin." Đoạn Lãng dùng sức lắc đầu, lớn tiếng nói: "Cha ta lợi hại như vậy, làm sao lại hiện ở bên trong?
Đại thúc đều có thể ra,
cha ta cũng có thể." Lâm Trường Sinh bĩu môi cười một tiếng, nói: "Được rồi, tiểu tử ngươi thiếu nói nhảm, bọn hắn chỉ là tự nguyện ở lại bên trong, lại không phải chết rồi, ngươi ồn ào cái gì?"
"A, Đoạn Lãng mở to hai mắt, khó hiểu nói, tự nguyện ở lại bên trong.
Vì cái gì?
Lâm Trường Sinh nói, tiểu tử ngươi không cần phải để ý đến. Sờ tay vào ngực, móc ra một quyển thư tịch, ném cho hắn nói, đây là ngươi đoạn nhà thực ngày kiếm pháp, về sau ngươi liền hảo hảo luyện tập đi. Đợi công phu của ngươi đủ, có thể tự nhập Lăng Vân quật tự mình đi hỏi bọn hắn.
Thực ngày kiếm pháp?
Đoạn Lãng mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc sau khi cũng có chút nghi hoặc, Lâm đại thúc làm sao lại có ta đoạn nhà kiếm pháp? Lâm Trường Sinh liếc mắt liền nhìn ra hắn nghi hoặc, nghĩ đến hắn về sau là người, giải thích nói, cái này là cha ngươi nói cho ta, hắn đem ngươi giao phó cho ta. Còn có Niếp Phong kia tiểu tử, bất quá Niếp Phong bị Bộ Kinh Vân mang đi, nghĩ đến là tại Thiên Hạ hội.
Thiên Hạ hội?
Đoạn Lãng nháy mắt mấy cái, đột nhiên kêu lên, Hùng Phách, kia Hùng Phách chính là Thiên Hạ hội bang chủ.
Lâm đại thúc,
kia Hùng Phách rốt cuộc là ai?
Vì cái gì cha ta như vậy sợ hắn?
Nghe xong hắn tên, ngay cả Hỏa Lân kiếm đều muốn từ bỏ.
Lâm Trường Sinh nói, tiểu tử thối, ngươi hôm nay vấn đề thật đúng là nhiều.
Ngươi biết thì có ích lợi gì?
Hiện tại, tiểu tử ngươi hay là hào hào luyện võ đi.
Võ công một thành, ngươi có thể tự đi tìm đáp án.
Đoạn Lãng nhíu môi, trong mắt chưa chuyển, đột nhiên hắn mở to hai mắt nhìn, kinh hỉ nói, Hỏa Lân kiếm.
Nhấc chân liền muốn chạy tới, lại bị Lâm Trường Sinh một phát bắt được, nói, Hỏa Lân kiếm ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi căn bản là không có cách điều khiển nó.
Chờ ngươi chừng nào thì đủ tư cách, rồi nói sau.
Không được, Hỏa Lân kiếm là ta đoạn nhà bảo kiếm, tự nhiên do ta đảm bảo.
Đoạn Lãng không ngừng làm ầm ĩ, bị Lâm Trường Sinh một thanh kéo tại không trung, hắn nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, muốn Hỏa Lân kiếm đúng không?
Chỉ cần ngươi đón lấy ta 10 triệu, liền cho ngươi lựa lần.
Hiện tại, hay là cho ta hảo hảo luyện võ đi.
Lật tay một cái, Đoạn Lãng liền bị hắn văng ra ngoài, mà tay áo hành quyển phía dưới, tuyết uống, lựa lần bị hắn hút vào trong tay, cùng nhau trở vào bao.
Tiểu tử thối, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi nếu không cố gắng, coi như vĩnh viễn cũng lấy không được lựa lần.
Theo tiếng nói, đột một tiếng, cửa phòng đóng lại, Đoạn Lãng bị giam ở bên ngoài.
Hắn giơ chân hét lớn, ngươi nhìn xem đi, ta nhất định sẽ bắt về Hỏa Lân kiếm.
Đoạn Lãng tuyệt đối là một cái rất chân thành, cố gắng người, từ hắn tuổi còn nhỏ, đưa tay liền không kém liền như biết.
Đương nhiên, đó là bởi vì có Đoạn Soái giám sát, bây giờ không kết thúc soái, hắn cũng không có lọt vào Thiên Hạ hội xỉ nhục, phải chăng còn sẽ quyết chí tự cường, lại cũng không tốt nói.
Bất quá Lâm Trường Sinh lấy cớ lại là một cái lý do không tệ, tối thiểu tiếp xuống mấy ngày, Đoạn Lãng đều rất cố gắng.
Ngay hôm đó, Lâm Trường Sinh đi ra khỏi phòng, chỉ là trong tay hắn đao kiếm nhưng không thấy, cũng không biết là bị hắn đặt ở gian phòng hay là giấu ở nơi nào.
Hắn nhìn xem Đoạn Lãng tay cầm kiếm gỗ, nghiêm túc luyện tập, cười cười, nói: "Tiểu tử, ngươi như thế luyện, hiệu quả nhưng chẳng ra sao cả."
Đoạn Lãng nghe tới thanh âm lập tức dừng lại, nói: "Trên kiếm phổ chính là như thế biết, làm sao lại không dùng?"
Lâm Trường Sinh im lặng, vỗ chán nói: "Tiểu tử thối, lão tử ngươi trước kia chẳng lẽ là như thế dạy ngươi?"
Đoạn Lãng trừng mắt nhìn, nói: "Đúng vậy, a cha trước kia không dạy qua ta thực ngày kiếm pháp."
"Đây chính là..."
Hắn chỉ điểm: "Thực ngày kiếm pháp chính là thượng thừa kiếm pháp, nghĩ muốn nghỉ ngơi thượng thừa võ học, nhất định phải đánh tốt căn cơ.
Lão tử ngươi trước kia dạy ngươi, chính là cơ sở.
Ngươi cơ sở không được, tu luyện cái này thực ngày kiếm pháp sẽ chỉ làm nhiều công ít.
Chỉ có đánh tốt cơ sở, mới có thể làm ít công to.
Ta cùng cha ngươi tương giao một trận, nên dạy đồ vật, ta sẽ dạy ngươi.
Ngươi nếu không nghe, ta cũng mặc kệ nha."
"Hừ."
Đoạn Lãng ngạo kiều hừ một tiếng, một mặt không muốn, nhưng vẫn là cầm trong tay thực ngày kiếm pháp để vào trong ngực.
Hắn nhìn trong tay vậy gỗ, một nắm, đơn giản một đâm, tiếp lấy lại gai.
Nhìn xem hắn đông hốc ca, Lâm Trường Sinh nở nụ cười, tiểu tử này còn rất nghe lời.
Nhìn hắn luyện nửa ngày, Lâm Trường Sinh lại đem hắn gọi vào trước người, nói: "Ngươi đoạn nhà trong tự nhiên công kiếm thuật, ta cũng không nhiều sự tình. Nhưng cha ngươi đem ngươi giao cho ta, ta lại là không thể không quản.
Dạng này, ta chuyển cho ngươi một tiên tâm quyết, ngươi hảo hảo nhớ, về sau đả tọa lúc luyện công, muốn trước mặc niệm tâm quyết."
Vì cải biến Đoạn Lãng về sau vận mệnh, hắn đem luyện tâm quyết một bộ phận giao cho hắn, gọi hắn có trưởng khống Hỏa Lân kiếm tư cách.
Đoạn Lãng lại không biết cái này luyện tâm quyết chân quý, bất quá vẫn là nghiêm túc ghi lại.
Sau đó một thời gian, hắn đều đang cố gắng luyện võ, có Lâm Trường Sinh luyện tâm quyết tương trợ, hắn tốc độ tu luyện rõ ràng có gia tăng.
Ngay hôm đó, Đoạn Lãng hưng phấn xông vào trong phòng, đối xếp bằng ở trên giường Lâm Trường Sinh kêu lên: "Đại thúc, ta luyện thành Bạch Dương tảng sáng."
Lâm Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, nói: "Mới luyện thành thức thứ nhất, ngươi kích động cái gì a, ta biết một đứa bé, cùng ngươi niên kỷ không sai biệt lắm, người ta tu luyện kiếm pháp càng cao minh hơn, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều."
Đoạn Lãng nghe xong, đứng thẳng mất mặt, nói lầm bầm:
"Hừ,
ai biết ngươi nói là thật hay giả?"
Lâm Trường Sinh không cao hứng lườm hắn một cái, nói: "Tiểu tử thối, thu dọn đồ đạc, hôm nay chúng ta liền rời đi nơi này. Ta liền dẫn ngươi đi nhìn xem cái kia bằng được cao minh tiểu tử."
Đoạn Lãng ánh mắt sáng lên, chọc chọc gật đầu nói: "Được."
Hắn một bức kích động bộ dáng, lộ ra cực kỳ hưng phấn.
Cũng đúng, những năm này hắn từ nhỏ cùng Đoạn Soái sinh hoạt ở nơi này, căn bản cũng không có từng đi ra ngoài.
Hai tử như vậy, lại thế nào không kỳ vọng phía ngoài sinh hoạt đâu.
Hai vị thu thập một chút, liền thẳng vào Lăng Vân quật.
Đoạn Lãng nói: "Lâm đại thúc, người kia ở chỗ này sao?"
Lâm Trường Sinh nói: "Dĩ nhiên không phải.
Bất quá nơi này có thể thông hướng nơi đó, từ bên này đi tương đối gần."
"Áo."
Đoạn Lãng gật đầu, có chút hiếu kỳ đánh giá bốn phía đen nhánh bất núi.
Đáng tiếc, lấy ánh mắt của hắn căn bản cái gì đều không nhìn thấy.
Đi nửa ngày, Lâm Trường Sinh xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền từ mặt khác đi ra. Hắn nắm lên Đoạn Lãng, ở trong núi vượt qua, đi ra khỏi đại sơn, đi tại hồi hương đường nhỏ, không bao lâu liền đến Vui Dương trấn.
Đoạn Lãng nhìn trước mắt khách sạn, nhắc tới: "Công nhân các,
đại thúc, trời còn chưa có tối, chúng ta muốn ở chỗ sao?"
Lâm Trường Sinh nói, không, chúng ta muốn tìm người liền ở lại đây. Đoạn Lãng ngây thơ gật đầu. Lâm Trường Sinh nắm hắn, chậm rãi đi vào trong điện. Trưởng quỹ xem xét là hắn, không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái, tiến lên thấp giọng nói, ngươi tên tiểu tử, thật đúng là âm hồn bất tán. Lâm Trường Sinh cười hì hì, quá khen, quá khen. Ngài cho thông báo một tiếng đi. Lần này không chỉ có ta đến, ta còn mang đến một cái. Hắn dương dương tay, ra hiệu một chút. Trưởng quỹ nhìn xem một chút Đoạn Lãng, thư một tiếng, nói, tiểu tử, chờ đó cho ta. Rất nhanh, hắn liền trở về, tức giận nói, chính ngươi đi vào đi, lão bản ở bên trong chờ ngươi. Đa tạ, đa tạ. Lâm Trường Sinh đại hỉ, lôi kéo Đoạn Lãng bước nhanh đi vào. Chưa xong còn tiếp. Chương 358, Vô Song Thành, thượng, đi ra vui dương trấn, Lâm Trường Sinh một mặt ý cười, phía sau hắn Đoạn Lãng thì cúi đầu thở dài, trên mặt từ mang theo bị người đánh bầm tím sắc. Ha ha. Lâm Trường Sinh mừng rỡ, Đoạn Lãng phi tốc ngẩng đầu, lớn tiếng nói, không cho cười. Mấy ngày nay ngươi gặp một lần ta liền cười, ta không phải liền là không có đánh qua kiếm thần sao? Có gì đặc biệt hơn người? Lâm Trường Sinh cười nói, là, chẳng có gì ghê gớm. Ai bảo ngươi tiểu tử khoác lác, nói đem người ta đánh tè ra quần. Hiện tại tốt, ngươi tè ra quần. Đoạn Lãng khẽ nói, kia là hắn lớn hơn ta mấy tuổi, chờ ta giống như hắn niên kỷ, nhất định so hắn lợi hại. Đúng, đúng, đúng. Ngươi nói quá đúng rồi. Lâm Trường Sinh thu liễm thiếu dung, nhìn xem Đoạn Lãng, nói, kia ngươi có muốn hay không ta giáo a muốn tà giáo, ngươi nhưng muốn nói lời nói a. Ngươi ngậm miệng. Đoạn Lãng thẹn quá hóa giận, chỉ vào hắn nói, ngươi nói chuyện lúc, không cho cười ta, khóe miệng đều nhanh liệt đến trên lỗ tai đi, khó coi chết rồi. Ha ha. Ngươi tên tiểu tử túi này, yêu cầu còn thật nhiều. Lâm Trường Sinh cơ lấy Đoạn Lãng, thân thể lóe lên, phi tốc liền xông ra ngoài. Trong gió, thanh âm hắn bồng bềnh, không cười, gặp qua kiếm thần, ta lại dẫn ngươi đi thấy một người bạn, cũng tốt thư giãn một tí. Phượng Khê thôn bên ngoài, Lâm Trường Sinh nhìn xem cùng tại Sở Sở tiểu nha đầu chơi cùng một chỗ Đoạn Lãng, đối một bên Tại Nhạc nói, Vu đại ca, gần nhất qua như thế nào? Tại Nhạc nói, còn không phải như thế. Ngược lại là Lâm huynh đệ, lần này gặp ngươi, ngươi khí tức hoàn toàn nội liễm, trừ hai đầu lông mày còn có một vẻ sắc bén bên ngoài, xem ra cùng người bình thường, công lực đại tiến a. Lâm Trường Sinh cười nói, hay là bái một vị tiền bối ban tặng. Hắn đổi đề tài, nói, Vu đại ca, ta đã thấy qua Hỏa Kỳ Lân. Thật chứ? Tại Nhạc giật mình. Lâm Trường Sinh nói, không sai. Ước chừng nửa năm trước đi. Đứa bé kia là Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái nhi tử Đoạn Lãng. Bọn hắn Đoạn nhà một mực thủ hộ lấy một cái truyền ôn, dìm nước đại Phật đầu gối, hỏa thiêu lăng vân quật. Khi lũ lụt chìm qua Nhạc Sơn đại Phật, Hỏa Kỳ Lân sẽ xuất hiện. Nửa năm trước Đoạn Soái cùng Niếp Nhân Vương tại Nhạc Sơn đại Phật quyết đấu. Vừa vặn đuổi kịp ngày này, ta cùng bọn hắn hai người cùng nhau cùng Hỏa Kỳ Lân đấu. Đáng tiếc, xuất sinh kia giảo hoạt, rút vào trong động, gọi chúng ta tìm chi không đến. Tại Nhạc cười khổ một tiếng, nói, xuất sinh kia bốn phía hại người, có thể trừ bỏ tốt nhất. Trừ không đi, cũng là thiên ý a đúng, đứa nhỏ này đi theo ngươi, phụ thân hắn. Lâm Trường Sinh cười nói, Vũ Minh yên tâm, bọn hắn không có việc gì, chỉ là tự nguyện lưu tại Lăng Vân Quật, thủ hộ một cái bí mật. Nói đến đây, hắn trong lòng hơi động, nhìn xem Tại Nhạc nói, Vũ đại ca nhưng mới biết, là cái gì bí mật? Gọi hai người can nguyện từ bỏ hết thảy, ở bên trong không ra. Tại Nhạc nói, cái này, hắn có chút do dự, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi hiếu kỳ, cười khổ nói, huynh đệ, ngươi cũng không cần sâu ca ca khẩu vị. Lâm Trường Sinh nói, Vũ đại ca phải biết, cần phải giữ bí mật. Hắn gần sát Tại Nhạc, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, nơi đó là hoàng đế chi mộ, trung nguyên long mạch chỗ. Cái gì? Tại Nhạc quá sợ hãi, bối rối nói, thật. Ngươi nói nhưng là thật. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, chính là thật. Vũ đại ca, ta cho ngươi biết, là bởi vì ngươi một lòng muốn chu tội. Ta biết, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ đi tự thú, nhưng nói thật, quan điểm của ngươi ta cũng không tán đồng. Ngươi tuy có trắng trợn giết người, lại là bị cừu hận cùng cánh tay Kỳ Lân thúc đẩy, cũng không phải là bản tâm. Những năm này, hết sức làm việc tốt, cũng nên khi chủ tội. Sở Sở là nữ hài tử, không thể không có phụ thân chiếu cố, Vu đại ca cũng là người tốt. Nửa đời sau không nên tại trong lao vượt qua. Như Vu đại ca thật quyết định quên đi tất cả, vậy liền suy nghĩ một chút bên trong đi. Có lẽ thủ ở bên trong so đi ngồi tù, càng tốt hơn. Tại Nhạc nhất thời trầm mặc, hắn không có nói tiếp, con mắt có chút đỏ, trong lòng cảm động. Quay người lại, hắn vô Lâm Trường Sinh bà bay, nói, huynh đệ, cảm ơn ngươi. Nghỉ mấy ngày, Lâm Trường Sinh mang theo Đoạn Lãng cáo tử. Hai người một lớn một nhỏ, đi trên đường, Đoạn Lãng cao hứng liễu dĩu không ngừng, Lâm Trường Sinh cũng rất có kiên nhẫn nghe. Đi một đường, hắn nói, đi tiểu tử, nghỉ ngơi cũng nên đủ. Từ hôm nay trở đi, cho ta hảo hảo tu luyện. Đoạn Lãng gật đầu nói, yên tâm đi đại thúc, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta còn muốn đánh bại kiếm thần tiểu tử thúi kia, nhất định sẽ cố gắng. Cứ như vậy, hai người như toàn không mục đích đi tới, trên đường đi Lâm Trường Sinh cũng đốc thúc Đoạn Lãng tu luyện, cũng dẫn hắn kiến thức nhân gian đấm lạnh, truyền một thân sinh chân lý. Cùng hắn tiếp xúc lâu, Lâm Trường Sinh phát hiện Đoạn Lãng tiểu tử này có chút đáng yêu, ngạo kiều, hắn kiêu ngạo, có nghĩa khí, thông minh lại nghiêm túc, thấy thế nào đều là một cái mầm giống tốt. Ngẫm lại cũng thế, nguyên tắc gián đoạn sóng mới ra ngoài lúc, xác thực nhìn không ra là một cái người xấu, đối Niếp Phong người bạn này cũng phi thường dạng nghĩa khí. Hết thảy cải biến đều là từ hắn cầm tới Hỏa Lân kiếm bắt đầu. Thanh kiếm kia, thật sự có ma tính, mà Đức Soái cho hắn khắc xuống phát triển Đoạn nhà, cùng hắn từ thiên hạ hội nhận có đủ, đả kích, tại kiếm ma tính hạ vô hạn phóng đại, gọi hắn làm việc không từ thủ đoạn. Nếu không phải như thế, Đoạn Lãng nhân sinh lại sẽ không như vậy. Một ngày này, hai người tới một cái trấn nhỏ, hai người đi vào thị trấn, tại khách sạn thiếu lại. Ăn cơm tối, Đoạn Lãng ở trong viện tu luyện, Lâm Trường Sinh thì ngồi một bên nhắm mắt trầm tư. Ước chừng một canh giờ qua đi, Đoạn Lãng ngừng lại, tay nhỏ sờ lấy trên thân mồ hôi, thở hồng hộc đi đến Lâm Trường Sinh bên cạnh, đặt mông ngồi xuống, vươn lên phía trên nước miệng lớn uống. Lâm Trường Sinh mở to mắt, nhìn xem hắn cười nói, mệt mỏi sao? Đoạn Lãng nói, làm sao lại như vậy? Ta chỉ là nghỉ ngơi một chút mà thôi. Lâm Trường Sinh bật cười nói, được rồi, luyện võ cần buông lỏng hòa hoãn, miễn cưỡng tu luyện, không hiệu quả gì, ngược lại sẽ tổn thương tự thân. Hắn nhìn xem Đoạn Lãng, yếu ớt nói, Đoạn Lãng, ngươi nhưng có ước mơ gì sao? Đoạn Lãng kinh ngạc nhìn về phía hắn, bị hắn tĩnh mịch ánh mắt nhìn một thoáng, nói, ta muốn cùng phụ thân đồng dạng, chấn hương Đoạn nhà, trở nên nổi bật. Quả là thế sao? Nói thầm một tiếng, Lâm Trường Sinh nói, vậy ngươi nhưng phải cố gắng a. Bất quá, ngươi câu nói này thế nhưng là hai cái mục tiêu, lại không biết ngươi nghĩ tới như thế nào hoàn thành sao? Đoạn Lãng lớn tiếng nói, đương nhiên là cố gắng luyện võ, có thành tựu. Đến lúc đó có thể tự danh dương giang hồ. Ha. Lâm Trường Sinh bật cười, nói, cha ngươi danh xưng Nam Lân kiếm thủ, đủ lợi hại đi. Cũng không đồng dạng không có chấn hưng ngươi Đoạn nhà sao? Đoạn Lãng nhất thời mắt trợn tròn, cả lăm mà nói, cái này. Hắn nghẹn đỏ mặt, chỉ cảm thấy yết hầu chặt lấy, lời nói cũng nói không nên lời. Mà lại hắn nên nói như thế nào đâu? Nói là phụ thân hắn võ công không đủ sao? Cái này tựa hồ là hắn nghĩ tới lý do duy nhất. Lâm Trường Sinh cười nhẹ nói, lấy cha ngươi võ công, muốn sáng tạo một môn là rất đơn giản. Bất quá lấy bây giờ giang hồ thế lực, hắn tuy là thành công, cũng gặp phải nó uy hiếp của hắn, như thiên hạ hội hùng phách. Hùng phách. Đoạn Lãng thể sát tinh thần run lên, nghĩ đến bộ kinh vân cái kia mặt lạnh tiểu tử, nghĩ đến kết thúc xoáy lúc ấy nghe tới hùng phách hai chữ phản ứng. Lâm Trường Sinh tiếp tục nói, hùng phách lợi hại, một là võ công của hắn, cái này hai chính là thiên hạ hội. Thiên hạ hội quật khởi tại phương bắc, cùng ngũ đại môn phái đặt song song, tên chấn thiên hạ. Đoạn Lãng, ngươi muốn dương danh lập vạn, rất đơn giản. Chỉ cần có võ công cao cường, đi bốn phía khiêu chiến những cái kia cao thủ thành danh, giẫm tại bọn hắn trên bờ vai liền có thể. Nhưng ngươi muốn chấn hưng Đoạn nhà, lại khác. Như thế, ngươi không thể đi khiêu chiến người khác, mà là muốn giao hảo bọn hắn. Đoạn Lãng mở to hai mắt nhìn, không rõ ràng cho lắm nói, vì cái gì dạng này? Dạng này ta còn thế nào dương danh lập vạn? Lâm Trường Sinh cười nói, ngươi đồ ngốc này, ngươi cùng những người kia quen biết, từ cũng có thể cùng bọn hắn luận bàn võ công. Chỉ cần ngươi không thua với bọn hắn, tên của ngươi sớm tối cũng sẽ truyền đi. Không phải, ngươi Đoạn nhà vừa lập, liền cùng bọn hắn gây thù hằn, Đoạn nhà như thế nào lập? Đương nhiên, như thực lực ngươi đủ mạnh, cũng có thể không nhìn bọn hắn. Chỉ là thiên hạ vô số cao thủ, hùng phách nhìn như thiên hạ đệ nhất, kỳ thực lại hoàn toàn không đáng chú ý. Ngươi còn nhớ rõ mấy ngày trước đây chúng ta thấy qua hai vị kia đại thúc sao? Thực lực bọn hắn đều tại hùng phách phía trên. Nói đến đây, hắn mắt tỏa hào quang, cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm Đoạn Lãng nói, "Sóng Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, thiên hạ vô số cao thủ, vĩnh viễn đừng tưởng rằng mình là thứ nhất, không phải ngươi liền sẽ mất đi khiêu chiến chi tâm, khi đó ngươi tuy là có bất bại thực lực, cũng sẽ bởi vì tâm không chấp nhất mà bại cho người khác." Đoạn Lãng vẻ mặt hốt hoảng, nặng nề gật đầu. Tại trong đầu hắn, tựa hồ câu nói mới vừa rồi kia cũng không phải là Lâm Trường Sinh nói, mà là Đoạn Soái nói. Không sai, Lâm Trường Sinh làm cái tiểu thủ đoạn, hắn lợi dụng Đoạn Soái ngữ khí cùng tinh thần năng lực của mình, đem câu nói này trùng điệp khắc vào kết thúc sóng trong đầu. Ngày thứ hai, hai người lần nữa khởi hành, đi tại trên đường, Đoạn Lãng thanh âm non nớt truyền đến nói, "Lại thúc, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào?" Lâm Trường Sinh nhìn về phương xa, nơi đó tựa hồ có một tòa cự thành tại trong mây mù như ẩn như hiện. Thanh âm của hắn chậm rãi truyền đến, "Vô Song Thành." Chưa xong còn tiếp. Chương 359, Vô Song Thành, hạ, hoa. Thật là hùng vĩ thành trì. Đoạn Lãng con mắt mở thật to, một mặt mới lạ cùng ngạc nhiên nói. Hắn chạy như bay mấy bước, đi tới cự dưới thành, chỉ vào trên cửa thành ba cái cự đại chữ, mỗi chữ mỗi câu nhắc tới, "Vô Song Thành." "Đại thúc, cái này Vô Song Thành thật lớn a." Bốn phía người nghe đều phát ra tiếng cười, từng cái thú vị vừa buồn cười nhìn về phía Đoạn Lãng. Cũng chính là Đoạn Lãng là cái tiểu hải tử, như đổi đại nhân, sợ là bị người chế giễu thành đồ nhà quê. Lâm Trường Sinh đi tới, nói, "Tốt, ngươi tiểu tử thúi này lớn, kêu cái gì? Nơi này là Vô Song Thành, tự nhiên lớn. Đi, chúng ta vào bên trong nhìn một cái." Xuyên qua gần dài 10 mét thành động, hai người trước mắt rộng mở trong sáng, náo nhiệt tiếng người nháy mắt tràn vào trong hai, kia thanh âm lưu díu gọi người cảm giác có chút vui sướng, không nói Đoạn Lãng lộ ra tiểu dung, thiếu kỳ dò xét bốn phía, ngay cả Lâm Trường Sinh cũng khó tránh khỏi buông lỏng, lộ ra một nụ cười nhẹ. Hắn nhìn xem bốn phía, âm thầm ngợi khen, không hổ là Vô Song Thành, quả nhiên như xoa. Độc Cô Một Môn là phong vân bên trong tiếng tăm lừng lây gia tộc, nó sáng tạo Vô Song Thành càng là danh chấn thiên hạ. Đường kim trên giang hồ, thiên hạ hội quật khởi tại phương bắc, uy phong hiển hách, mà tại cái này phương nam, liền một mực lấy Vô Song Thành vi tôn. So sánh Độc Cô Một Môn, Đoạn Soái Nam Lân kiếm thủ xưng hào thật là có chút không bỏ ra nổi tới. Hắn lôi kéo Đoạn Lãng ở bên trong đi tới, Đoạn Lãng tiểu tử này một mặt mới lạ, thấy cái gì đều muốn đi lên sờ sờ, nhìn một cái. Nơi này thành lớn, nhiều người, cực kỳ phồn hoa, xa không phải bọn hắn đi qua thị trấn, thành nhỏ có thể so sánh, bên trong chơi vui, mới lạ đồ vật, cũng cứ gọi Đoạn Lãng mở rộng tầm mắt. Đi nửa ngày, Đoạn Lãng cũng mệt mỏi. Lâm Trường Sinh mang theo hắn tiến khách sạn, đầu tiên là ăn đồ vật, liền ngồi ở trên giường tin tức. Đoạn Lãng cầm mua được đồ chơi, nở nụ cười vui vừa. Nhìn xem hắn, Lâm Trường Sinh nghĩ đến Độc Cô Minh. Trong máy truyền hình, Độc Cô Minh là cái ăn chơi thiếu gia, thằng hề tuyệt sắc, mạn gạ bên trong lại khác, là cái rất có đảm đương đời thứ hai. Điểm này, phong vân trong máy truyền hình rõ ràng tiến hành đảo ngược thức cải biến, hôm nay đi dạo Vô Song Thành.
nơi nào như trong máy truyền hình tạm như vậy tàn khốc, nghèo túng. Nơi này phồn hoa náo nhiệt, không có chút nào so mới quật khởi Thiên Ấm Thành kém, thậm chí còn càng nhiều hơn mấy phần bất bị. Hai người ở trong thành chuyển mấy ngày, thẳng đến Đoạn Lãng chơi thông khoái, Lâm Trường Sinh mới nói với hắn nói, "Sóng Nhi, ngươi cảm thấy cái này Vô Song Thành như thế nào?" Đoạn Lãng nói, "Rất tốt, rất lớn, người nơi này sinh hoạt cũng rất tốt." Lâm Trường Sinh mỉm cười gật đầu nói, "Không sai. Vậy ngươi cũng biết, cái này Vô Song Thành là ai thành lập? Là ai khống chế sao?" Đoạn Lãng nháy mắt mấy cái, tò mò nhìn hắn. Lâm Trường Sinh giải thích nói, "Vô Song Thành chính là Độc Cô nhất tộc tiên tổ sở kiến, vẫn luôn là Độc Cô gia trưởng quản. Ngươi nói muốn trấn hưng Đoạn nhà, cái này Độc Cô nhất tộc biện pháp cũng không tệ." "Độc Cô?" "Không sai." Lâm Trường Sinh nói, "Nếu ngươi về sau võ công đại thừa, liền có thể tụ cảm nhân tài, phòng theo Độc Cô gia biện pháp, sáng tạo một thành, cũng mời chào lưu dân, cho bách tính lấy đường sống. Lại có thể từ những người này thu một chút đệ tử, nhân tài, giúp ngươi quản lý thành trì, truyền bá võ học. Như thế, ngươi Đoạn nhà chi danh, tất rộng truyền giang hồ, ngươi Đoạn nhà cũng sẽ đại hưng tại thế." Đoạn Lãng con mắt lóe sáng sáng, hiển nhiên có chút tâm động. Lúc này, Lâm Trường Sinh lại nói, "Ngươi cũng biết ngươi Đoạn nhà những năm gần đây vì sao không thể hưng khởi sao? Nói đến, ngươi Đoạn nhà võ công cũng không kém, nhưng cùng cao thủ chân chính so sánh, nhưng lại yếu hai phần, nếu không hiện tại thế, cũng liền thôi. Nhưng nếu như Vô Song Thành như vậy quật khởi, nhất định phải có tuyệt thế võ học. Hiển nhiên, ngươi Đoạn nhà tiền bối làm không được điểm này. Cho nên, đây hết thảy tiền đề là ngươi có Vô Song võ học, cùng làm chi truyền thừa tiếp. Không phải ngươi vừa chết, hảo hảo thành lập cơ nghiệp sẽ chỉ tiện nghi người khác." Hắn đi tới trước cửa sổ, chỉ vào cái này tốt đẹp cảnh tượng phồn hoa nói, "Ngươi nhìn Vô Song Thành, bọn hắn có thể đặt chân tiến hạ, ngay tại ở Độc Cô kiếm truyền thừa võ học. Bất quá ngươi chờ hắn, hùng phách giá tâm mừng mừng, cái này Độc Cô nhất phương võ công nhìn như lợi hại, so với tiền bối lại kém xa tích tắc, nếu không phải còn có một cái kiếm thánh gọi Hùng Phách kiếm kỵ, hắn đã sớm diệt Vô Song Thành, nhưng nghĩ đến không bao lâu nữa, hắn nhất định sẽ phát binh tấn công Vô Song Thành. Đến lúc đó, thế nhưng là một trận trò hay a." Dọc theo con đường này, Lâm Trường Sinh mang theo Đoạn Lãng hành động, luyện võ, gặp được chuyện bất bình cũng gọi Đoạn Lãng tiến lên giúp người một thành, tiểu tử này cũng vui vẻ đến đạo này. Phải biết, trợ giúp người về sau, người khác cảm kích ngươi lúc biểu lộ, ngôn ngữ cực kỳ động lòng người, đại nhân cũng liền thôi, nhưng đối một đứa bé đến nói, lại phi thường thỏa mãn. Hắn chính là lợi dụng biện pháp này đến bồi dưỡng Đoạn Lãng chính nghĩa chi tâm. Đương nhiên, Đoạn Soái đối Đoạn Lãng dạy bảo quá mức khắc sâu, muốn để hắn từ bỏ trấn hưng Đoạn nhà, trở nên nổi bật lại là không thực tế, cho nên Lâm Trường Sinh liền đổi lấy biện pháp dạy bảo hắn, cho hắn ra nghi kế, tránh khỏi hắn về sau đi đến không từ thủ đoạn đường xưa. Kỳ thật nghiêm túc đến nói, Phong Vân hậu kỳ Đoạn Lãng sớm đã tính toán trở nên nổi bật, chỉ là thanh danh của hắn không tốt. Khi đó, hắn nếu muốn trấn hưng Đoạn nhà, dễ như trở bàn tay, nhưng hắn chấp nhất tại Phong Vân. Phong Vân thành tâm ma của hắn, gọi hắn không đánh bại Phong Vân thể không bỏ qua. Đối điểm này, Lâm Trường Sinh cũng là không có cách nào. Có thể nói, chỉ cần sống ở Phong Vân thế giới, Đoạn Lãng về sau liền muốn đối mặt bọn hắn. Niết Phong, Bộ Kinh Vân, Kiếm Thần, Thần Sương chờ các thế hệ trẻ tuổi, đều là hắn về sau đối thủ. Như hắn nhìn không ra, sợ cũng sẽ rơi vào đi. Một đường này Lâm Trường Sinh cũng có dạy bảo hắn một số người sinh quan, đánh tốt nội tình. Bất quá hắn cũng có hậu chiêu, đó chính là Hỏa Lân kiếm. Chỉ là không cho hắn Hỏa Lân kiếm, người mang luyện tâm quyết Đoạn Lãng tuyệt đối có thể khống chế chính mình. Nguyên tắc bên trong, Đoạn Lãng vì Hỏa Lân kiếm cho một chút mình đã từng thủ hạ, tiểu nhân quy xuống, nghĩ đến cũng là buồn cười. Ngày thứ hai, Lâm Trường Sinh dùng tiền ở trong thành mua một cái tiểu biệt tử, cùng Đoạn Lãng tạm thời ở nơi này xuống dưới. Hắn một mặt dạy bảo Đoạn Lãng luyện võ, một mặt dạy bảo hắn các loại tri thức, cho hắn dựng nên chính xác nhân sinh quan. Đương nhiên, quan niệm cuộc sống của hắn chỉ có một điểm, đó chính là bằng vào ta làm chủ. Đây là hắn võ đạo, hắn cũng truyền cho kết thúc sóng. Hắn hy vọng bởi vậy chặt đứt Đoạn Lãng cùng Hỏa Lân kiếm liên hệ, tuy là Đoạn Lãng về sau cầm kiếm, cũng muốn nhớ được người làm gốc, kiếm vị dùng đạo lý. Ngay hôm đó, đang tính tọa luyện công Đoạn Lãng đột nhiên chạy tới, Lâm Trường Sinh nhìn lên, khá lắm, cái này mặt mũi bầm dập dáng vẻ, là bị người đánh á? Hắn cười to nói, tiểu tử thối, đây là bị người đánh đúng hay không? Đoạn Lãng hừ một tiếng, cũng không để ý tới hắn, hét lớn, có gì đặc biệt hơn người, hắn đánh không lại ta liền gọi đại nhân hỗ trợ, chờ ta về sau võ công cao, nhất định đánh trở về. Lâm Trường Sinh cười lắc đầu, cũng mặc kệ tiểu tử thối này. Hắn liếc nhìn ngoài cửa, mắt thấy Đoạn Lãng đi vào trong nhà, chậm rãi ra biệt tử, đem đại môn hợp lại, thản nhiên nói, đến, liền ra đi. Xoát xoát, hai đạo nhân ảnh đột nhiên từ một bên nhảy lên ra, đứng ở Lâm Trường Sinh sau lưng. Nhìn lấy bọn hắn, Lâm Trường Sinh híp mắt, nói, các ngươi là Độc Cô gia người. Hắn thầm nghĩ, xem bọn hắn cách ăn mặc, hẳn là hộ vệ một loại, hẳn là Đoạn Lãng kia tiểu tử đem Độc Cô Minh đánh không thành. Hai người lẫn nhau, bên trái trung niên nhân nói, đúng vậy, không biết các hạ là người nào. Lâm Trường Sinh nhìn xem hắn nói, làm sao? Các hạ muốn để ra nghi vấn thân phận sao? Hắn trong lòng hơi động, một cỗ nặng nề khí thế chậm rãi rút lên. Hai người trong lòng giật mình, người còn lại nói, không dám. Còn xin các hạ không nên hiểu lầm. Chỉ là đứa bé kia cùng thiếu thành chủ phát sinh một chút hiểu lầm, chúng ta vì lấy phòng ngừa vạn nhất mới đến điều tra một phen, như có đắc tội chỗ, còn xin rộng lòng tha thứ. Lâm Trường Sinh buồn cười đánh giá hai người, nói, được rồi, chỉ là tiểu hài tử quấy rầy, có gì đặc biệt hơn người? Nơi này là Độc Cô gia địa bàn, tại hạ cũng sẽ không làm loạn. Chúng ta chỉ là đi ở đây, cố ý ở đây đợi một thời gian ngắn. Lại nói, tiểu tử thúi kia có thể cùng Độc Cô gia thiếu thành chủ có chỗ gặp nhau, cũng là bọn hắn duyên phận. Hai người chiếu một ánh mắt, một người nói, các hạ như thế minh lý, chúng ta liền yên tâm. Ra hai người trước cáo tử, mời, mời. Mắt đưa bọn hắn rời đi, Lâm Trường Sinh cười một tiếng, lẩm bẩm, Độc Cô Nhất Phương, ngươi cũng tới đi. Vừa rồi hai người hộ vệ kia bóc công, cũng không yếu. Chưa xong còn tiếp. Chương 360, giả Độc Cô thật Độc Cô vừa tới trạm vào tối, ngồi ở trong viện Lâm Trường Sinh lông mày khẽ động, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Không lâu, tiếng đập cửa lập tức vang lên, Đoạn Lãng dừng tay lại trung kiếm, nhìn xem Lâm Trường Sinh nói lẩm bẩm, kỳ quái, những ngày này đều không ai, làm sao lại có người gõ cửa? Hắn ném kiếm sắt, nhanh chóng chạy đến trước cửa, kéo ra đại môn. Là ai a? Lời vừa ra miệng, Đoạn Lãng a hét lớn, là ngươi tiểu tử này, là ngươi. Đồng dạng một tiếng non nớt một chút bối rối cũng từ bên ngoài truyền vào. Lâm Trường Sinh đi đến Đoạn Lãng bên người, trong mắt hình quang lưu chuyển, rơi vào kia dẫn đầu trung niên nhân trên thân. Đây là một cái khôi ngô đại hán, mặt vuông bên trên tự có một cố khí phách, bất quá. Hắn âm thầm cười một tiếng, nói, vị này chắc hẳn chính là Vô Song Thành Độc Cô Nhất Phương thành chủ đi. Độc Cô Nhất Phương ôm quyền nói, không sai. Tại hạ nghe hạ nhân hồi báo, biết tiên sinh ẩn cư Vô Song Thành, chuyên tới để bài kiến. Lâm Trường Sinh cười nói, mời đến. Sóng Nhi, pha trà, chiêu đãi khách nhân. Đoạn Lãng viết lấy miệng nhỏ, mắt to chừng Độc Cô Minh một chút. Độc Cô Minh không chịu yếu thế, cũng chừng trở về. Hai đứa bé ở nơi đó phân cao thấp, gọi đại nhân nhìn một người. Lâm Trường Sinh nói, không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta đi vào trò chuyện. Hai người đi đến trong viện trước bàn đá, lần lượt ngồi xuống. Độc Cô Nhất Phương ánh mắt quét một vòng, nói, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Lâm Trường Sinh nói, dễ nói, tại hạ Lâm Trường Sinh, giang hồ vô danh tiểu tốt mà thôi. Ồ. Độc Cô Nhất Phương cười cười, nói, tiên sinh quá khách khí. Kia tiểu đồng gọi Đoạn Lãng, là Nam Lân kiếm thủ hải tử. Tiên sinh có thể cùng Nam Lân kiếm thủ làm bằng hữu, sao lại? Ha ha. Lâm Trường Sinh nói, chỉ là giang hồ tán nhân, lại thế nào không tầm thường. Ha ha. Độc Cô Nhất Phương cũng là cười to, hai người trong miệng nói lời nhảm chán, đánh lấy lời nói sắc bén, âm thầm thăm dò đối phương. Không đúng, là Độc Cô Nhất Phương đang thử thăm dò, Lâm Trường Sinh đối với hắn lại không có gì hào hứng. Phong Vân bên trong, Độc Cô Nhất Phương thân là chúa tể một phương, công phu tự nhiên là không kém. Nhưng từ khí cơ nhìn, còn không vào Lâm Trường Sinh pháp nhãn. Võ công của hắn cũng liền cùng Đoạn Soái, Niếp Nhân Vương tương tự. Đây chỉ là cái hàng giả. Đổi thật, sợ sẽ càng mạnh. Cái này Độc Cô ra võ học, lại cũng có chút đáng xem. Hai người bắt chuyện một phen, Độc Cô Nhất Phương cũng không có đưa ra yêu cầu gì, chỉ là nói đến nhận thức một chút, nói tiểu hài hồi nháo, đến buổi cái lễ, sau đó liền rời đi. Từ điểm đó nhìn, chuyện này hàng hay là có chút tài năng. Cũng đúng. Như hàng giả không có năng lực gì, làm sao có thể nên được lâu như vậy Độc Cô Nhất Phương. Những ngày tiếp theo, Độc Cô Nhất Phương thường thường liền mang theo Độc Cô Minh, Độc Cô Mộng hai nhỏ tới, cùng Lâm Trường Sinh bắt chuyện một phen, tâm sự võ công, tâm sự giang hồ tình thế. Ba nhỏ cũng chậm chậm từ bắt đầu đối lập, đến chơi đùa cùng một chỗ. Lâm Trường Sinh biết, hắn là chiêu này ôm chính mình. Nhìn xem cùng nhau ba nhỏ, Lâm Trường Sinh cười thầm, nguyên tắc gián đoạn sóng liền cùng Độc Cô Minh cùng một chỗ đối kháng thiên hạ hội. Cái này cũng khéo. Bất quá, Độc Cô gia truyền thừa nhiều năm như vậy, chắc hẳn cũng có rất nhiều đồ tốt đi. Hắn nghĩ tới kia chút tiểu thuyết bên trong nhân vật chính gia nhập thiên hạ hội tiểu đoạn, thầm nghĩ, như mình gia nhập Vô Song Thành, cũng rất thú vị. Thiên hạ hội như mặt trời ban trưa, hùng phách tức thì bị xưng vì thiên hạ đệ nhất cao thủ. Xem ra gia nhập thiên hạ hội càng tốt hơn. Nhưng là, hùng phách nghi kỵ tâm quá nặng, trừ phi ngươi muốn trở thành thiên hạ hội chi chủ, dùng cái này tính toán hùng phách, không phải gia nhập vào, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Không nên quên, thiên hạ đệ nhất lâu bên trong nhưng còn có thiên chỉ 12 sát. Bọn gia hỏa này cũng không phải đèn đã cạn dầu. So sánh thiên hạ hội, Vô Song Thành Độc Cô một nhà lại đơn giản nhiều, mà lại so với nội tình, thiên hạ hội cũng so ra kém Vô Song Thành. Mà những này nội tình, chính là Lâm Trường Sinh lúc này tương đối coi trọng. Có ý nghĩ này, Lâm Trường Sinh cùng Độc Cô Nhất Phương bắt chuyện, cũng thân thiện rất nhiều. Mắt thấy, hai người tình cảm tăng tiến, gọi là một cái nhanh á không phải sao, cũng liền hơn một tháng thời gian, Độc Cô Nhất Phương liền thành công mời chào Lâm Trường Sinh, gọi hắn thành Vô Song Thành trưởng lão. Ngày hôm đó sáng sớm, Đoạn Lãng cùng Độc Cô Minh, Độc Cô Ngọc đi ra ngoài, Độc Cô Nhất Phương mời Lâm Trường Sinh tiến về Vô Song Thành trọng địa. Hai người tới phủ thành chủ, tại hậu hoa viên trong núi giả mở ra một cái thông đạo, thẳng hướng chuyến về. Không bao lâu, liền đến một thạch thất trước, thạch thất ngoài có cự cửa sắt lớn, thượng thư bảo tàng trọng địa bốn chữ lớn. Độc Cô Nhất Phương mở cửa sắt ra, nói, Lâm Minh, mời. Lâm Trường Sinh cũng không khách khí, nhanh chân đi vào. Siết chặt bên trong, liền cảm giác sắc bén chi ý, suy nghĩ chỗ, từng thanh thần binh lợi khí lẳng lặng bày ở trên kệ, tản ra khiếp người hàn quang. Hắn mắt sáng lên, khen, không hổ là bảo tàng trọng địa, không tầm thường. Độc Cô Nhất Phương cười ha ha, nói, Lâm Minh, nơi này binh khí đều là khó gặp thần binh, không biết Lâm Minh dùng vũ khí gì, chi bằng chọn lựa một thanh. Lâm Trường Sinh gật gật đầu, ánh mắt từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào một binh khí kỳ dị phía trên, tiến lên cầm qua. Độc Cô Nhất Phương xem xét, nói, thanh thần binh này là trăm năm trước đạt được, không phải đao không phải kiếm, như đao như kiếm, kỳ lạ hung ác. Nghe vậy, Lâm Trường Sinh cười một tiếng, quan sát tỉ mỉ trong tay thần binh, cái này thần binh tương đối rộng lớn, nhấc trong tay cũng biểu lộ ra khá là nặng nề, so kia huyền thiết trọng kiếm không kém chút nào. Hắn giật giật, lắc đầu nói, tuy là binh khí tốt, lại quá mức kỳ lạ. Độc Cô Nhất Phương nói, không sai. Như vậy vũ khí dù nhưng sử dụng đao kiếm chi thuật, nhưng có tránh phân tâm, không vì nhân tuyển tốt nhất. Lâm Trường Sinh gật đầu, ánh mắt lần nữa chuyển động, không bao lâu liền nhìn thấy một thanh ngâu đen dài kiếm, đưa tay cầm qua. Hắn a một tiếng, nói, thật nặng kiếm. Kiếm này cũng liền ba thước ba tấc, cùng bình thường kiếm sắt bộ dáng cùng loại, nhưng cầm trong tay lại cảm giác có bên trên nặng trăm cân lượng. Độc Cô Nhất Phương giải thích nói, Lâm Minh, cái này là một thanh thất bại kiếm, chính là dùng huyền thiết, hàn thiết, tinh kim tạo thành. Đáng tiếc, chế tạo người kỹ nghệ không nhiều nhà, khiến cho thanh kiếm này trừ trọng chi bên ngoài, không còn đặc điểm. Lâm Trường Sinh nhìn trong chốc lát, gật đầu nói, đúng là như thế. Không quá nặng cũng là đặc điểm, ta liền muốn thanh kiếm này. Độc Cô Nhất Phương hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có nhiều lời, mà là chìa tay ra, nói, Lâm Minh, lại mời đến bên này. Cuối cùng, có một cái nhỏ cửa sắt. Cửa sắt xem ra không lớn, Độc Cô Nhất Phương dùng chìa khóa mở ra, nhưng trên cửa sắt thăng lúc Lâm Trường Sinh mới chú ý tới, cái này cửa sắt tối thiểu có 1 mét dày, chính là tinh quang tạo thành, tuyệt đối khó mà phá hư. Phía sau cửa là một cái tàng thư thất, bày biện chỉnh tề giá sách, trên giá sách là một quyển sách võ học điển tịch. Đội vàng quét tới, hình như có 53.000 sách, mà mỗi cái trên giá sách cũng đều dán kiếm pháp, đao pháp, thối pháp các loại như nhãn hiệu. Lâm Trường Sinh tùy ý nhìn mấy sách, âm thầm sợ hai tháng phục, không hổ là vô song thành, nơi này bí tịch phần lớn là bên ngoài đã thất truyền, gọi hắn ngoài ý muốn chính là, nơi này thậm chí ngay cả hàng lòng trưởng pháp đều có, bất quá cũng là không trọn vẹn. Ngược lại là hắn độc cô ra hàng long thần chân, không có phó bản. Cũng đúng, kia là người ta tuyệt kỹ, chiêu bài, sao lại tùy ý cho những người khác học được? Giả Độc Cô Nhất Phương, thật Độc Cô Trọng Bảo, thú vị. Ám một tiếng, Lâm Trường Sinh chọn lựa một ít bí tịch. Độc Cô Nhất Phương nói, Lâm Minh, nơi này điển tịch có thể tùy ý quan sát, đợi ngươi cầm trong tay bí tịch xem hết, chỉ cần nói một tiếng, liền có thể. Lâm Trường Sinh nói, đà tạ Độc Cô Minh. Độc Cô Minh yên tâm, tại hạ thụ vô song thành nhân huệ, tự nhiên hết sức vì vô song thành làm việc, chỉ cần Độc Cô Minh có dùng đến lấy địa phương, chi bằng nói rõ. Ha ha. Độc Cô Nhất Phương cười to, nói, Lâm Minh nghiêm trọng. Đi, chúng ta ra ngoài uống một chén. Ban đêm, thả trong tay bí tịch, Lâm Trường Sinh nghĩ đến Độc Cô Nhất Phương mấy ngày gần đây biểu hiện, thầm nghĩ, chuyện này hàng quả nhiên có chút tài năng, liền phần này lung lạc người thủ đoạn, liền không hề tầm thường. Hắn lại cầm lấy bí tịch, nhìn xem phía trên không trọn vẹn kiếm chiêu, thản nhiên nói, vô danh không hiểu kiếm pháp. Hắc. Nên nói không hổ là vô song thành sao? Ngay cả cái này kiếm pháp cũng làm đến, tuy là không trọn vẹn, phần này nội tình lại khó được. Đáng tiếc, môn phái chém giết, nhìn có thể từ không phải cái gì nội tình. Độc Cô Nhất Phương, ta đã thụ vô song thành nhân huệ, tự nhiên sẽ giúp ngươi độc cô ra một thành, về phần ngươi cái này hẳn giả, ha ha. Chưa xong còn tiếp. Chương 361, Hàng Long Chân Như Lai trưởng thành vô song thành cái gọi là trưởng lão về sau, Lâm Trường Sinh bốn phía đi lại thời gian liền nhiều hơn. Trong lúc đó, hắn nhận biết không ít người, như Thả Võ Tôn, Độc Cô Một Lòng. Vô song thành thân vì một cái giang hồ thế lực, tự nhiên không chỉ là Độc Cô Nhất Phương bọn người, còn có không ít trưởng lão, hộ pháp, thị vệ. Cùng bình thường giang hồ môn phái đồng dạng, khác biệt nó là gia tộc hình thức. Trong đó, Thả Võ Tôn chính là vô song thành hộ pháp, một tay như Lai thần trưởng xuất thần nhập hóa. Độc Cô Một Lòng thì là Độc Cô gia từ nhỏ thu dưỡng cô nhi, thêm vị phụ thành chủ con ra, phải truyền hàng long thần chân. Mà chứ Lâm Trường Sinh, vô song thành còn có mấy vị trưởng lão. Cái gọi là trưởng lão, kỳ thực là võ công cao cường ngoại nhân. Những người này hưởng thụ lấy vô song thành cung phụng, ngẫu nhiên hoàn thành một chút vô song thành giao cho ngươi nhiệm vụ, nếu ngươi không muốn làm, chạy, cái kia cũng tùy tiện, chỉ là phải cẩn thận vô song thành truy sát. So sánh trưởng lão, hộ pháp liền khác biệt. Hộ pháp lúc đó chính là từ trưởng lão phát triển người tới, là Độc Cô gia nhiều năm lung lạc nhân tài, không nói trung thành cảnh cảnh, nhưng cũng có nhất trí đối ngoại đoàn kết. Ngươi nhìn nguyên tắc, Thả Võ Tôn vẫn đi theo Độc Cô Minh bên người, tuy là vô song thành hủy diệt, cũng một lòng trợ Độc Cô Minh trọng lập vô song thành. Phủ thành chủ hậu thân trong diễn võ trường, Thả Võ Tôn đứng yên một bên, ánh mắt sáng rực nhìn xem giữa sân giao đấu hai người. Hai người một cái cao tung bay bọn, chân ra kình phòng, hung mãnh bá đạo, một cái thân hình phiêu hốt, trận tính thoáng động, không hiểu khó dò. Kháng Long hú hối, hét lớn một tiếng, trên bầu trời bóng người thân giữa không trùng, chân có chút khép lại, người bất lực mà chuyển, mang theo cuồng mãnh kinh lực, thế đạo bằng bạc, chống giống mà hạ. Lâm Trường Sinh ở vào thối phong phía dưới, ánh mắt hơi mở, trong lòng một nháy mắt liền đem chiêu này thối pháp sát chiêu cùng trưởng pháp tiến hành so sánh. Nói thật, cái này một chân uy lực từ tại trưởng pháp kháng long hữu hối phía trên, bất quá, hắn song trưởng chậm rãi đẩy ra. Trưởng không đặc sắc, bên trong lại là kháng long hữu hối mạnh. Đúng một tiếng, chân cùng trưởng kích, tiêu tán uy lực tựa như cuồng phong, nhấc lên một mảnh bụi mù, ngay cả nơi xa Thả Võ Tôn trên thân góc áo đều phiêu bay lên. Lâm Trường Sinh bị cương mãnh chân kình đè ép, người nhất thời chìm xuống, truyền lực hạ, dưới chân phiến đá vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn chống đỡ Độc Cô Một Lòng kháng long hữu hối, trong lòng bàn tay lực đạo chậm rãi phát, ban đầu không cùng với lực đạo hung mãnh, nhưng trong bàn tay hắn lực đạo lại một đạo liền theo một đạo, điệp ra mà lên, tựa như liên miên sóng biển, vô cùng vô tận. Không được. Độc Cô Một Lòng nói thầm một tiếng. Thân thể có chút chìm xuống, quỳ hai chân xuống, đằng không mà lên. Lâm Trường Sinh âm thầm cười một tiếng, lực đạo tại trong lòng bàn tay ngậm mà không phát, chậm rãi tán đi. Hắn nói, Độc Cô tiên sinh hàng long thần chân quả nhiên lợi hại. Độc Cô Một Lòng rơi trên mặt đất, nói, Lâm tiên sinh trưởng pháp cũng rất là bất phàm. Lâm Trường Sinh nói, tại hạ nghe nói hàng long thần chân còn có một thức tuyệt chiêu, làm sao Độc Cô tiên sinh không cùng lúc xuất ra? Độc Cô Một Lòng cười khổ một tiếng, nói, Lâm tiên sinh quá khen. Giết rồng cầu đạo chính là hàng long thần giữa hai chân trí cường một chiêu, lấy tại hạ công lực, nhưng cũng không cách nào luyện thành. Lâm Minh muốn kiến thức một chiêu này, lại cần tìm thành chủ so tài. Lâm Trường Sinh khoát tay nói, thành chủ bận rộn, tại hạ lại không tốt quấy rầy hắn. Chuyển hướng Thả Võ Tôn, lại nói, nghe văn tôn giả người mang Như Lai thần trưởng, không biết Lâm mộ phải chăng may mắn mở mang kiến thức một chút. A Di Đà Phật. Thả Võ Tôn chậm rãi đi ra, đứng ở hắn 3 mét bên ngoài, nói: "Lâm thí chủ, mời." Hắn song trưởng hợp lại, bàn tay trái dựng thẳng trước người, tay phải chậm rãi ra, Phật quang tùy theo mà lên, ôm theo Hạo Nhiên trưởng kình. Trọng kích mà tới. Lâm Trường Sinh có chút kinh ngạc, đồng dạng một trưởng đánh ra. Hai người trưởng lực một đội, thân thể đều là chấn động, các cảm giác đối phương trưởng lực hung mãnh, không thể khinh thường. Thả Võ Tôn nói: "Cẩn thận." Bàn tay hắn nhất chuyển, trong lòng bàn tay trào lên kình lực đột xoay tròn, khiến cho Lâm Trường Sinh đánh ra kình lực lập tức bị thu nạp kéo giật qua. Lâm Trường Sinh nháy mắt thu lực, nhưng Thả Võ Tôn trên lòng bàn tay lực đạo tùy theo bộc phát, hắn thu nạp trưởng lực cùng tự thân trưởng lực đồng thời ép đi qua. "Tốt trưởng pháp." Nói thầm một tiếng, Lâm Trường Sinh tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay lực đạo nháy mắt triệt để chạy không. Thả Võ Tôn cảm thấy trong bàn tay hắn không còn lực đạo, hơi kinh hãi, chỉ muốn bàn tay, nhưng nháy mắt lại minh ngộ tới, lực đạo đột nhiên tăng lớn, cùng một chỗ đè lên. Lâm Trường Sinh hắc cười một tiếng, dưới chân khẽ cong, lực đạo tận gỡ mà ra, lập tức khiến cho phiến đá nổ tung, loạn thạch nổi lên bốn phía. Hắn bàn tay trái một dẫn, bay múa loạn thạch lập tức bị hắn kích động, nháy mắt tụ đến. Thả Võ Tôn ám đạo không tốt, bàn tay trái cũng đi theo đánh ra, Phật quang phổ chiếu. Hắn hai trưởng lực đạo đều biến, lực đạo hoặc tụ hoặc tán, khiến cho hội tụ loạn thạch lập tức bị đánh thành một mịn, bất quá. Lâm Trường Sinh tay phải khẽ động, lực đạo thông suốt mà ra, trưởng lực đánh vào hắn trên lòng bàn tay, khiến cho Thả Võ Tôn thân thể run lên, đột nhiên lui lại ba bước. Thả Võ Tôn sắc mặt một trận biến hóa, chỉ chốc lát sau liền khôi phục lại, nói: "A Di Đà Phật." Lâm Trường lão trưởng lực xảo diệu, mạnh mẽ, Thả Võ Tôn không phải là đối thủ. Lâm Trường Sinh nói: "Các hạ chỉ là dùng bốn chiêu, còn có bốn chiêu chưa từng tác dụng, làm gì khiêm tốn đâu." Thả Võ Tôn lắc đầu nói: "Vân Tăng dù vẫn có bốn thức Như Lai thần trưởng, nhưng thí chủ trưởng pháp sao lại không phải đâu?" Lâm Trường Sinh cười to, nói: "Đại sư cao minh." Ba người một phen giao đấu về sau, không lại độc thủ, mà là miệng đàm luận. Nói thật, Thả Võ Tôn cùng Độc Cô một lòng võ công cũng không nhập hắn mắt, bất quá đá ở núi khác có thể công ngọc, hai người này tại Vô Song Thành mấy chục năm, kiến thức có chút bất phàm, một chút quan điểm cũng gọi hắn được ích lợi không nhỏ. Cho chuyện nửa ngày, Lâm Trường Sinh trở lại chỗ ở, đã tọa điều tức không để cập tới. Kia Độc Cô một lòng cùng Thả Võ Tôn thì đến Độc Cô Nhất Phương chỗ ở, hướng hắn bẩm báo ban ngày sự tình. Độc Cô Nhất Phương nghe, lông mày ám động, nói như vậy, cái này Lâm Trường Sinh công phu còn tại hai vị phía trên. Độc Cô một lòng nói, không sai. Chiếu thuộc hạ sợ, hắn đối đầu thành chủ, sợ cũng không rơi vào thế hạ phong. Độc Cô Nhất Phương khiêu động lông mày lập tức nhíu một cái, trong lòng thầm hử, nói, tra được lai lịch của hắn sao? Độc Cô một lòng nói, chưa từng. Chỉ chúng ta người đạt được tin tức, hắn xuất hiện lúc ngay tại Nhạc Sơn Đại Phật, cũng cùng Đoạn Soái tương giao. Về sau Đoạn Soái cùng Niết Nhân Vương luận võ, hai người biến mất không thấy gì nữa, chỉ có cái này Lâm Trường Sinh còn lưu tại Nhạc Sơn Đại Phật. Về sau hắn một đường du lịch, đến ta Vô Song Thành. Thứ kinh lịch nhìn, hắn tựa hồ không có cái gì mục đích. Độc Cô Nhất Phương nói, có lẽ hắn không có cái gì mục đích, nhưng này người thân phận nhưng cũng bí ẩn, chúng ta không thể không phòng phạm một hai. Hắn suy nghĩ một hồi, nói, dạng này, một năm trước ta cùng Hùng Phách hội minh, sau đó không lâu chính là hội minh này, vì hiện ta Vô Song Thành cùng Thiên Hạ Hội hợp tác chi ý, liền phái Lâm trưởng lão tự mình đi một chuyến Thiên Hạ Hội. Thả Võ Tôn, ngươi cùng hắn cùng một chỗ. Hai người lẫn nhau, Thả Võ Tôn chắp tay trước được nói, vâng. Sáng sớm ngày thứ hai, Độc Cô Nhất Phương tự mình đuổi tới Lâm Trường Sinh chỗ ở, hắn Vô Song Thành cùng Thiên Hạ Hội kết minh một chuyện nói ra. Lâm Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, nói, đã Vô Song tay cùng Thiên Hạ Hội đã kết minh, tặng lễ cũng là phải. Thành chủ đến chỗ của ta, gọi là Lâm Mỗ đi một chuyến sao? Độc Cô Nhất Phương gật đầu nói, không sai. Cái này nam bắc trên đường, nhưng cũng không quá bình, Lâm Trường Sinh công phu không yếu, có thể bảo vệ tốt lễ vật. Lâm Trường Sinh nói, tốt, không có vấn đề. Chỉ cần thành chủ chuẩn bị kỹ càng, ta lập tức có thể xuất phát. Độc Cô Nhất Phương cười nói, như vậy, vậy liền sáng sớm ngày mai, ta gọi Thả Võ Tôn cùng ngươi cùng một chỗ. Lâm Trường Sinh mỉm cười gật đầu, tự mình đem Độc Cô Nhất Phương đưa ra ngoài. Đợi hắn vừa đi, Lâm Trường Sinh sắc mặt liền lạnh xuống, trong lòng thầm hử. Hắn lại không phải đồ đần, làm sao lại đoán không ra Độc Cô Nhất Phương tâm tư, đơn giản là hoài nghi mình thôi, bất quá gọi ta ra Thiên Hạ Hội, vừa vặn nhìn một chút Niết Phong. Bất quá xem ra cái này Độc Cô Nhất Phương cũng không phải đồ đần, biết dẫn đầu hoài nghi Thiên Hạ Hội. Cũng đúng, Thiên Hạ Hội như mặt trời ban trưa, uy hiếp lớn nhất, đương nhiên phải trước hoài nghi hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 362, lại đến Thiên Sơn Không Khí Hội Nghị Mây Thiên Hạ Hội, sáng lập chỉ hơn 10 năm thời gian, kia hùng phách tựa như chính là chống giống đụng tới cao thủ, ỷ vào Thiên Sư quyền, bài bấn trưởng, phong thần tối tam tuyệt, sinh sinh đánh ra bây giờ cục diện, tựa như truyền thuyết thần thoại. Đứng ở trời chân núi, Lâm Trường Sinh một nhóm nhìn xem nên tiếp hùng phách ba đại đệ tử, mỉm cười. Niết Phong cũng có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn cùng bên cạnh hắn nho nhỏ đỏ lãng. Hắn thần sắc có chút không kịp chờ đợi, nhưng Niết Phong là trầm một người, cuối cùng cố nén không có mở miệng, chỉ là con mắt thỉnh thoảng chuyển động, thần ẩn có cấp sắc. Dẫn đầu Tần Sương nói, Lâm trưởng lão, Thả hộ pháp, gia sư đặc mệnh sư huynh đệ ta ba người trước tới đón tiếp, mời. Hai người hoàn lễ, ánh mắt từng cái tại hùng phách cái này ba người đệ tử trên thân lưu truyền. Thả Võ Tôn biết hùng phách phê nói sự tình, ánh mắt trực tiếp rơi vào phong vân phía trên, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Tuổi con nhỏ, một cái lạnh lẽo âm trầm, một người trầm ổn khí quyển, như vậy thiếu niên nhưng hiếm thấy hung ác. Trong lòng hắn vừa so sánh, phát hiện Độc Cô Minh hoàn toàn không cách nào cùng hai người so sánh, cũng liền chỉ có một bên Đoạn Lãng có thể cùng hai người tương đối một phen. Tuy là không tin cái gì phê nói, có như thế đồ đệ, hùng phách Thiên Hạ Hội cũng sẽ không trầm mặc xuống dưới. Thành chủ nói rất đúng, ta Vô Song Thành dù cùng Thiên Hạ Hội kết minh, nhưng cũng muốn vạn phần cẩn thận cái này Thiên Hạ Hội. mấy người dọc theo hướng lên cầu thang, đi hơn 10 trượng, thấy một cái cực lớn cửa sắt cản ở phía trước, tốt không hùng vĩ. Tần Sương vỗ tay một cái, hai bên đệ tử lập tức mở cửa lớn ra, nên đón đám người tiến vào. Qua đại môn, chính là ba phần võ đài, đây là một cái rất lớn bình đài, bốn phía đứng rất nhiều hoang nên bọn hắn thiên hạ hội đệ tử. Nhìn những người kia, từng cái cường tráng cường hãn, yên lặng uy mắng, đứng được như cọc tiêu thẳng tắp, cho người ta cực lớn áp bách. Lâm Trường Sinh, Thả Võ Tôn liếc nhau, lần lượt cười một tiếng. Hắn đối Tần Sương nói, thiên hạ hội quả nhiên quản lý có phương. Chỉ nhìn những đệ tử này, liền thủ khó được. Tần Sương nói, Lâm trưởng lão hữu lễ, đây đều là tổng giáo đầu chi công. Lâm Trường Sinh cười nói, tổng giáo đầu là có công, nhưng nếu không nghiêm khắc điều lệ, nhưng cũng không cách nào huấn luyện được nhiều như vậy xuất sắc đệ tử. Chỉ một điểm này, Hùng Bang chủ thì ngon. Tần Sương cười cười, không có nói tiếp. Ba người đi qua ba phần võ đài, trực tiếp đi lên, đến cao nhất nơi đây chỗ, Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu. Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, đứng vững tại Thiên Sơn chi đỉnh, chính là hùng phách ngủ cư chỗ, trừ nó thân tín đệ tử cùng người hầu bên ngoài, có thể đặt chân nơi đây người, đều là đương kim võ lâm nhân vật số 1. Đã qua một năm trước, Độc Cô Nhất Phương liền từng nhập lâu này, Thả Võ Tôn biết có quan hệ Phong Vân Phê nói sự tình, cũng vì vậy mà tới. So sánh Độc Cô Nhất Phương, Lâm Trường Sinh, Thả Võ Tôn hai người còn chưa đủ tư cách nhập Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, bất quá vi biểu bày ra đối vô song thành tôn trọng, Hùng Phách cũng tự mình tại Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu bên ngoài tiếp thấy hai người. Ngồi tại rộng lớn chiếc ghế bên trên, Hùng Phách ánh mắt như điện, sáng rực ánh mắt tựa như muốn nhìn đầu hai người. Quét qua, gọi hai người thân thể đều kéo căng. Lâm Trường Sinh híp mắt đánh giá hắn. Âm thầm sợ hãi thán phục, không hổ là thiên hạ bá giả, quả có một câu nghiêm nghị bá khí, bất quá trời sinh là cái gì? Hắn âm thầm nhắc tới một câu, cùng Thả Võ Tôn cùng nhau thất lễ nói, gặp qua Hùng Bang chủ. Hùng Phách cười ha ha một tiếng, đứng dậy hư lơ nói, hai vị khách khí, mời ngồi. Hai người liền ôm quyền, ngồi ở bên trái mặt trên ghế, mà Tần Sương, Bộ Kinh Vân, Niết Phong ba người thì ngồi ở bên phải trên ghế. Hùng Phách nói, một năm không gặp, không biết Độc Cô huynh đã hoàn hảo. Lâm Trường Sinh cười nói, Hùng Bang chủ khách khí, thành chủ luôn luôn đều tốt, bây giờ càng phát ra khỏe mạnh nữa nha. Hùng Phách cười ha ha, nói, vị này Thả Võ Tôn hộ pháp ta biết, nhưng Lâm huynh sao, lại chưa từng nghe qua. Hẳn là Lâm huynh là những năm gần đây mới gia nhập Vô Song Thành. Lâm Trường Sinh nói, đúng vậy. Lâm Mô mới nhập Vô Song Thành không lâu. Không dối gạt Hùng Bang chủ, Lâm Mô cùng bang chủ Tam đệ tử Niết Phong quen biết. Ồ. Hùng Phách mắt sáng lên, nhìn về phía Niết Phong. Niết Phong đứng lên nói, sư phụ, Lâm Đại Thúc cùng Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái là bạn tốt. Năm đó gia phụ cùng Đoạn Soái luận võ, Lâm Đại Thúc cũng ở tại chỗ. Lúc này, hắn không kịp chờ đợi nói, Lâm Đại Thúc, cha ta đâu? Lâm Trường Sinh sắc mặt trầm xuống, bi thương nói, ai? Ngày đó chúng ta xông nhập Lăng Vân Quận, không nghĩ Hỏa Kỳ lần xuất sinh kia đao thương bất nhập, cũng là vận khí ta tốt, mới chạy ra, đáng tiếc Đoạn huynh cùng Nhiếp huynh hai người. Hắn thở dài lắc đầu, một bức bi thống bộ dáng, diễn còn rất giống. Nhiếp Phong nghe vậy, trong lòng mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là không khỏi trầm xuống, sắc mặt hơi có vẻ bi thống. Tại Lâm Trường Sinh bên cạnh, Đoạn Lăng thì một mặt kỳ quái, thầm nghĩ, Lâm Đại Thúc không phải nói cha cùng Nhiếp Đại Thúc đều còn sống sao? Làm sao lừa gạt Nhiếp Phong? Hắn trong mắt chực chuyển, nhìn xem Nhiếp Phong, nhìn xem Lâm Trường Sinh, lại nhìn xem Hùng Phách, thầm nghĩ, hẳn là Lâm Đại Thúc đang gạt những người khác. Nhất định đúng thế. Phong sư đệ. Tần Sương đứng dậy đi đến Niếp Phong trước người, đưa tay vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Hùng Phách nói, Sương Nhi, Vân Nhi, các ngươi mang cơn gió xuống dưới. Hắn chuyển hướng Lâm Trường Sinh, Thả Võ Tôn, nói, hai vị, các ngươi cũng đuổi một đường, trước nghỉ ngơi một chút, sau bữa cơm trưa, ta gọi Sương Nhi bồi hai vị tại này Thiên Sơn đi một vòng. Hai người đứng lên nói, đa tạ Hùng Bang chủ. Hai người vào ở khách phòng, Thả Võ Tôn nói, Lâm trưởng lão, ngươi cảm thấy cái này Hùng Phách như thế nào? Lâm Trường Sinh cười nói, trời sinh ba khí, uy thế nghiêm nghị, không thể khinh thường. Thả Võ Tôn mỉm cười gật đầu, nhìn xem hắn đột nhiên nói, không biết so với thành chủ như thế nào. Lâm Trường Sinh tiếu dung ngưng lại, ánh mắt như điện, đâm thẳng Thả Võ Tôn hai mắt. Thả Võ Tôn thản đãng đãng nhìn thẳng vào mắt hắn, lại hỏi, Lâm trưởng lão, ngươi cảm thấy hai người so sánh như thế nào? Hắn thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhấp một miếng trà, thản nhiên nói, thành chủ không bằng Hùng Phách. Thả Võ Tôn thật sâu nhìn xem hắn, ha ha vui lên, đứng lên nói, chắc hẳn Lâm trưởng lão cũng mệt mỏi, trước hết mời nghỉ ngơi, bần tăng cũng đi nghỉ ngơi một chút. Lâm Trường Sinh không có tiến hắn, liền nhìn hắn đều không có. Một bên Đoạn Lãng sớm đã bị hai người làm đứng ngồi không yên, Thả Võ Tôn vừa đi, hắn lập tức kêu lên, "Đại thúc, kia đại hòa thượng có ý tứ gì?" Lâm Trường Sinh nhìn hắn một cái, cười nói, "Hùng Phách là bá giả muốn duy ngã độc tôn." "A?" Đoạn Lãng mở to hai mắt, mở miệng nói, "Có ý tứ gì?" Lâm Trường Sinh bật cười, sờ một cái đầu của hắn, nói, "Thiên hạ hội, Vô Song Thành dù kết minh, nhưng sớm muộn cũng có một ngày, cái này minh ước sẽ bị đánh vỡ. Vô Song Thành không bằng Thiên Hạ Hội, mà Hùng Phách cũng sẽ không dừng bước lại." Hùng Phách sáng tạo Thiên Hạ Hội vẹn vẹn hơn 10 năm liền danh liệt ngũ đại môn phái chi tôn, lấy hắn khí phách sẽ không đình chỉ quyết trương. Đợi hắn hoàn toàn chỉnh hợp Bắc phe thế lực, chính là thiên hạ đệ nhất môn phái. Đến lúc đó sao lại nhìn xem phương nam mà bất động? Đoạn Lãng giật mình, nói: Đại thúc nói là Thiên Hạ Hội cùng Vô Song Thành sớm tối có một trận chiến. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói: Không sai. Mà lại một trận chiến này, sợ đến so ta nghĩ muốn làm. Ngươi nhìn Thả Võ Tôn, như hắn không có này nghĩ, cũng sẽ không hỏi ta như thế nào đối đãi Hùng Phách. Chính hắn, sợ cũng cho rằng Độc Cô Nhất Phương không bằng Hùng Phách. Đoạn Lãng nghiêm túc gật đầu, không tiếp tục hỏi, phản treo một bức vẻ suy tư. Nhìn xem hắn tiểu đại nhân bộ dáng, Lâm Trường Sinh buồn cười sau khi, cũng khó tránh khỏi tán thưởng, không hổ là thiên tài, tuổi còn nhỏ cứ như vậy khó lường. Có một canh giờ, Thiên Hạ hội người hầu đến mời Lâm Trường Sinh, Thả Võ Tôn dùng cơm. Hai người cùng Hùng Phách một nhóm ăn cơm trưa, tại Tân Sương, Niết Phong, Bộ Kinh Vân ba người dẫn đầu hạng, xem thiên sơn cảnh đẹp. Không có Hùng Phách ở bên, Đoạn Lãng cũng sinh động hẳn lên, hắn lôi kéo Niết Phong, lưu dịu nói không ngừng. Một đoàn người chuyển nửa ngày, lại đi ăn cơm tối, về sau, Lâm Trường Sinh, Thả Võ Tôn riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi, dự định sáng sớm ngày mai rời đi. Ban đêm, Lâm Trường Sinh xếp bằng ở giường, nhìn xem đồng dạng trợn tròn mắt không ngủ được Đoạn Lãng, cười cười. Hắn nhìn ra phía ngoài, nói, không sai biệt lắm. Đoạn Lãng vừa vặn nghe tới, nói, đại thúc, cái gì không sai biệt lắm rồi. Lâm Trường Sinh nhìn về phía môn phái, nói, nên người tới. Theo hắn, cửa phòng tự động mở, một đạo như gió bóng người nháy mắt vào, mà cửa phòng cũng theo đó quan bế. Đoạn Lãng lập tức kinh hãi nhảy dựng lên, há mồm muốn kêu, nhưng thấy rõ người tới, vui vẻ nói, Niết Phong, là ngươi. Niết Phong gật đầu, nhìn xem Lâm Trường Sinh chân thành nói, không biết tiên sinh gọi ta đến có chuyện gì. Đoạn Lãng không đợi Lâm Trường Sinh nói chuyện liền nói, ta biết, nhất định là đại thúc phải nói cho ngươi Niết đại thúc sự tình. Niết Phong lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc. Đoạn Lãng thì tiếp tục nói, sáng hôm nay, đại thúc là lừa gạt ngươi, Niết đại thúc cùng cha ta đều vô sự, chỉ là hai người lưu tại Lăng Vân quận bên trong.
Thật.
Niết Phong vui mừng. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, không sai. Hai người bọn họ đều vô sự, chỉ là bởi vì nguyên nhân khác, không muốn ra Lăng Vân quận. Nếu như ngươi muốn gặp hắn, đợi công phu đủ rồi, nhưng tự hành đi Lăng Vân quận bên trong tìm kiếm. Niết Phong gật đầu, nói, ta nhất định sẽ. Nói, hắn khí chất lại là biến đổi, ánh mắt sáng rực nhìn xem Lâm Trường Sinh, nói, Lâm đại thúc yên tâm, tối nay sự tình ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Lâm Trường Sinh mỉm cười gật đầu, quả nhiên là người thông minh. Niết Phong rất nhanh liền rời đi, Đoạn Lãng một bức ý còn không đủ bộ dáng, nói, đại thúc, ta ngủ không được. Lâm Trường Sinh nói, ngủ không được cũng không cần ngủ, hôm nay đến cũng không phải là Niết Phong một người, còn có người. Đoạn Lãng kinh ngạc nhìn về phía chỗ cửa lớn, nhưng nơi nào có người tiến đến. Hắn không hiểu nhìn về phía Lâm Trường Sinh, Lâm Trường Sinh cười nhạt một tiếng, nhìn về phía một bên chỗ bóng tối, nói, đã đến, vì sao không ra đâu? Bộ Kinh Vân. Chưa xong còn tiếp. Chương 363, đầy ngập hận đầy người buồn Bộ Kinh Vân. Đoạn Lãng giật nảy mình, ánh mắt gắt gao hướng gian phòng nơi hẻo lánh chỗ bóng tối nhìn lại. Mặc dù hắn vẫn không có nhìn thấy người, nhưng kia hắc ám mang đến cho hắn một cảm giác khác biệt, đó cũng không phải bình thường đêm tối, mà là một loại kinh người đen, ẩn ẩn đứng ở nơi đó cái bóng, tựa như thôn phệ hết thảy quan mang. Đạp đạp. Hai điểm tiếng bước chân tựa như dẫm tại trong lòng của người ta, gọi Đoạn Lãng tâm đụng chút ngày loạn. Hắn đột nhiên phát hiện, mình lại có chút khẩn trương, sợ hãi. Bộ Kinh Vân đi ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Trường Sinh, không mang một chút màu tạm, tựa như chuyện vừa rồi liền không nhìn thấy. Lâm Trường Sinh cùng hắn như vậy nhìn nhau, cũng âm thầm kinh hãi Bộ Kinh Vân bình tĩnh ánh mắt. Ánh mắt của hắn quá bình tĩnh, bình tĩnh tựa như không có có tình cảm ba động, giống như một đầm nước đọng. Không khóc tử thần. À, thật đúng là như tử thần, tràn ngập sát cơ mà lại không có tình cảm, á thở dài một tiếng, hắn nhìn xem Bộ Kinh Vân ánh mắt đột nhiên nhu hòa, nói, ngươi đến. Ngữ khí của hắn rất quái lạ, cùng vừa rồi cùng Niếp Phong lúc nói chuyện ngữ khí hoàn toàn khác biệt, cái này không giống như là cùng một đứa bé đang nói chuyện. Bộ Kinh Vân lặng lặng gật đầu, nói, ta đến. Ngươi gọi ta tới, có chuyện gì? Khoe miệng của hắn ngoắc ngoắc, như nghĩ nở nụ cười, lại có vẻ rất điểm ai. Đoạn Lãng lấy làm kinh hãi, nhìn xem Lâm Trường Sinh, thầm nghĩ, nguyên lai là đại thúc gọi hắn đến. Lâm Trường Sinh bình tĩnh nói, Niếp Phong sự tình ngươi nói thế nào? Bộ Kinh Vân nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không lắm miệng. Lâm Trường Sinh nói, ừm. Hắn sờ tay vào ngực, móc ra một thật mỏng sổ, ném cho Bộ Kinh Vân, nói, đây là đưa cho ngươi. Bộ Kinh Vân nhướng mày, liếc mắt sách, nói, ngươi có ý tứ gì? Lâm Trường Sinh nhìn xem hắn, trong ánh mắt toát ra một vòng thở dài nói, ta thưởng thức ngươi, cũng đáng thương ngươi. Ngươi. Bộ Kinh Vân đột nhiên mà giận, nắm lấy sổ tay đột nhiên kéo căng, hắn. Thứ không cần người đáng thương. Nhưng Lâm Trường Sinh câu nói tiếp theo, nháy mắt gọi lửa giận của hắn hóa thành hư ảo. Hắn chỉ nói ba chữ, hoa giật mình. Ba chữ này đối Bộ Kinh Vân chấn động lớn đến bao nhiêu, cơ hồ là không thể tưởng tượng. Toàn thân hắn run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Trường Sinh, không rõ người này vì sao lại biết mình danh tự. Hắn thanh âm khàn khàn nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Trường Sinh thu hồi ánh mắt, nói, một cái biết một số việc người. Hắn hiển nhiên không muốn nhiều lời, hoặc là biết nhiều lời cũng vô dụng, Bộ Kinh Vân người không là người khác có thể cải biến. Bộ Kinh Vân, ngươi đầy ngập cửu hận, cái này cho ngươi động lực, gọi ngươi học biết tận nhẫn, có thể đồng thời cũng làm cho ngươi mai táng tình cảm của mình. Ngươi sẽ mất đi rất nhiều thứ, nhân sinh của ngươi chú định bi thảm. Ngươi không bỏ xuống được hận, liền thủy chung là Bộ Kinh Vân, không cách nào làm về Hoắc Giật Mình. Muốn bẹn toàn đôi bên, liền muốn tạm thời từ bỏ một vài thứ. Nói đến đây, ánh mắt của hắn phát ra điểm điểm tinh mang, cùng Bộ Kinh Vân song đồng giao hội, ghi nhớ ta hôm nay. Nếu ngươi khuynh hướng cửu hận bên ngoài lựa chọn, liền quyết định thật nhanh đi, không phải mất đi, liền có mà truy hồi. Nói đến đây hắn một do dự, hay là nói, còn có, ngươi nhận vì người trọng yếu nhất, không nhất định là đối người. Hùng Phách, so ngươi nghĩ còn đáng sợ hơn, mà có ít người cũng so nghĩ muốn nhu nhược. Ngươi đi đi. Lâm Trường Sinh nhắm mắt lại. Không cần phải nhiều lời nữa. Bộ Kinh Vân là đầy bụng kinh nghi, nhưng hắn cũng không phải là truy nguyên người, hoặc là hắn không phải tử chiến lạ đả người, chỉ là nhìn thật sâu Lâm Trường Sinh vài lần, thân thể nhất chuyển. Dung nhập đen trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động rời đi. Hắn vừa đi, Đoạn Lãng chỉ cảm thấy quanh thân buông lỏng, thở ra một hơi. Nhưng lập tức cảm thấy không đúng, thân thể đột nhiên thẳng tắp kéo căng, song quyền nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Kinh Vân vừa mới rời đi phương hướng. Hiển nhiên,
Vừa rồi hắn bị bộ kinh vân khí chàng ngăn chặn, cái này gọi hắn rất không cam lòng. Nguyên tắc bên trong, hắn cùng Niếp Phong là bằng hữu, cùng bộ kinh vân là đối thủ, nhất là đường chủ chi chiến hậu, càng là xem nó là sỉ nhục. Bây giờ, Đoạn Lãng không có loại kinh nghiệm này, nhưng lần này kinh lịch, hay là tại hắn tâm linh nhỏ yếu bên trên lưu lại một chút không giống độ vận. Hắn trầm mặc thật lâu, nhìn không được hỏi, "Lại thúc, ngươi biết cái kia mặt lạnh tiểu tử sao?" Lâm Trường Sinh mở to mắt nhìn xem hắn nói, hắn là một cái đầy ngập hận đầy người bọn người. "Đoạn Lãng, có lẽ ngươi cảm thấy mình rất khổ, nhưng hắn so ngươi càng khổ. Về sau, ngươi liền minh bạch." Đoạn Lãng bĩu môi, nói, "Ta mới mặc kệ những này đâu. Ta chỉ biết, về sau hắn chính là ta đối thủ. Ta mặc kệ hắn là Bộ Kinh Vân hay là Hoắc Giật Mình." Một câu về sau, khuôn mặt nhỏ biến đổi, cười nói, "Đại thúc, ngươi vừa rồi cho Bộ Kinh Vân chính là cái gì? Sẽ không là võ công đi? Ngươi có đồ tốt vậy mà cho kia tiểu tử, cũng không trước dạy ta." "Tiểu tử thối." Lâm Trường Sinh không cao hứng lườm hắn một cái, đồng dạng móc từ trong ngực ra một quyển sách, ném cho hắn nói, "Sớm chuẩn bị cho ngươi tốt." Đoạn Lãng lập tức tiếp nhận, túi đầu quét qua, thì thầm, "Mây 13 kiếm, là kiếm pháp." Hắn nhãn tỉnh sáng lên, cao hứng nói, "Ha ha, đại thúc rốt cục chịu dạy ta kiếm pháp." Lâm Trường Sinh cười cười, không có nói tiếp. Mây 13 kiếm là hắn những ngày gần đây lĩnh ngộ được, chính là tổng hợp không hiểu kiếm pháp không hiểu thấu cùng Độc Cô Cửu Kiếm mà tới. Hắn lần này tới Thiên Hạ Hội, trong lòng tự nhiên nghĩ đến Bộ Kinh Vân, cũng nghĩ đến Mây Vô Thường, Phiêu Miểu, khó định, cho nên trong lòng hơi động, có cái này sách Mây 13 kiếm. Bộ kiếm pháp kia cùng Độc Cô Cửu Kiếm đặc điểm, cũng có tự thân chiêu số, giống như không hiểu kiếm pháp bên trong không hiểu đấu, chiêu số cũng cứ gọi người đoán không được, cùng bình thường võ học tiên hạ thủ bị cường, nhất lực hàng thập hội khác biệt, rằng cứu chính là lấy chậm đánh nhanh, lấy nhu thắng cường. Đây là hắn cho Đoạn Lãng, mà cho Bộ Kinh Vân, lại không phải bộ kiếm pháp kia, mà là hắn có khác đoạt được một bộ khác kiếm pháp, cùng Mây 13 kiếm tương đối, vì tuyệt kiếm. Tuyệt kiếm lại mất mạng giết tuyệt tử chi kiếm. Bộ kiếm pháp kia giống như hắn nói, là bởi vì thương tiếc Bộ Kinh Vân mà sông, có thể nói chỉ có đầy ngập cừu hận nhân tài có thể dùng ra bộ kiếm pháp kia tuyệt đại uy lực, bởi vì bên trong chiêu số đều là liều chết chi chiêu, không là địch nhân chết chính là ta vong. Trừ Bộ Kinh Vân, những người khác không có cừu hận lớn như vậy. Lúc đầu, Lâm Trường Sinh cũng muốn làm ra một bộ càng cao minh hơn kiếm pháp, nhưng hắn không có không hiểu kiếm quyết, cũng không kịp vô danh, chế không được bi thống không hiểu loại kia phù hợp Bộ Kinh Vân bi thống võ công, cho nên chỉ có thể hướng cừu hận bên trên dựa vào. Bất quá hắn cũng rất tự tin hắn tuyệt kiếm sẽ so về sau kiếm Thánh Thánh Linh kiếm pháp càng thêm thích hợp Bộ Kinh Vân. Có lẽ Thánh Linh kiếm pháp càng thêm tinh diệu huyền ảo, nhưng đặt ở Bộ Kinh Vân sau lưng, hắn sợ là không thể nào hiểu được Thánh Linh kiếm pháp chân ý mà tuyệt kiếm khác biệt, hắn có chỉ là một cố hận hóa thành tử vong sát ý, cái này chính thích hợp Bộ Kinh Vân. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Trường Sinh thả võ tôn bái biệt hùng phách, rời đi Thiên Hạ Hội. Trên đường đi, thả võ tôn ánh mắt có chút kỳ dị, Lâm Trường Sinh chỉ là cười cười, cũng không nói gì. Rất hiển nhiên, đêm qua thả võ tôn cũng không có ngủ, Lâm Trường Sinh trong phòng động tĩnh, hắn sợ cũng nghe tới một chút. Dù sao Niếp Phong, Bộ Kinh Vân lúc này võ công còn quá yếu. Quay đầu nhìn hướng Thiên Hạ Hội, Lâm Trường Sinh than nhẹ, nguyên tắc bên trong Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong mở màn, vậy liền cùng cựu nhân, không biết lần này là không sẽ có khác biệt. Được rồi, mình lúc này cũng quản không được những này, hay là trước có thể hay không người kia đi. Một đoàn người rục ngựa đi bộ, đi không đến một tháng thời gian, chạy về Vô Song Thành. Lâm Trường Sinh giao nhiệm vụ, liền cùng Đoạn Lãng trở lại chỗ ở, mà thả võ tôn thì hướng Độc Cô Nhất Phương nói lần này Thiên Hạ Hội chi hành từng ly từng tí. Nghe hắn nói xong, Độc Cô Nhất Phương khẽ cau mày, nói: "Ngươi nói là Lâm Trường Sinh nhận biết Niếp Phong, còn bụng trộm cùng hắn gặp mặt qua?" Thả võ tôn gật đầu, nói: "Không sai. Bất quá ta nghĩ, hắn chỉ là cùng Niếp Phong gặp mặt, hết thảy sợ đều là giấu giếm hung phách." Độc Cô Nhất Phương lông mày không hiểu, nghĩ thừa gì nói: "Ngươi cảm thấy, hắn sẽ cùng Niếp Phong nói cái gì?" Thả võ tôn do dự một chút, nói: "Ta nghĩ, có thể là Niếp Nhân Vương sự tình." Bác uống cùng nào. Độc Cô Nhất Phương tựa hồ là nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có nhiều lời. Trong lúc nhất thời, nơi này cũng trở nên yên lặng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Độc Cô Nhất Phương đột nhiên nói: "Thả võ tôn, ngươi nói, ta gọi Mộng Nhi bái nhập Lâm Trường Sinh môn hạ, như thế nào?" "A." Thả võ tôn kinh ngạc ngẩng đầu, nháy mắt giật mình, mặt lộ vẻ ý cười. Độc Cô Nhất Phương cũng nở nụ cười. Chưa xong còn tiếp. Chương 364, các tâm tư nữ độ nhập môn sáng sớm ăn điểm tâm, Lâm Trường Sinh chính nhìn xem Đoạn Lãng luyện kiếm. Tiểu tử này mới được kiếm phổ, đang ở tại hưng phấn trạng thái, một thanh kiếm sắc khiến cho hổ hổ sinh phong, ẩn có một câu nghiêm nghị uy thế. Nhưng Lâm Trường Sinh lại lắc đầu, thầm nghĩ, Mây 13 kiếm cũng không phải như thế dùng. Hắn cũng không có mở miệng điểm phá, chỉ là tùy ý Đoạn Lãng luyện tập. Trong tay hắn, Mây 13 kiếm căn bản không có Lâm Trường Sinh chờ đợi phiêu miểu khó dò, bất quá lấy Đoạn Lãng thông minh tài trí, sớm tối sẽ ý thức được điểm này. Hắn đem kiếm này phổ cho Đoạn Lãng, cũng không phải là không có mình thâm ý đột nhiên, Lâm Trường Sinh đánh gãy kết thúc sóng, nói: "Sóng Nhi, có người đến, đi mở cửa." Đoạn Lãng dừng lại ra bên ngoài nhìn thoáng qua, bước nhỏ đi tới cửa, tay vừa đặt ở đại môn bên trên, tiếng đập cửa cũng vang lên. Hắn hắc cười một tiếng, nói lầm bầm, mỗi lần đều giống nhau, thật đúng là đủ chuẩn. Mở cửa, Đoạn Lãng nhìn đến người bên ngoài, kêu lên: "Thành chủ, Mộng, ngươi cũng tới." "Tiểu tử thối, ngươi làm sao cũng tại?" Độc Cô Minh phản bác: "Ngươi mới là tiểu tử thối đâu." "Đoạn Lãng, hôm nay ta mới học một thức thối pháp, vừa vặn tìm ngươi tương đối một phen. Lần này ta thắng, ngươi liền muốn kêu ta đại ca." Đoạn Lãng cười ha ha nói: "Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta là sẽ không để cho ngươi thắng phải." Lâm Trường Sinh nghe hai hài tử, lắc đầu bật cười. Hắn đứng lên nói: "Thành chủ, mau mời tiến." Độc Cô Nhất Phương đi tới, nói thẳng:
không dối gạt Lâm tiên sinh, hôm nay Bùi Minh Nhi, Mộng Nhi đến đây là có chuyện muốn nhờ. Mộng Nhi, ngươi qua đây. Độc Cô Mộng không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời đi tới. Độc Cô Minh, Đoạn Lãng thì kỳ quái nhìn xem hai người. Độc Cô Nhất Phương nói, Lâm trưởng lão, ngươi cảm thấy Mộng Nhi như thế nào? Lâm Trường Sinh cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, lại phi tốc rời, rơi vào Độc Cô Mộng trên thân, trong lòng bắt chuyện. Hắn âm thầm phỏng đoán. Con mắt lơ đãng liếc mắt Đoạn Lãng, trong lòng thầm đủ nói, hẳn là muốn cùng tiểu tử thúi này lập thành thông gia từ bé không thành. Không đúng, không đúng. Chẳng lẽ? Hắn lại liếc nhìn Độc Cô Minh, nói, Mộng Nhi tuổi còn nhỏ, trung linh thanh tú, thù khó được. Ha ha. Độc Cô Nhất Phương cười to, nói, cái kia không biết Lâm trưởng lão phải chăng nhưng khi một lần Mộng Nhi lao sư đâu. Quả là thế, nói thầm một tiếng, hắn nói, thành chủ đều nói như thế, Lâm mộ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mộng Nhi nếu có nghi vấn, có thể tự đến chỗ của ta. Độc Cô Nhất Phương gật đầu, nói, rất tốt. Ta lần này tới liền là vì việc này. Mộng Nhi tuy là nữ tử, nhưng thân là ta Độc Cô gia người, không thể không học võ, từ Lâm trưởng lão dạy bảo, ta cũng yên lòng. Thành chủ khách khí. Hai người lại kéo hai câu. Độc Cô Nhất Phương liền lưu lại hai nhỏ cáo từ rời đi. Đoạn Lãng, Độc Cô Minh lúc này mới từ kinh ngạc bên trong tỉnh lại, Đoạn Lãng hét lớn, đại thúc, ngươi muốn thu Mộng Nhi làm đồ đệ sao? Lâm Trường Sinh cười hắc hắc, nói, muốn làm đồ đệ của ta cũng không có gì dễ dàng. Làm sao? Ngươi tiểu tử thúi này hẳn là cũng muốn bái ta làm thầy. Đoạn Lãng đầu cong lên, ngạo kiều nói, ta mới không muốn đâu. Ta có tuyệt học gia truyền, một nhất định có thể trở thành cao thủ. Ha ha. Lâm Trường Sinh cười to, sờ lấy đầu của hắn nói, ngươi tiểu tử thúi này, thật đúng là cuồng đến không biên giới. Đi. Hai người các ngươi đi chơi đi, ta muốn nhìn Mộng Nhi cơ sở. Tốt dạy bảo nàng. Độc Cô Mộng là nữ tử, cổ đại tự do nam tôn nữ ti chi niệm. Có lẽ trong võ lâm sẽ kém một chút, dù sao nữ cao thủ cũng không ít. Nhưng loại quan niệm này thủy chung là tồn tại, ngươi nhìn Độc Cô Minh cùng Độc Cô Mộng. Độc Cô Minh từ nhỏ đã bắt đầu tập võ, từ không thiếu hụt các loại tài nguyên. Độc Cô Mộng lại khác. Nàng dù cũng có tu luyện cơ sở, nhưng lại không có gì tài nguyên, học tập cũng khuynh hướng văn một mặt. Bất quá Độc Cô gia dù sao khác biệt, Độc Cô Mộng dù không có gì cao thâm công phu trong người, nhưng cái này một thân cơ sở, nhưng cũng đánh rất vững chắc, nhìn Lâm Trường Sinh liên tục gật đầu. Hắn nói, Mộng Nhi, ngươi cơ sở rất tốt, ta liền không làm ơn. Không biết, ngươi nhưng có muốn học tập đồ vật? Độc Cô Mộng mím môi nói, lão sư, ta muốn học kiếm pháp. Kiếm pháp? Lâm Trường Sinh sững sờ, cười nói, được. Vi sư vừa vặn mới sáng tạo một bộ kiếm pháp, liền dạy cho ngươi. Hắn từ một bên nơi hẻo lánh lấy ra một thanh kiếm sắt, nói, kiếm pháp cơ sở ngươi có, hiện tại ta dạy cho ngươi ba chiêu, dẫn ngươi như kiếm đạo chi môn, ngươi xem trọng. Chiêu này kêu là dây sắt thức. Trường kiếm khẽ động, giữa không trung bạch ra một đạo ngân tuyến. Hắn kiếm quang trong tay chớp liên tục, như nhanh như chậm, nháy mắt xuất kiếm 7 lần, phân đâm khác biệt góc độ. Chiêu thứ hai, Bạch Hoa Thức. Nói, trường kiếm lắc một cái, múa ra đóa đóa kiếm hoa, giữa không trung chợt hiện, có chút xinh đẹp. Chiêu thứ ba, Thân Chuyển Thức. Một chiêu này, ở chỗ quay thân, nhanh chóng chuyển đổi kiếm phương vị, tới tới đi đi, công thủ bát phương. Ba chiêu diễn xong, hắn nói, như thế nào, nhưng thấy rõ ràng rồi. Độc Cô Mộng gật đầu, nói, lão sư, ta ghi lại. Lâm Trường Sinh cười nói, được. Vậy ngươi liền diễn luyện một lần đi. Độc Cô Mộng tiếp nhận trường kiếm, tại trước người hắn diễn luyện. Không thể không nói, thế giới này người thiếu niên đều là thiên tài a, cái này Độc Cô Mộng chỉ nhìn một tiên kiếm pháp, liền không sai biệt lắm toàn đi lại, dù có một ít lỗ hổng chỗ, bị Lâm Trường Sinh chỉ điểm một chút, liền hoàn toàn sửa đổi. Tới tới lui lui ba lần, liền đã phải lĩnh. Nhân vật như vậy, thả tại thế giới khác, tuyệt đối khó lường. Nhìn xem nàng từng lần một luyện kiếm, Lâm Trường Sinh híp mắt, tinh thần không thuộc, trong lòng cũng âm thầm suy tư. Độc Cô Nhất Phương dụ ý, tự nhiên bị hắn đoán được. Gọi hắn làm lão sư, đây là bước đầu tiên. Lâu, lão sư này liền thành sư phụ. Hắn là muốn dùng loại phương pháp này, đem mình cùng Độc Cô gia buộc chung một chỗ. Đối điểm này, Lâm Trường Sinh cũng không thèm để ý, bởi vì hắn biết Độc Cô gia sẽ hủy diệt, cùng hắn buộc chung một chỗ, cũng sẽ không là cái gì Độc Cô Nhất Phương, mà là Độc Cô Minh cùng Độc Cô Mộng. Hai tiểu gia hỏa này còn muốn chạy trốn ra hắn trưởng pháp không thành. Người Độc Cô Nhất Phương hôm nay đem bọn hắn đưa tới, vừa bận làm việc cho ta. Mà lại, thông qua Độc Cô Mộng, hắn cũng có thể thử thăm dò tiếp xúc một chút người kia, chỉ là không biết lao gia hỏa kia đến cùng ở nơi nào bế quan. Có lẽ, ta có thể thông qua kiếm ý đến thử một lần. Lâm Trường Sinh kiếm là biến hóa khó lường, hắn cũng không có mình kiếm ý, mà là lĩnh ngộ sở học kiếm pháp chi kiếm ý, bởi vì hắn không phải kiếm khách đã, nhưng hắn cũng có kiếm pháp của mình, chỉ là kiếm pháp đó trong tay hắn, không cứ gọi kiếm pháp, mà là chiêu thức. Nói trắng ra, đây là hắn võ đạo tạo thành. Võ đạo chi lộ khác biệt, biểu hiện hình thức cũng khác biệt. Lâm Trường Sinh học võ, lấy tự thân làm vũ khí, ý của hắn liền là chính hắn, không cần trở thành kiếm ý, cho nên chiêu thức của hắn có thể là kiếm chiêu, cũng có thể là đao chiêu, thậm chí có thể là trường pháp, thối pháp trở. Nếu không nói hắn cùng võ vô địch rất giống đâu, điểm này võ vô địch cũng giống vậy. Hắn tuy có thập cường võ học, nhưng mạnh nhất lại là chính mình. Không phải, hắn không có bây giờ thành tựu. Bất quá thấu phát kiếm ý, hắn đồng dạng có thể rất đơn giản làm được. Đến hắn cảnh giới cỡ này, phải hiểu một bộ kiếm pháp bên trong kiếm ý, cũng không phải việc khó. Khó được là kiếm ý kia phải trang phù hợp mình, tại trong tay mình phát huy ra lớn lao uy lực. Buổi chiều, Lâm Trường Sinh ra khỏi thành, tại Vô Song thành Nam tùy ý du tẩu. Nơi này so sánh cái khác ba mặt, có vẻ hơi hoang vu, cách đó không xa liền là Liên Miên Đại Sơn. Nguyên tắc bên trong, có đề cập qua kiếm thánh ở trong núi nhà tranh bế quan, hắn bỏ qua hết thảy để cầu lĩnh ngộ vô thượng kiếm 22.
đáng tiếc, cái này kiếm 22 căn bản làm không được vô thượng hai chữ. Kiếm thánh còn chưa từng lĩnh ngộ, liền đã bị vô danh lĩnh ngộ cũng phá giải. Đơn từ điểm đó nhìn, kiếm thánh xác thực không bằng vô danh. Về phần hắn lĩnh ngộ ra kiếm 23, có lẽ kia đúng là một chiêu vô thượng sát chiêu, nhưng đối đầu với thiên kiếm, nhưng cũng thật khó mà nói thắng. Nhưng liền từ cảnh giới đến xem, Lâm Trường Sinh cho rằng kiếm 23 phải kém thiên kiếm một bậc. Kiếm 23 lấy nguyên thần làm kiếm, nhìn như chí tôn vô thượng, nhưng thiên kiếm là cái gì? Thiên kiếm chính là ta làm kiếm, ta vì thiên địa. Đó là một loại tự thân hoàn toàn dung nhập thiên địa, mượn thiên địa làm kiếm cảnh giới. Ngươi kiếm 23 có thể định trụ thời không, nhưng cũng chỉ là một góc thôi, còn có thể định trụ lớn phiến thiên địa không thành. Kiếm 23 đối đầu vô danh, cũng không phải là đối lên một cái không hề có lực hoàn thủ yếu ớt linh hồn, mà là một thanh nhưng dĩ thiên địa vi kiếm thiên kiếm. Tinh thần linh hồn so đấu hạ, ai thắng ai thua, khó mà nói vô cùng. Đương nhiên, hắn là càng thêm có khuynh hướng vô danh. Đứng tại một sườn núi hoang bên trên, Lâm Trường Sinh ngắm nhìn đại sơn, trên thân dâng lên một cỗ mênh mông chi ý trong lúc mơ hồ, hình như có kiếm minh thanh âm tại bốn phía tiếng vọng, phiêu đãng. Chưa xong còn tiếp. Chương 365, làm kiếm si làm kiếm cuồng, thượng, a. Lâm Trường Sinh giật mình, đầu chuyển hướng phía sau, nghĩ nghĩ lại, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng giữa khu rừng nhảy vọt. Người này, rõ ràng không phải kiếm thánh. Sa Nghiêng nhìn đến gần thân ảnh, đợi hắn gần, Lâm Trường Sinh cực kỳ kinh ngạc nói, kiếm thần. Vô danh để hắn ra, bất quá hắn làm sao lại đến vô song thành. Thân thể khẽ động, hắn đột nhiên xuất hiện ở phía dưới trên đường núi, ngăn ở kiếm thần trước người. Kiếm thần đồng dạng kinh ngạc kêu lên, Lâm tiền bối. Hắn thân thể dừng lại, ổn quy nói, kiếm thần gặp qua Lâm tiền bối. Lâm Trường Sinh nói, kiếm thần, ngươi làm sao lại ở đây? Kiếm thần xấu hổ cười một tiếng, nói, tại hạ đến vô song thành du lịch, ở bên ngoài cảm thấy có kiếm ý, cái này mới tiến vào nhìn xem. Không nghĩ là Lâm tiền bối ở đây, van bối quấy rầy. Lâm Trường Sinh cười nói, vô danh có thể thả ngươi đơn độc ra, cũng coi như khó được. Thế nào? Thế giới bên ngoài như thế nào? Kiếm thần nói, so ta nghĩ kém một chút, rất nhiều nơi đều rất loạn. Tiền bối, ngài tại sao lại ở chỗ này? Lâm Trường Sinh nói, ta mang theo Đoạn Lãng liền ở tại vô song thành bên trong. Đoạn Lãng cũng tại. Kiếm thần ánh mắt sáng lên, nói, hắn đã hoàn hảo. Lâm Trường Sinh gật đầu nói, kia tiểu tử rất tốt. Xoay chuyển ánh mắt, lại là nhìn về phía kiếm thần trong tay hắn cầm một thanh bảo kiếm, nhưng rất đáng tiếc, không phải anh hùng kiếm, bằng không thì cũng nhưng bằng này dẫn xuất kiếm thánh. Bất quá dù không có anh hùng kiếm, có ngươi cái này vô danh truyền nhân, cũng đủ. Hắn tiến lên phía trước nói, đi, chúng ta cùng một chỗ trở về. Tốt. Hai người về vô song thành, thẳng vào chỗ ở Đoạn Lãng tiểu tử này vừa vặn cũng tại, hắn nhìn thấy kiếm thần, nhãn tình sáng lên, hét lớn, kiếm thần, làm sao ngươi tới rồi? Vừa vặn. Ta gần nhất kiếm pháp tiến nhanh, chúng ta lại so qua, lần này ta nhất định phải đánh ngươi một trận. Kiếm thần ha ha cười không ngừng, nói, Đoạn Lãng, chúng ta mới gặp ngươi liền muốn cùng ta so kiếm, không mời ta ngồi một chút sao? Đoạn Lãng nói, so qua kiếm lại ngồi cũng giống vậy. Xem kiếm. Hắn la hét. Một kiếm liền đâm đi qua. Lâm Trường Sinh im lặng, thân thể lóe lên, đến một bên, kiếm thần thì giơ kiếm chặn lại. Đoạn nói, ra khỏi vỏ đi, không phải ngươi không phải là đối thủ của ta. Tốt. Kiếm thần cũng không cam chịu yếu thế, trong tay siết chặt, trường kiếm từ trong vỏ thoát bay, bị hắn một thanh nắm trong tay, nói, xem kiếm. Hắn bình thường một kiếm, cũng thấy thủ đoạn, nhưng Đoạn Lãng cũng không kém, huy kiếm cùng hắn đấu cùng một chỗ. Hai người liều bảy chiêu, không nhìn tới hạ, Đoạn Lãng không kịp chờ đợi nói, kiếm thần, đây là ta mới học kiếm pháp, xem trọng. Trường kiếm bày ở trước ngực, mu bàn tay trái tại sau lưng. Người đứng thẳng nơi đó, ánh mắt sáng rực. Hắn cái này thức mở đầu chính là mây 13 kiếm. Kiếm thần thấy khí thế của hắn, thần sắc cũng nghiêm túc lên, trường kiếm che ở trước người, cẩn thận nhìn chằm chằm hắn. Đột nhiên, Đoạn Lãng trường kiếm vọt ngang mà tới. Kiếm thần không dám kinh thường, phi tốc một đâm, đánh hắn thân kiếm. Nhưng Đoạn Lãng xem xét hắn xuất kiếm, trường kiếm chính là để ép, mũi kiếm nghiêng bên trên, đinh một tiếng, trở lại nhất chuyển. Thuận thế bổ xuống. Kiếm thần cười ha ha một tiếng, nói, Đoạn Lãng, ngươi cái này kiếm pháp nhưng chẳng ra sao cả. Hắn hơi lệch thân kiếm đồng dạng nhất chuyển, thân thể nửa tung mà rời, mũi kiếm thì đâm về Đoạn Lãng. Một chiêu hạ, Đoạn Lãng chiêu số lại bị hắn tránh thoát, hắn kiếm thần thì phản kích mà tới. Đoạn Lãng a gọi một tiếng, cuốn quýt lui lại, trường kiếm đông đưa, lại là lập tức loạn, không có chiêu pháp. Nhìn Lâm Trường Sinh thẳng lắc đầu. Tiểu tử này, thuần túy hồ nháo. Cẩn thận. Kiếm thần nhắc nhở một tiếng, Đoạn Lãng cũng lấy lại tinh thần nhất chuyển, kiếm pháp lại biến, xuất ra chiêu thứ hai. Hắn trường kiếm chỉ xéo, chuôi kiếm đánh tới hướng kiếm thần đâm tới thân kiếm, khiến cho hắn sớm biến chiêu, mà đứt sóng thì thuận thế nhất chuyển, nghiêng người, trường kiếm trong tay phản ném hướng kiếm thần. Kiếm thần không nghĩ hắn sẽ ném kiếm, kinh ngạc hạ, thân thể lui một bước, chuôi kiếm đập xuống đất, đinh một tiếng, Đoạn Lãng thì tại chỗ mũi kiếm bắn ra, thân kiếm xoay chuyển, quét về phía kiếm thần. Đoạn Lãng mình thì chùn xuống thân thể, thuận tay chụp vào chuôi kiếm. Đây là? Kiếm thần kinh hãi, bật thốt lên, không hiểu đấu. Đoạn Lãng chiêu này rất giống không hiểu thấu cách dùng, kỳ thực đây cũng là Lâm Trường Sinh căn cứ kiếm thần trong tay không hiểu thấu cải biên mà tới. Hắn mới gặp hạ, không khỏi kinh hãi, ra chiêu chậm một điểm, bị Đoạn Lãng một kiếm ép dưới thân thể. Cũng may hắn đối chiêu này cực kỳ thấu hiểu, tâm tư nhất định về sau, trường kiếm quay lại, một mực bảo vệ mình, gọi Đoạn Lãng không công mà lui. Dù không có thể đánh bại kiếm thần, nhưng Đoạn Lãng lại cực kỳ cao hứng, cười to nói, kiếm thần, ta chiêu này lợi hại đi. Còn có lợi hại hơn đây này, xem đi. Mây 13 kiếm chiêu thứ 3 thuận thế mà động. Chiêu này, giảng cứu lấy chậm đánh nhanh, phát sau mà đến trước, nhưng ở Đoạn Lãng trong tay, lại hoàn toàn nhìn không ra chiêu ý cái bóng,
gọi công việc trên lâm trường đại diêu kỳ đầu. Kiếm thần mỉm cười, một thức mai danh nhận tích sử xuất, bảo vệ tự thân, hắn trường kiếm gảy nhẹ, trong tay mang công, Đoạn Lãng không đề phòng, đúng là bị hắn một kiếm quét ở trên người. Đoạn Lãng giật nảy mình, phi tốc nhảy ra đến, nhìn lấy trường kiếm trong tay hét lớn, đại thúc, cái này kiếm pháp chuyện gì xảy ra? Cùng trên kiếm phổ nói căn bản không giống. Lâm Trường Sinh im lặng, trợn trắng mắt nói, ngươi cái đồ đần, ta còn tưởng rằng chính ngươi có thể lĩnh ngộ đâu, không nghĩ đến bây giờ còn không hiểu, thật sự là mất mặt. Cái gì a, rõ ràng là đại thúc kiếm phổ có vấn đề. Đoạn Lãng kêu to. Lâm Trường Sinh tiến lên, đoạt lấy Đoạn Lãng trường kiếm trong tay, nói, kiếm thần, tiến chiêu. Kiếm thần nói, vâng. Quanh người hắn đề phòng, một kiếm bình gai. Lâm Trường Sinh đồng dạng thức mở đầu, mây 13 kiếm chậm rãi động, nghiêng đụng một cái kiếm thần trường kiếm, hắn cũng không có bao nhiêu lực đạo, chỉ là đánh kiếm thần trường kiếm nghiêng một cái, cùng vừa rồi Đoạn Lãng cùng hắn đánh nhau gần như giống nhau. Khác biệt chính là, kiếm thần nghiêng người mà lên lúc, Lâm Trường Sinh thủ đoạn một phen, trường kiếm đột nhiên đè xuống, lần nữa đánh vào hắn trên trường kiếm, đồng thời thân thể nửa tung mà lên, tay một đưa bông lỏng, kiếm thoát tay mà đi, đâm nghiêng kiếm thần. Kiếm thần giật mình, người giữa không trung, hoành bố một trường, lần nữa lướt ngang mà ra. Nhưng Lâm Trường Sinh như sớm có cảm giác, thân thể nhất chuyển, một cước đá vào, đồng thời kiếm đánh trên mặt đất, ván ngược mà quay về, bị hắn nắm trong tay. Kiếm thần bất đắc dĩ hạ, bàn tay trái cùng Lâm Trường Sinh đối một kích, hắn vốn là lực đạo không đủ, càng là không kịp bề lực, tự nhiên ăn thiệt thòi, mà Lâm Trường Sinh chiêu thứ hai kiếm pháp cũng thuận thế mà lên, phiêu miểu khó dò kiếm chiêu nháy mắt nốt chặt kiếm thần, chua kiếm, lưỡi kiếm, thân kiếm không công kích mà đi, gọi hắn luống cuống tay chân, mệt mỏi ứng đối. Thật là lợi hại. Trong lúc nhất thời, Đoạn Lãng mở to hai mắt nhìn, tràn đầy chấn kinh. Đồng dạng kiếm pháp, trong tay hắn không phải kiếm thần đối thủ, nhưng đến Lâm Trường Sinh trong tay, lại đè ép kiếm thần đánh, đôi này đoạn nhỏ sóng xung kích không thể tưởng tượng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Trường Sinh kiếm trong tay pháp, chiêu số giống vậy, khác biệt nhẹ hơi biến hóa, liền dễ như trở bàn tay phá vỡ kiếm thần thế công. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này, Đoạn Lãng, ngươi quả thật là ngu ngốc. Đồng dạng làm ba chiêu, kiếm thần kiếm bị Lâm Trường Sinh đánh dụ. Kiếm thần phong độ không giảm, nhưng trên mặt khó tránh khỏi lộ ra vẻ thất vọng, nói, tiền bối kiếm pháp cao siêu, kiếm thần bái phục. Lâm Trường Sinh khoát khoát tay, nói, là ngươi tu vi yếu, không phải lấy không hiểu kiếm pháp chi năng, há sẽ dễ dàng như vậy thua với ta. Hắn vất tay thanh trường kiếm ném về Đoạn Lãng, nói, tiểu tử, xem rõ chưa? Đoạn Lãng tranh thủ thời gian gật đầu, lớn tiếng nói, đại thúc yên tâm. Hắn cầm kiếm đối kiếm thần nói, kiếm thần, lại cho ta 2 ngày thời gian, 2 ngày sau ta nhất định đánh bại ngươi. Ha ha. Lâm Trường Sinh cười to, kiếm thần cũng cười theo. Nhiều một cái kiếm thần, Đoạn Lãng tiểu tử này càng hoan, Độc Cô Minh, Độc Cô Ngọc lúc đến, còn kéo lấy bọn hắn giới thiệu. Chỉ là Đoạn Lãng cũng không biết kiếm thần là vô danh đệ tử, thậm chí không biết vô danh là ai. Kiếm thần cũng chưa hề nói, nhưng Lâm Trường Sinh lại có khác mục đích, cười ở một bên nói, kiếm thần là vô danh đệ tử, phải truyền không hiểu kiếm pháp, hai người các ngươi có thể hướng hắn hảo hảo tỉnh giáo. Hắn lời này xuất từ vô ý, kiếm thần cũng không để ý, nhưng Độc Cô Minh, Độc Cô Ngọc nhưng đều là chấn động trong lòng. Không thể so người khác, hai người nhưng có một cái kiếm thánh đại bá, như thế nào lại không biết vô danh đại danh, kia là võ lâm thần thoại á, bọn hắn há mồm muốn hỏi, nhưng Lâm Trường Sinh con người đi, cái này gọi hai người đem lời lại nén trở về. Trạng vạng tối, hai người về đến nhà, Độc Cô Minh không kịp chờ đợi cùng Độc Cô Nhất Phương nói, cha, ta gặp được vô danh đệ tử. Cái gì? Độc Cô Nhất Phương nhất thời chưa kịp phản ứng, nói, cái gì vô danh đệ tử? Độc Cô Minh hét lớn, là đánh bại đại bá vô danh a. Ngươi nói cái gì? Độc Cô Nhất Phương kinh hãi, nói, ngươi nói cái kia thần thoại vô danh. Độc Cô Minh nói, nhất định đúng thế. Hắn dùng chính là không hiểu kiếm pháp. Cha từng cho chúng ta nói qua, cho nên ta nhớ được. Độc Cô Nhất Phương khiếp sợ sắc mặt chỉnh trọng lên, hắn kéo qua Độc Cô Minh, chân thành nói, Minh Nhi, ngươi cho ta cẩn thận nói một chút. Độc Cô Minh lập tức đem chuyện ngày hôm nay nói, Độc Cô Nhất Phương nghe thật lâu không nói, hắn đối Độc Cô Minh nói, chuyện hôm nay ngươi không muốn cùng người khác nhắc lên. Ngươi đi ăn cơm đi, ta một hồi liền quá khứ. Ừm. Nhìn xem Độc Cô Minh bóng lưng, Độc Cô Nhất Phương nhíu mày, thầm nghĩ, vô danh, vô danh. Chẳng lẽ Lâm Trường Sinh là vô danh người? Chưa xong còn tiếp. Chương 366, làm kiếm si làm kiếm cuồng, hạ, thời gian tiếp tục lấy, Lâm Trường Sinh mỗi ngày đều ngồi trong sân nhìn xem mấy người thiếu niên chơi đùa, nhưng không có người biết, hắn đã sớm bụng trộm đi qua phụ thành chủ, cũng biết Độc Cô Nhất Phương không trong thành. Hắn đi làm gì rồi? Kiếm Thánh, mau lại đây đi. Ngày hôm đó buổi chiều, Lâm Trường Sinh đột nhiên cảm nhận được một cỗ trùng thiên kiếm ý, không chỉ hắn, kiếm thần cũng cảm nhận được. Hắn từ nhỏ đã sinh hoạt tại vô danh bên người, đối kiếm ý cảm giác cực kỳ mẫn cảm. Lâm Trường Sinh cười nói, kiếm thần, ngươi nên rời đi. A, kiếm thần kinh ngạc, Đoạn Lãng, Độc Cô Minh, Độc Cô Ngọc ba người cũng cảm thấy không hiểu đấu. Đoạn Lãng nói, đại thúc, vì cái gì gọi kiếm thần đi? Hắn mới đến 2 ngày. Lâm Trường Sinh cười nhẹ nói, kiếm thần, nếu ngươi không đi, sẽ có phiền phức. Nơi này là vô song thành, có như thế kiếm ý, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Kiếm thần nháy mắt minh ngộ, biến sắc, nói, tiền bối, văn bối rời đi trước. Đoạn Lãng không rõ ràng cho lắm, nhưng Độc Cô Minh, Độc Cô Ngọc nhưng cũng tỉnh ngộ lại, sắc mặt biến một chút. Đoạn Lãng kỳ quái nói, cái gì kiếm ý? Đại thúc, ngươi đang nói cái gì? Kiếm thần lại không quan tâm những chuyện đó, phi thân mà đi. Lâm Trường Sinh đứng người lên, đối ba tiểu đạo, đi, chúng ta đi gặp nhìn dưới trời vô song kiếm thánh. Lôi kéo Đoạn Lãng, hai người xuất đi ra ngoài trước. Độc Cô Minh, Độc Cô Ngọc liếc nhau, cũng lập tức đi theo. Theo kiếm ý cảm ứng, Lâm Trường Sinh thẳng vào đại đạo, đứng ở phủ thành chủ bên ngoài. Hắn kinh ngạc nhìn xem đại đạo phía trước, nơi đó kiếm thánh kiếm ý càng phát ra cường thịnh, khuấy động đầy trời phong vân. Rốt cục, kiếm thanh xuất hiện. Tại Lâm Trường Sinh trong hai con ngươi, bóng ngược lấy cái thân ảnh kia. Hắn thật giống như một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng mà tới. Nhìn qua càng ngày càng gần hắn, Lâm Trường Sinh trong đầu ký ức bốc lên, có quan hệ kiếm thánh sự tình một chút xíu về hiện ở trong đầu hắn. Hít một hơi thật sâu, hắn chậm rãi thu hồi suy nghĩ, lạnh nhạt nói, "Kiếm thánh." Kiếm thánh nhìn xem hắn, hai mắt như kiếm bản sắc bén, nói, "Lâm Trường Sinh." Ánh mắt quét qua, ba nhỏ đều dùng mình một cái, chỉ nghe hắn nói, "Vô danh đệ tử đâu?" Lâm Trường Sinh cười cười, nói, "Đi." Kiếm thánh trong mắt hơi híp, quanh người khí kình tràn ngập, rời cách thân liền nháy mắt chia nhỏ, hóa thành từng thanh lợi kiếm, hướng bốn phía quét tán. Lâm Trường Sinh không loạn chút nào, thản nhiên nói, "Ngươi nộ ra kiếm 22 sao?" Phun trào kiếm khí nháy mắt trì trệ, thoáng qua tiêu tán sạch sẽ, kiếm thánh sắc mặt có chút trắng bệnh. Hắn hừ một tiếng, tay áo hất lên. Ở bên cạnh trên mặt đất lưu hạ một vết kiếm hằn sâu. Hắn sắc mặt tái xanh, Độc Cô Nhất Phương tranh thủ thời gian gọi một tiếng, "Đại ca." "Hừ." Kiếm thánh hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi. "Đại ca." Độc Cô Nhất Phương khẩn trương. Lúc này, Lâm Trường Sinh chậm rãi nói, "Ta gặp qua vô danh." Kiếm thánh bước chân nháy mắt dừng lại, trở lại ở giữa, người đã đến trước người hắn ngoài một thước, khí thế đều tăng. Kiếm ý của hắn, tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, liền tăng lên tới đỉnh phong, cực kỳ bức nhân. Lâm Trường Sinh tiếp tục nói, "Ngươi không bằng hắn." Hắn tiếng nói có từng tia dừng lại, khiến cho kiếm thánh một thân kiếm ý đột nhiên ép xuống, nhưng tới người trước, Lâm Trường Sinh lại một câu, gọi hắn một thân kiếm ý tán sạch sẽ. "Vô danh, đã đạt thiên kiếm chí cảnh." "Thiên kiếm, thiên kiếm." Thân kiếm thân thể nhoáng một cái, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, trong mắt như mang một chút kinh hỉ, như mang một chút chấn kinh. Hắn thanh âm khàn khàn nói, "Hắn thật đến thiên kiếm cảnh giới." Lâm Trường Sinh gật đầu nói, "Không sai." Không chỉ có như thế, hắn còn mới sáng tạo một chiêu, tên không kinh truyền. Một chiêu này rất có ý tứ. Kiếm thánh nhướng mày, nói, "Ngươi có ý tứ gì?" Lâm Trường Sinh nhìn xem hắn nói, "Vô danh từng cùng tiền bối đọ sức, phá tiền bối thánh linh kiếm pháp. Tiền bối từng nói, sang chế kiếm 22 sau sẽ lần nữa khiêu chiến vô danh. Thân làm đối thủ, vô danh đối tiền bối ngài cũng rất là tôn sùng, mà ngài thánh linh kiếm pháp đã vì hắn nắm giữ. Thậm chí ngay cả ngài đều chưa từng ngộ ra kiếm 22, cũng bị hắn sở ngộ, cũng từng cái phá hết. Không có khả năng." Kiếm thánh gầm hét, quanh thân khí kình điên cuồng tràn lan, tay hắn cơ hồ chỉ đến Lâm Trường Sinh chóp mũi, nói, "Lão phu đều chưa từng ngộ ra kiếm 22, vô danh dù thông minh, cũng không thể nào làm được một bước này." Lâm Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi rút ra trường kiếm trong tay, nói, "Tiền bối, chúng ta đọ sức một trận đi." Kiếm thánh con ngươi ngưng lại, nói, "Hảo tiểu tử." Lâm Trường Sinh giơ kiếm, trong miệng nói, "Đắc tội." Kiếm đâm, bình ổn chậm chạp, tựa như đưa tới. Kiếm thánh có chút tán thưởng nói, "Không sai." Hắn nhất chỉ làm kiếm, một đạo kiếm khí nháy mắt đâm ra. Kiếm thánh một kiếm đã ra, kiếm thứ hai cũng theo đó mà tới. Hắn xuất kiếm nhanh vô cùng, lăng lệ dị thường, kiếm khí chói qua, kinh lực giả dích không dứt, lít nha lít nhít, tựa như một cái lưới lớn, lưới hướng Lâm Trường Sinh. Như vậy tinh diệu kiếm pháp, thủ khó được, gọi Độc Cô Nhất Phương, thả võ tôn bọn người nhìn đều mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm kiếm thánh nhất cử nhất động, ngay cả ba nhỏ đều một mặt chấn kinh chi sắc. Lâm Trường Sinh nhẹ giọng cười một tiếng, thân ở kiếm trong lưới, trường kiếm trong tay trái chọn phải đâm, người tựa như khiêu vũ, tại kiếm vong bên trong xuyên qua, du động. Đinh đinh thanh âm không ngừng từ hắn kiếm bên trên truyền ra, luyện thành một mảnh. Kiếm của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Trong chớp mắt, hai người qua 18 chiêu, kiếm thánh cũng ra 18 chiêu, Lâm Trường Sinh thì cản 18 chiêu. Người khác không rõ nguyên do trong đó, kiếm thánh sắc mặt lại ngưng trọng lên. Nguyên lai, Lâm Trường Sinh không chỉ là ngăn trở kiếm thánh thánh linh 18 kiếm, hắn mỗi một kiếm đều có lưu lực phản kích, chỉ là chưa từng sử xuất mà thôi. Kiếm thánh nói, "Tiểu tử, vô danh từng chỉ điểm qua ngươi đi." Lâm Trường Sinh nói, "Không sai. Vạn bối có thể biết những việc này, liền được từ vô danh tiền bối chỉ điểm." "Tốt, tốt, tốt." Kiếm thánh thần sắc nghiêm lại, khí chất trên người mới thôi biến đổi, cả người băng hàn kinh người. Hắn tái xuất một kiếm, kiếm pháp so vừa rồi còn phải nhanh, lại xuất kiếm góc độ phiêu hốt, kiếm pháp tàn nhẫn vô tình, cùng vừa rồi 18 kiếm hoàn toàn khác biệt. Kiếm này vừa đến, Lâm Trường Sinh cũng nghiêm túc, trường kiếm trong tay quét ngang, người đảo ngược mà lên, trường kiếm trong tay hắn vạch một cái vòng tròn, đinh 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 liên tiếp vài tiếng, Lâm Trường Sinh bay tứ tung mà ra, kiếm thánh thì cao quát một tiếng, nói, "Kiếm 21." Tên không kinh truyền. Một thức này vì kiếm 22 mà sáng tạo kiếm chiêu rốt cục tại Lâm Trường Sinh trong tay thi triển ra. Tên không kinh truyền trước thủ sau công, lấy thủ làm công. Chiêu này chính là vô danh vì kiếm 22 sáng tạo, nhưng nó ẩn chứa đạo lý, lại liên quan đến kiếm 19 đến kiếm 22. Thánh linh kiếm pháp, trước 18 kiếm là một kiếm, 4 kiếm sau là một kiếm. Từ thứ 19 kiếm, thánh linh kiếm pháp liền ngoan tuyệt độc ác, đến kiếm 22 càng là tuyệt tình tuyệt mệnh, đem cái này ngoan tuyệt độc ác kiếm pháp thúc đến cực hạn. Nhưng nói cho cùng, nó vẫn là không có thoát ly trước ba kiếm rào. Kiếm 23 thì lại khác, đó là chân chính thăng hoa. Cho nên, hiểu được tên không kinh truyền Lâm Trường Sinh, có thể phá vỡ hắn cái này 4 kiếm sau. Kiếm quang lấp lóe, lạnh lẽo sát cơ nháy mắt tràn ngập toàn bộ giải nói, lít nha lít nhít kiếm khí phô thiên cái địa, phong kín mỗi một cái góc. Nhưng là, kiếm quang cùng một chỗ, bốn mặt không thấu ánh sáng kiếm vóng đột vỡ ra một cái lỗ hổng, trường kiếm trong tay của hắn tựa như mới sinh chiêu dương, nhẹ nhàng liền tận diệt kiếm thánh đầy trời kiếm khí. Kiếm chợt lóe lên, phù một tiếng, một đoạn ống tay áo đồng bền mà lên, hai người cũng thắt thân mà qua. Kiếm thánh cúi đầu nhìn xem thiếu một nửa ống tay áo, mặt không chút thay đổi nói, đây chính là tên không kinh truyền sao? Lâm Trường Sinh nói, không sai. Bất quá, đây chỉ là nửa chiêu mà thôi. Nửa chiêu? Kiếm Thánh nói nhỏ, quả nhiên, chiêu pháp ý cảnh không khắc chế kiếm pháp của ta. Tuy là sáng chế kiếm 22 cũng là vô dụng. Trong lúc nhất thời, cả người hắn sa sút lên, trên thân phát ra một cỗ tử khí. Quay người lại, Lâm Trường Sinh nhìn xem bóng lưng của hắn, nói, kiếm 22 về sau, còn có kiếm 23. Vô Danh nói, kiếm 23 mới là thiên địa kiếm nhất kiếm pháp đáng sợ, cũng là thánh linh kiếm pháp đại thừa chi tác. Lấy Vô Danh chi năng, cũng vô pháp lĩnh ngộ tưởng tượng. Kia là không phải phàm nhân có khả năng sáng tạo. Kiếm 23. Kiếm Thánh là vì kiếm của những người, nhưng Vô Danh lại giống như khắc tinh của hắn, đối với hắn lần lượt đả kích. Lần này cũng giống vậy, giống như nguyên tắc chúng kiếm thần cách ăn mặc kiếm thánh sau, trong lòng của hắn thất lạc có thể nghĩ. Kiếm thần thả ra kiếm 23 chi ngôn, gọi hắn nhặt lại lòng tin, Lâm Trường Sinh cũng dùng đồng dạng biện pháp. Kiếm Thánh ngừng thân thể, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm, không phải phàm nhân có khả năng sáng tạo kiếm 23. Hắn tựa hồ hoàn toàn quên hoàn cảnh bốn phía, đứng ở nơi đó, cả người đều đắm chìm trong kiếm 23 trong suy tư. Nhìn xem hắn, Lâm Trường Sinh biết, mình tên không kinh chuyển chiêu này mới ra, kiếm thánh đối kiếm 22 xác nhận có ý nghĩ. Có lẽ sau đó không lâu, hắn liền có thể sáng chế kiếm 22. Thế nhưng là, cái này kiếm 22 lại vì tên không kinh chuyển phá. Cho nên hắn lúc này suy nghĩ trong lòng, đã không còn là kiếm 22, mà là kiếm 23. Nhưng kiếm 23 sao lại dễ dàng như vậy liền vì hắn lĩnh ngộ. Tưởng tượng thấy nguyên tắc bên trong tình tiết, Lâm Trường Sinh nắm thật chặt trường kiếm trong tay, trên nét mặt có chút hướng tới, kiếm 23 mình liệu có thể lĩnh ngộ ra như cái này kiếm 23 chí cường võ công đâu. Chưa xong còn tiếp.